Chương 491 là ngươi sao? Sạc dự phòng 2, chương 491 là ngươi sao? Sạc dự phòng 2, cho dù bởi vậy bẻ gãy tứ chi cũng không vấn đề gì. Chỉ cần có thể trong thời gian ngắn nhất trọng chỉnh thế công, đem mộ giáo bao phủ hoàn toàn, sau đó tập thể dẫn bạo, chiến thuật này giá trị liền có thể trong nháy mắt hiện ra. Cùng lúc đó, hắn lại lợi dụng lân cận châm người ném tới tàn chi, lấy thế không ngừng hòa hoãn hạ xuống. Tại châm người bao phủ mộ giáo đồng thời trước tự bạo, hắn cuối cùng vẫn là muốn thông suốt hệ kiểm soát ưu thế, tại chiến thuật phát huy ra tác dụng phía trước, hết khả năng cùng đối thủ kéo dài khoảng cách. Trên mặt đất, mộ giáo nhìn xem châm mọi người gần như cấp bách tính toán ních lại gần mình, biết Lũ Mỹ là không muốn để cho hắn lập lại chiêu cũ, lại đem bọn này châm người đánh bay về không bên trong. Không, có lẽ không đúng. Lũ Mỹ chỉ sợ căn bản không để ý điểm này. Dù là chính mình thật sự lặp lại vừa rồi đánh bay châm người cử động, ở trong mắt Lũ Mỹ, cái kia cũng bất quá là đem chiến đấu dẫn hướng tiêu hao chiến thôi, liền kết quả mà nói, vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào. Từ đầu đến cuối, Lũ Mỹ đều để lộ ra dạng này một loại tuyệt đối tự tin. Quả nhiên là lòng tin 10 phần a. Mộ Dao ngẩng đầu lên, hai con ngươi giấy lên hỏa diễm một dạng niệm khí lộng lẫy, có thể thấy rõ ràng trên bầu trời Lũ Mỹ bộ kia hết thảy đều nắm trong tay địa bộ. Như vậy Mộ Dao cũng không để ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Tất nhiên Lũ Mỹ đã sát được tiến vào tầm mắt của hắn, sau đó muốn làm việc trở nên đơn giản. Phi tinh dược thiên ngàn vạn quang hoa lại là vô số tinh quang từ mặt đất phóng lên trời, chùm sáng đông đúc như mưa, tinh chuẩn mệnh trung đang từ trên không rớt xuống châm mọi người. Theo liên tiếp trầm muộn nổ đùng, châm người giống như bị trọng kích bóng bàn, lại một lần nữa bị hung hăng đánh bay hướng chỗ càng cao hơn. Thiểm kích mộ giờ thần sắc bình tĩnh phát động thuấn di năng lực. Hiu, thân hình của hắn hư không tiêu thất. Sau một khắc, hắn liền dẫm ở giữa không trung một bộ châm người trên lưng. Thấy cảnh này, trong mắt Lumi lướt qua một tia gợn sóng, đang nhanh chóng định vị đồng thời, lập tức liền muốn dẫn bạo bị mộ rào dẫm ở dưới chân, cùng với lân cận những cái kia châm người. Nhưng mà, không đợi hắn đem ý nghĩ biến thành hành động, mộ rào lại một lần nữa biến mất. Ân, Lumi con người hơi co lại, không có thời gian hạn chế phóng xuất hệ thuấn di năng lực. Tại hắn chặt chẽ chăm chú, mộ giật sát thực thuấn di đến chỗ càng cao hơn một cái khác cỗ châm trên thân người, đem giữa hai bên khoảng cách kéo đến thêm gần. Một loại quen thuộc cảm thụ, bây giờ lặng yên từ Lũ Mỹ đáy lòng lan tràn ra. Hắn là bằng vào máy ước nguyện mới thu được sức mạnh như vậy. Nhưng mộ giao đâu? Lại là như thế nào lấy nhân loại thân thể, tại trong cũng không tính thời gian dài, đem năng lực tinh tiến đến như thế cảnh giới. Lũ Mỹ tâm đầu hơi rung, lại trong nháy mắt đè xuống này đối chiến đấu vô ích tạm niệm. Không có thời gian hạn chế thuấn di năng lực, tất nhiên là phải tiêu hao càng nhiều tiềm ẩn khí lượng. Liên tiêu hao chiến cùng với chính diện tác chiến năng lực, hắn bằng vào máy ước nguyện ban cho sức mạnh, vẫn như cũ có thể chiếm thượng phong. Sát ý như sóng chiều lên, hắn dựa vào dự phán, vượt lên trước dẫn nổ chỗ càng cao hơn cho người. Nổ tung thời cơ, tinh chuẩn bắt được mộ giáo thân hình lần nữa biến mất máy mắt. Ý vị này, hắn dự phán thành công. Nhưng mà, mộ giáo lần này thuấn di khoảng cách, so vừa rồi mấy lần đều phải càng xa. Đây là trong chiến đấu tối thưa thất bình thường giả tự tạo, nhưng dùng tại chỗ mấu chốt, thường thường có thể mang đến ngoài ý liệu hiệu quả. Mộ giáo cứ như vậy xuyên qua châm người tự bạo khu vực, đi tới trước mặt Lũ Mỹ. Lũ Mỹ mặc dù không ngờ tới cái này một nước, nhưng vẫn là lấy cực kỳ xuất sắc tâm lý tố chất, tại trong nháy mắt làm ra nhanh nhất phản kích. Một tia đối chọi một dạng niệm khí đâm thẳng mộ dao mặt. Đó là quanh quần đen như mực niệm khí châu đầu châm. Mộ dao nghiêng đầu nhẹ tránh, tùy ý Lũ Mỹ giữa ngón tay cái kia châu đầu châm từ gò má bên cạnh lướt qua. Lũ Mỹ làm tức lật cổ tay quay lại, liền muốn đem cây kim đâm vào cơ thể của mộ dao. Trải qua tử vong cường hóa niệm, cực lớn tăng cường châm người năng lực đặc tính. Một loại trong đó, chính là không cần đem niệm châm cắm vào mục tiêu đầu người khu vực, cũng có thể thực hiện cưỡng chế điều khiển. Vì che giấu biến hóa này, Lũ Mỹ bây giờ thao túng châm người, vẫn là đem niệm châm đính tại dễ thấy nhất đầu người vị trí. Chỉ dựa vào điểm này chi tiết, liền có thể nhìn ra Lũ Mỹ cái kia hơi có vẻ nhắn nhủi tâm tư, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Mộ Dao tay phải như xét đánh nô ra, lấy tốc độ nhanh hơn bóp Lũ Mỹ cổ. Lũ Mỹ không có bối rối chút nào. Hắn có đầy đủ niệm khí cường độ đi phòng ngự Mộ Dao một cái này, cũng liền có lòng tin cướp tại cổ bị vặn gãy phía trước, đem niệm châm đâm vào cơ thể của Mộ Dao. Chỉ là, Mộ Dao không có ý đồ vặn gãy Lũ Mỹ cổ, mà Lũ Mỹ cũng không thể đem niệm châm tiếp tục hướng phía trước tiến đưa. Bởi vì Lũ Mỹ đột nhiên không thể động đậy, giống như là được cho thêm định thân thuật gì đó. Lũ Mỹ con ngươi run lên, mục quang có thể đạt được chỗ, quanh quần quanh thân đen như mực niệm khí đang bị mộ giật tay phải sinh sinh xé rách rút ra. Không có khả năng, ta niệm rõ ràng mạnh hơn hắn, trước mắt phát sinh một màn, triệt để đánh nát Lũ Mỹ nhận thức. Nhìn xem trên mặt hắn tầng kia thong dong tự tin từng khúc băng liệt, mộ giáo một bên tôi động niên luân thu nạp tử niệm, vừa dùng bình tĩnh không lay động thanh âm nói, khổ cực, nhìn ra được, ngươi vì này một khắc chuẩn bị rất lâu. Lũ Mỹ tính toán dãy rủa, nhưng thân thể cùng niệm khí đều không phản ứng chút nào. Đây là đương nhiên. Tử niệm chống đỡ lấy hắn thời khắc này hình thể, cho nên một khi tử niệm đầu nguồn bị bóc chặt, hắn tự nhiên ngay cả động đậy nửa phần đều không làm được. Cũng nhìn ra được, ngươi vì giết ta, thật sự rất cố gắng à? Bất quá mộ dạo ngự khí đạm nhiên, Lũ Mỹ, ta đối với trận chém giết này thắng bại không có hứng thú chút nào. Từ đầu đến cuối, ta chỉ ở suy xét như thế nào để cao thu hồi chất thải giá trị. Điểm này khác biệt, ngươi hoàn toàn có thể lý giải thành là giữa chúng ta chân chính chênh lệch. Lời còn chưa dứt, niên luân hấp lực chợt tăng vọt. Lũ Mỹ thân sắc vĩnh viễn ngưng kết ở khó có thể tin trong ngay mắt. Tại ý thức tiêu thất phía trước một khắc cuối cùng, hắn cuối cùng minh bạch. Mộ Dao tồn tại, đối với hắn mà nói, có thể mới là trên thế giới đặc thù nhất cá thể, để cho hắn vô luận như thế nào đều đối kháng không được. Cùng lúc đó, Mộ Dao mu bàn tay trước niên luân số vòng, từ đệ tứ vòng bắt đầu, một đường tăng vọt đến vòng thứ 5, vòng thứ 6. Như hắn sở liệu, những cái kia bị Lưu Mị sớm bổ sung năng lượng đến niệm châm năng lượng, cũng có thể bị hắn cùng một chỗ thu hoạch. Thế là, Niên Luân năng lượng lần đầu đột phá đến đệ thất vòng. Chương 492 muốn giết chết Chớ La, cần sức mạnh mạnh như vậy, 1, chương 492 muốn giết chết Chớ La, cần sức mạnh mạnh như vậy, 1, rút dây động dừng. Khi Lưu Mị thân thể vặn bẹo thành vòng xoáy năng lượng, bị mộ hút vào lòng bàn tay một khắc này, quanh quẩn tại đông đảo châm trên thân người thử niệm, cũng giống như chịu đến vô hình dẫn dắt, cách không lưu chuyển mà đến. Cuối cùng cũng là dung nhập trong mộ giáo mu bàn tay Niên Luân, hóa thành năng lượng một bộ phận. Này giống như lợi tức, lại là viễn siêu tưởng tượng. Mộ giáo Niên Luân năng lượng trực tiếp theo nguyên bản đệ tứ vòng, một đường tăng vọt đến đệ thất vòng. Phải biết, Niên Luân thanh năng lượng chỉ có 7 đầu. 7 đầu lại hướng bên trong, chính là ở giữa chỗ đem vô hạn ký hiệu bao trùm ở đẳng cấp ký tự. Mà Niên Luân năng lượng tại đột phá đến đệ thất vòng sau, cũng không có liền như vậy dừng lại. Tháng 10 năm 20, một mực đạt đến 24 như vậy xu hướng tăng mới rốt cục ngừng. 3 vòng lại 24 Niên Luân tổng lượng, cũng chính là giữ gốc 3 lần quay lại cơ hội. Nhưng so với tử vong quay lại, những thứ này Niên Luân năng lượng giá trị lớn nhất, càng nhiều là có thể ứng dụng tại thương điệu vận thế chi lực trước. Bành, bành. Lúc này, mất đi nguồn năng lượng đầu đông đảo châm người nhao nhao rơi đập trên mặt đất. Không có niệm khí phòng hộ chính bọn họ, tại trạm đất nháy mắt trở nên máu thịt bé bét. Nhưng bọn hắn trước khi rơi xuống đất, cũng đã là từng cô thi thể. Lưu Mị châm người năng lực, ban sơ là trực tiếp xóa đi điều khiển mục tiêu ý thức, mà bảo lưu lại thân thể hoạt tính. Tại nắm giữ tử niệm năng lực sau, châm người năng lực hiệu quả trở nên càng thêm thô bạo, lúc đem niệm châm đâm vào mục tiêu cơ thể bất luận cái gì một nơi, ngay cả mang theo sinh cơ cũng xóa đi. Đông đảo châm người lúc rơi xuống đất phát ra động tĩnh âm thanh, một cách tự nhiên đem mồ rào mục quang dẫn đi. Từ những kim này trên thân người trang phục phong cách đến xem, số nhiều cũng đều là đến đây đèn tỏ dạ địa khu du ngoạn lữ khách, cũng có một phần là bản địa cư dân. Rất rõ ràng chính là Lưu Mị đang quyết định tới giết đi lúc trước hắn, lân cận trực tiếp chế tạo một nhóm lớn châm người. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Lưu Mị phát rồ. Mồ rào khẽ lắc đầu, tại hắc tử vũ tưởng treo phía dưới, vững vàng rơi xuống đất. Cách đó không xa, nhìn thấy mộ dập chỉ dùng mấy hiệp liền kết thúc chiến đấu, cụ dạ tỉ cả ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, liền khôi phục bình tĩnh. Hắn vốn là rõ ràng mồ rào gỡ trừ tử niệm năng lực cực kỳ cường đại, trong lòng đã sớm chuẩn bị, ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài. Nhưng mà giống Lưu Mị như thế quy mô khí chàng, lại còn là liền một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Cái này khiến cụ dạ tỉ cả đối với mồ rào năng lực trình độ có sâu hơn một tầng nhận biết. Cố Lũ Tổ xa xa nhìn qua Lưu Mị biến mất vị trí, thần sắc dần dần phức tạp lên. Đối với vị huynh trưởng này nhằm vào mồ rào làm đủ loại, Cố Lũ Tổ mới đầu là oán trách, về sau biến thành không thể nào hiểu được cùng khó mà tiếp thu, cuối cùng càng là tràn đầy phẫn nộ. Nhưng mà tại nhìn tận mắt Lưu Mị triệt để tiêu tan, lực lửa giận cũng không có vì vậy phát tiết, ngược lại tắc nghẽn thành một loại khác nặng trĩu cảm xúc, ngăn ở nơi đó. Khóc kéo ra răng rắc cảm giác đến gì đó, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Cố Lũ Tổ. Môi hắn khẽ nhúc nhích, muốn mở miệng an ủi, lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn đối với dồn địch gia tộc nội bộ rối rắm, cùng với Cố Lũ Tổ cùng Lưu Mị quan hệ trong đó biết rất ít, do dự một chút, lại đem mục quang chuyển hướng đang từ trên không rơi xuống mồ rào, cuối cùng vẫn trầm mặc. Vừa tới lo lắng cho mình nói nhầm mà biến khéo thành bụng, thứ hai cảm thấy chuyện này có lẽ giao cho mồ rào tới xử lý càng thêm thỏa đáng. Mồ rào vững vàng rơi xuống đất, một mắt liền phát giác được trên Cố Lũ Tổ cảm xúc khác thường. Trong đó là một loại ngơ ngẩn trộn lẫn lấy luôn cuốn phản ứng. Dồn địch cái này gia tộc, vô luận là quản giáo phương thức vẫn là hoàn cảnh lớn lên, cũng không thể theo lẽ thường mà nói, người ở bên ngoài trong mắt thậm chí lộ ra vặn vẹo dị dạng. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, tại loại này nhìn như hình quái dị gia tộc nội bộ bên trong, lại vẫn luôn duy trì lấy một loại thâm trầm mà ngoan cố thân tình mối quan hệ. Cho dù là Lũ Mị như thế điển hình hệ kiểm soát năng lực giả, cũng sẽ đem ra nhân đặc thủ vị, lại càng không cần phải nói tâm tư càng thêm nhắn nhủi Cố Lũ Tổ. Chỉ là Cố Lũ Tổ từ nhỏ đã quen thuộc cẩn nhẫn, quen thuộc đem hết thể cảm xúc đặt ở đáy lòng. Cho nên tại phát giác được mồ dập trông lại mù quang lúc, Cố Lũ Tổ lập tức cố gắng bày ra làm bộ dạng như không có gì. Lũ Mị là gieo gió gặt bão. Cố Lũ Tổ không đứng ở trong lòng tái diễn câu nói này. Mồ rào đi đến chỗ gần, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Cố Lũ Tổ trên đầu nhỏ. Xin lỗi. Vô luận xuất phát từ loại lý do nào, mồ rào đều cảm thấy bây giờ nhất thiết phải đối với Cố Lũ Tổ xin lỗi. Cố Lũ Tổ ngây người một chút, tiếp đó như bình thường như thế, đem mồ rào tay ngăn, ngựa khí bình tĩnh nói, ngươi lại không tệ tại sao muốn xin lỗi. Cứ việc ta trước đó đã nói với ngươi sẽ ở đang lúc tình huống phía dưới đối với Lũ Mị hạ thủ, nhưng không có chiếu cố được cảm thụ của ngươi, cũng là sự thật. Mộ Giáo nhìn chăm chú Cố Lũ Tổ giữa lông mày cái kia xóa muốn khóc nhưng lại kiệt lực khắc chế nhỏ bé vết tích. Ngươi chính là mâu thuẫn như vậy một loại sinh vật đá Cố Lũ Tổ, nếu như ngươi muốn khóc, đúng sai không có trọng yếu như vậy, cũng không cần lý do gì. Cố Lũ Tổ trợn hốc mắt phím hồng, lại là nghiêng đầu nhìn về phía cụ Dạ Tỷ Cả. Cụ Dạ Tỷ Cả, ngươi xoay qua chỗ khác. A. Từ đầu đến cuối đang lo lắng Cố Lũ Tổ cụ Dạ Tỷ Cả nghe vậy ngơ ngác một chút. Muốn lấy sự thông tuệ của hắn, rất nhanh liền minh bạch đi qua. Trước đó hắn đang chảy lộ ra yếu ớt một mặt thời điểm, ngẫu nhiên liền sẽ bị Cố Lũ Tổ trêu chọc cùng chế giễu. Thế nhưng biết Cố Lũ Tổ đều ở sau đó yên lặng nhét tới thích nhất đường bánh. Bây giờ yêu cầu hắn xoay người, đại khái là không muốn cho hắn một cái trả thù cơ hội đi. Cụ Dạ Tỷ Cả thuận theo Cố Lũ Tổ ý tứ, một câu nói cũng không nói quay lưng đi. Cho dù thật có cơ hội như vậy, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Cố Lũ Tổ tự nhiên cũng minh bạch điểm này, nhưng vẫn là không nghĩ bị người khác trông thấy chính mình yếu ớt bộ dáng. Gặp Cụ Dạ Tỷ Cả dứt khoát quay người, Cố Lũ Tổ thu hồi một quang, hướng về phía trước hai bước, giống như bình thường bị ủy khuất hài tử, nhẹ nhàng ôm lấy mổ ra ông đem khuôn mặt chôn thật sâu đi vào. Mộ Dật thói quen giơ tay lên, sờ lên cổ Lũ Tổ cái đầu nhỏ. Bên cạnh, Cụ Dạ Tỷ Ca ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, có thể nghe được từ phía sau chuyển đến tiếng nước nở. Xa xa Cụ Cụ Dụ Sơn phương hướng, đen đặc mây mưa đang chậm rãi vào tới. Trước một bước đến gió mát phất qua, vung lên khóc kéo ra cả kìm màu tóc đi. Thế giới lớn như vậy, về sau lộ ta muốn đi, sẽ gặp phải muôn hình muôn vẻ người, những cái kia không thể nào hiểu được âm u ác ý cùng xấu xí nhân tính, đại khái cũng sẽ không thiếu. Thế nhưng biết giống như bây giờ, gặp phải hai cái rất tốt người rất tốt. Cụ Dạ Tỷ Ca đưa tay, nhẹ nhàng đẩy ra bị gió thổi đến trước mắt toái phát. Lúc trước luôn cảm thấy, phía trước là mong không thấy cuối thế giới, phía sau là cũng lại không thể quay về cố hương. Nhưng bây giờ, hắn càng ngày càng có thể lĩnh hội Mộ Giáo nói qua câu nói kia, có thể đi rất rất xa địa phương, nhưng cuối cùng nhất định phải tìm đến chính mình nơi hội tụ. Thì ra sớm tìm được. Ai dồ, bây giờ ta đây, có thể cho là mình là may mắn sao? Cụ Dạ Tỷ Ca chậm rãi đóng lại con mắt, triệt để làm xong đi ôm thế giới này chuẩn bị. Cụ Cụ Dù Sơn, Dồn Nịt phủ đệ chỗ sâu. Lũ mị tiêu tan, cũng khiến cho kỷ lục trong đầu cái kia cây kim đã mất đi hiệu quả. Tất cả liên quan đến ký ức xuyên tạc nhận thức, cũng dẫn đến những cái kia bị áp chế vốn có ký ức, tại trong chớp mắt tuôn ra trở về ký lục trong đầu. Phẫn nộ, bất lực, hãy nấy. Bao nhiêu loại cảm xúc, cứ như vậy theo sát ký ức phun lên ký lục trong lòng, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống. Hắn không hận Lumi, cũng không hận ngầm đồng ý đây hết thảy phát sinh phụ mẫu. Hắn hận chính mình mềm yếu vô năng. Đây mới là dẫn đến ổ lũ cả cùng nạ nghỉ cả thậm chí là chính mình lại một lần nữa thân hãm khốn cục căn bản nguyên nhân. Thật xin lỗi, đều tại ta ký lục đưa tay dùng sức biến mất nước mắt, cuối cùng hạ quyết tâm. Nếu như muốn để cho ổ lũ cả trùng hoạch tự do, nếu như muốn để cho cái tiên nên chịu đến nguyền rủa hứa hẹn năng lực đầu nguồn tiêu thất, nhất định phải mệnh lệnh nạ nghi cả không cần đi ra. Cái này cũng mang ý nghĩa muốn tự tay đem nạ nghi cả cầm tù lên. Kỷ Lũ cũng nghĩ qua muốn mệnh lệnh nạ nghi cả bỏ qua loại kia tựa hồ có thể thực hiện nhân loại hết thể dục vọng sức mạnh. Nhưng cái đó sức mạnh bản thân liên quan đến nạ nghi cả tự thân sống còn. Chương 492 muốn giết chết chớ là cần sức mạnh mạnh như vậy. 2. Chương 492 muốn giết chết chớ là cần sức mạnh mạnh như vậy. 2. Để cho lực lượng kia tiêu thất, cũng cùng cấp thế là muốn để nạ nghỉ cả tiêu thất, mà nạ nghỉ cả lại không thể tự chủ khống chế sức mạnh, chỉ cần nhân loại trong lòng còn có dục vọng, nó liền sẽ tùy thời tùy khắc phát động năng lực, chờ đợi từng cái chịu đến dục vọng nguyền rủa nhân loại hướng nó ném ra ngoài nguyện vọng. Cho nên mệnh lệnh nạ nghỉ cả không cần đi ra, là ngăn chặn hết thảy bất hạnh duy nhất phương pháp. Kỷ Lũ không ngừng lau rơi lệ thẳng đến nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, lúc này mới hướng đi Lũ Kỳ gian phòng, không mời tự đến đẩy cửa ra, Kỷ Lũ hướng về phía Lũ Kỳ lộ ra một cái nhu thuận vô hại nụ cười. Nhị ca, ngươi không phải một mực rất muốn không xuất bản nữa á Linh Phỉ Cụ sao? Ta có thể để nạ nghi cả tiễn đưa ngươi a. Nụ Kỳ vốn đang kỳ quái Kỷ Lũ ý đồ đến, cái này nghe xong, vốn là mặt ủ mày cho hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt sáng lên nhìn về phía Kỷ Lũ. Nhưng hắn cũng không có bị bất thình lình kinh hỉ làm cho hôn mê đầu, nghi ngờ nói, như thế nào đột nhiên nghĩ tới muốn tiễn đưa ta Phỉ Cụ, hơn nữa nạ nghi cả trong thời gian ngắn thì sẽ không tỉnh lại a. Bởi vì Lũ Mỹ đại ca luôn nói người nhà là trọng yếu nhất ta, ta biết nhị ca vẫn muốn cái kia Alins Phỉ Cụ, còn muốn tính năng mạnh hơn máy tính, loại nguyện vọng này rất đơn giản. Kỷ Lũ một mặt chân thành giảng giải, tiếp lấy nói bổ sung, đến nỗi nạ nghỉ cả gì đó thời điểm tỉnh lại. Kỳ thực ta chỉ cần đối với nạ nghỉ cả nói tỉnh, nạ nghỉ cả liền sẽ đệ nhất thời gian tỉnh lại, chỉ là liên tục thực hiện cường lực nguyện vọng sẽ khá khó khăn, nhưng nếu như là phỉ củ cùng máy tính loại trình độ này, liền hoàn toàn không có vấn đề. Kỷ Lũ nhìn xem Lũ Kỳ, nhị ca nếu như nguyện ý chờ, trước tiên có thể để cho nạ nghỉ cả giúp ngươi thực hiện phỉ củ nguyện vọng, chờ nạ nghỉ cả triệt để khôi phục sau, lại hứa hẹn muốn máy tính cũng có thể. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Lũ Kỳ nghe vậy lại không lo nghĩ, mặt béo trước lập tức tạo nên nụ cười, đồng thời tại trong lòng mừng thầm, Lũ Mị đại ca niệm châm hiệu quả thật hảo, chân diệu à. Đổi lại trước kia Kỷ Lũ, đừng nói chủ động tiến hắn đồ vật, liền hô một tiếng nhị ca cũng sẽ không để. Lại làm sao giống như bây giờ khéo hiểu lòng người, khắp nơi là nhà người suy nghĩ đâu. Bất quá đây chính là chính ngươi nói. Lũ Kỳ đôi mắt nhỏ trâu nhất chuyển, lấy điện thoại cầm tay ra nghiêm mặt nói, đừng trách nhị ca nhiều chuyện à, nếu như bị lao ba biết, ta cũng không muốn bị đánh. Cho nên ghi chép cái âm lưu chứng nhận, không có vấn đề a. Đương nhiên. Kỷ Lũ chân thành nói. Một lát sau, Kỷ Lũ thuận lợi đi tới ổ Lũ Cạ Trô gian phòng. Nguyên bản có Lũ Mị niệm châm tại, ổ Lũ Cạ ít nhất còn có hạn độ thấp nhất tự do. Cũng chính là muốn tránh tiếp xúc những người khác, phòng ngừa nạ nghỉ cả tự động nhân thân, sẽ có khác với mệnh lệnh hứa hẹn cơ hội bại lộ cho bất luận kẻ nào. Nhưng mà Lũ Mị tự tác chủ trương, để cho Siva quyết định thu hồi ổ Lũ Cạ cái kia vốn là không nhiều tự do, lại lần nữa cầm tù tại căn này chỉ có thể dùng trời xanh mây trắng giấy dán tường làm bộ ấm áp băng lãnh trong phòng. Cũng may có Lũ Kỳ hacker kỹ thuật hiệp trợ, tiến vào ở đây cũng không khó khăn. Nhanh lên một chút hứa hẹn a. Chỉ cần không bị lão ba bọn hắn phát hiện, liền có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vừa vào gian phòng, Lũ Kỳ liền hạ giọng thúc giục nói. Kỷ Lũ đưa lưng về phía Lũ Kỳ, nhìn về phía trên giường ngủ say muội muội. Lũ Kỳ, ân. Nghe được Kỷ Lũ không cần kính sưng, Lũ Kỳ trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Kỷ Lũ quay đầu lại, nào còn có lúc trước cái kia hữu hái dáng vẻ cung kính, mà không chút thay đổi nói, cảm tạ. Kỷ Lũ, ngươi. Lũ Kỳ trông thấy ánh mắt của hắn, lập tức minh bạch, cả giận nói, ngươi đùa bỡn ta. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên khẽ giật mình. Lũ Mị đại ca niệm chấm a, tại cái này. Kỷ Lũ nhặt lên một cây dính máu chấm nhỏ, phía trên sớm mất đen như mực nhật ký. Lũ Mị hắn đại khái lại chết một lần a, đây chính là không nhớ lâu hạ trạng, hắn không nên đi tìm lao sư phiền phức. Cái này làm sao có thể? Lũ Kỳ khó có thể tin nói, Lũ Mị đại ca từ nạ nỉ cả nơi đó lấy được sức mạnh rõ ràng mạnh như vậy, làm sao có thể lại bị giết chết? Huống chi hắn lúc đó cầu nguyện vọng là nhận được có thể mạnh hơn mộ giật sức mạnh a. Nguyên nhân cũng không phức tạp. Ý lù giữa ngón tay châm nhỏ chợt vọt qua mấy sợi hồ quang điện, theo lý thường đương nhiên nói, bởi vì ta lão sư chính là lợi hại như vậy. Không có khả năng, làm sao có thể? Nụ kỳ trợn mắt hốt mồm. Hắn nhưng là tự mình cảm thụ qua Lũ Mị đại ca ngay lúc đó loại kia khí chàng. Dù là chỉ có một cái chớp mắt công phu, cũng có thể để cho hắn minh bạch vậy tuyệt không phải nhân loại có khả năng có sức mạnh. Nếu như cái kia gọi mộ giảo người, thật có thể chiến thắng như thế Lũ Mị đại ca. Lại cái kia mạnh đến cái tình trạng gì? Kỷ Lù cũng mặc kệ Lũ Kỳ làm thế nào cảm thụ, tại ánh chớp lóe lên ở giữa vòng tới bên người của hắn, tiện tay huy trường đánh ra. Ba. Vừa đúng một cái trường đao, liền để Lũ Kỳ trợn trắng mắt đảo hướng mặt đất. Tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng, Lũ Kỳ vừa tức vừa bị khuất. Mập Trạch chỉ muốn phi ngủ cùng máy tính. Mập Trạch có lỗi gì? Kỷ Lù thu tay lại, vượt qua cơ thể của Lũ Kỳ, hướng về bên trong căn phòng giường lớn đi đến. Nhưng lại tại hắn mới vừa đi tới bên giường thời điểm, chợt nghe một tia nhỏ nhẹ, hẳn là cố ý để lộ ra tiếng bước chân. Trong lòng hắn cả kinh, đột nhiên quay đầu. Đập vào tầm mắt, lại là người mặc cũ kỹ màu vàng đất quần áo thể thao, chân đạp lộ chỉ dép lê mà hạ. Cao tổ phụ. Kỷ Lù có chút luống cuống. Hắn biết cao tổ phụ là phóng xuất hệ cao thủ, liền xem như tật phong tấn lôi tốc độ, cũng chắc chắn nhanh bất quá đối phương. Mạ Hạ hai tay cắm vào túi, yên tĩnh nhìn xem Kỷ Lù. Mà Kỷ Lù rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn biết cao tổ phụ muốn ra tay, vừa rồi cũng sẽ không cố ý bại lộ tiếng bước chân. Mạ Hạ đem Kỷ Lù phản ứng biến hóa thu hết vào mắt, nhưng cũng không cảm thấy cái này có gì đáng giá tán dương, chỉ là ung dung hỏi, ngươi muốn cho cố lực lượng kia tiêu thất? Kỷ Lù trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận nói, là. Nô, tất nhiên quyết định, vậy thì kiên định không thay đổi đi về phía trước a, chỉ là tuyệt đối đừng có nửa phần hối hận. Mạ Hạ ánh mắt bình tĩnh. Kỷ Lù đột nhiên ngơ ngẩn. Ta sẽ hối hận sao? Chương 493 hảo, có thể làm được. Một, chương 493 hảo, có thể làm được. Một, Mạ Hạ đương nhiên không phải tới ngăn cản Kỷ Lù. Tuy nói có thể phục sinh chết đi thân nhân sức mạnh, cũng quả thật làm cho hắn động qua tâm. Hắn muốn cho ruột trở về, muốn lấy phụ thân thân phận, chính miệng nói một tiếng là chính mình sai. Nhưng ngày xưa không thể truy, là bây giờ cổ Lù tổ, để cho hắn minh bạch năm đó cái kia lựa chọn là sai lầm. Như vậy, vừa không cách nào làm lại, cần gì phải cố chấp nữa. Cho nên tại ý thức đến Kỷ Lù quyết tâm sau, Mạ Hạ quan tâm không phải cái kia chiếu dọi dục vọng mà đi hứa hẹn chi lực, mà là gia tộc dòng dõi tại đối mặt trọng đại lựa chọn lúc này lấy nhận rõ bản tâm, tuyệt không lưu hối hận. Mạ Hạ tâm tư như vậy, cũng quả thật làm cho Kỷ Lù lại lần nữa lâm vào bàng hoàng. Đem nã nỉ cả vĩnh viễn quan lên. Đây quả thật là biện pháp tốt nhất sao? Đây quả thật là đang bảo vệ ố Lù cả cùng nã nỉ cả sao? Không đúng. Kỷ Lù chậm rãi trợn to hai mắt, con ngươi run rẩy kịch liệt lấy. Đây bất quá là để bảo vệ làm tên, lại một lần che giấu chính mình mềm yếu cùng lùi bước. Cho nên nhất định sẽ hối hận. Mà còn chờ đến hối hận một khắc này, nên cái gì đều không thể vãn hồi. Ta thực sự là quá kém. Kỷ Lù chậm rãi đóng lại con mắt, lại mở ra lúc đã không còn bàng hoàng. Ô Lù Cạ là nhà hắn người, Nạ Nỉ Cạ cũng là. Hy sinh người nhà chỗ đổi lấy thỏa hiệp, căn bản cũng không phải là bảo hộ. Kỷ Lù bước nhanh đi tới bên giường, đem trong ngủ mê Ô Lù Cạ ôm ở trong cửa tay. Hắn không có tính toán tỉnh lại Ô Lù Cạ, bởi vì hắn biết trong nhà này phụ mẫu không có đem Ô Lù Cạ coi là người nhà, cho nên chờ một lúc có thể phát sinh hết thảy, Kỷ Lù không muốn để cho Ô Lù Cạ đối mặt. Cao tổ phụ. Hắn ôm Ô Lù Cạ, nhìn về phía cạnh cửa Mã Hạ. Lão nhân vẫn như cũ hai tay cắm vào túi, giống như một cái sau bữa ăn đi tản bộ phổ thông lão đầu, đứng tại bên cạnh cửa yên tĩnh nhìn xem Kỷ Lù. Hiện tại thế nào? Kỷ Lù hỏi, ngài sẽ thay đổi chủ ý sao? Trông cậy vào người khác cho đáp án, không bằng chính mình đi tìm. Mã Hạ ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Kỷ Lù quanh thân hồ quang điện nổ tung. Hắn dùng hành động thực tế, xuyên thủng Mã Hạ lập lờ nước đôi thái độ. Cứ như vậy ôm Ô Lù Cạ, ánh chớp chợt lóe từ Mã Hạ bên cạnh thân lướt qua, cũng không quay đầu lại rời đi cái này băng lãnh gian phòng. Mã Hạ không có ngăn cản, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn đạo kia thân ảnh đi xa. Quyết đoán, quyết tâm, dũng khí, rất tốt. Vô luận là Cổ Lù Tổ, vẫn là Kỷ Lù, mặc dù đều chỉ là hải tử, nhưng Mã Hạ đã thấy rộn định ra tương lai. Nghĩ tới đây, Mã Hạ bên ngoài thân bay bổng ra một cỗ khí tràng ba động. Ngay sau đó, khí tràng như gợn sóng quyết tán, lấy biên hình thức quét về phía cả tòa dinh thự. Vẹn vẹn một chút công phu, Mã Hạ liền khóa chặt Siva cùng Kỳ Kỳ ở vị trí, thân ảnh hư không tiêu thất tại chỗ. Đây là căn cứ vào phóng xuất hệ năng lực cùng đối với phủ đệ không gian kết cấu tuyệt đối quen thuộc, từ đó đạt thành không gian chuyển di năng lực. Có thể nói, liền cả tòa phủ đệ mà nói, chỉ cần Mạ Hạ nguyện ý, liền có thể tùy tâm sử dụng chuyển di đến trong nhà mỗi một chỗ xó xỉnh. Đang ôm lấy Ô Lù Cạ phi nhanh Kỷ Lù chạm đến Mạ Hạ quét tới biên, nhưng ánh mắt của hắn thậm chí là tứ chi hành động, lại không có mảy may biến hóa. Siva cùng Kỳ Kỳ ổ cũng chạm đến biên. Một giây sau, Mạ Hạ bỗng tại trước mặt hai người trước mặt lóe ra, vừa bận cản lại bọn hắn đang muốn đi ngăn cản Kỷ Lù bước chân. Tăng tổ phụ gặp Mạ Hạ đột nhiên hiện thân, Siva cùng Kỳ Kỳ ổ dù cho biết bây giờ cần giành giật từng giây, nhưng vẫn là lấy tối cung kính địa bộ cúi đầu hành lễ. Mạ Hạ bình tĩnh mục quang đảo qua hai người, trong thanh âm nghe không ra gợn sóng, gì đó mới là cái nhà này chân chính trọng yếu, các ngươi đến bây giờ còn không phân rõ sao? Tăng tổ phụ, chuyện này Siva đang muốn giảng giải, lại bị Mạ Hạ đưa tay đánh gãy. Ta cũng không ngăn đón các ngươi. Hắn động tác chậm rãi nhường ra lộ, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, nên làm cái gì, liền đi làm. Siva lâm vào trầm mặc. Nói là không ngăn cản, kỳ thực đã biểu lộ thái độ. Nhưng Siva cũng không có do dự, hướng Mạ Hạ không người cáo lui sau, tại một đám quản gia thời gian thực thông chi một chút, sớm một bước ngăn cản đang muốn xuống núi Kỳ Lù. Đối mặt phụ mẫu cùng số buồn mấy người quản gia chặn đường, Kỳ Lù từ đầu đến cuối không nói một lời. Nhưng quanh người hắn phụ động hồ quang điện càng hừng hực, cái kia ken ken vang dội màu xanh trắng ánh chớp tại âm trầm sắc trời làm nổi bật phía dưới, trở nên vô cùng lóa mắt. Một bên khác, Mộ Dao đem hắc tử vũ tưởng niệm biến hệ tại phi tinh phía trên, mượn lực trên không trung phi hành tốc độ cao. Cố Lù Tổ cùng Cụ Dạ thì cả nhưng là bị hắn vững vàng xách trong tay không bao lâu. Băng vào phi tinh tốc độ, ba người liền đã tới cụ rủ sơn đáp xuống thí luyện chi trước cửa. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, mưa gió nổi lên. Như vậy thời tiết xua tan những ngày qua du khách, thí luyện chi môn hiếm thấy nên đón hoàn toàn yên tĩnh. Mộ Dao ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tấm này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đại môn. Xuất phát từ vốn có lễ tiết, hắn không có trực tiếp đáp xuống rộn nịt phủ đệ chỗ trên đỉnh núi, mà là muốn lấy cửa chính đi vào. Mà trở về cụ rủ sơn trên thực tế là Cố Lù Tổ quyết định. Bởi vì Lù Mị chết, cũng liền mang ý nghĩa Kỳ Lù trong đầu cái kia niệm châm biết mất đi hiệu quả. Cố Lù Tổ đang điều chỉnh hảo cảm xúc sau, rất nhanh ý thức được điểm này, cũng bởi vậy manh động trở về gia tộc vì Kỳ Lù giải vây ý nghĩ. Nhưng chân chính để cho Cố Lù Tổ nắm giữ phần này thực chất khí, kỳ thực không phải có Mạ Hạ chỗ dựa, mà là bên cạnh có hai cái có thể vô điều kiện cho ủng hộ đồng bạn. Mộ Dao thu tầm mắt lại, hướng bên cạnh Cố Lù Tổ gật đầu. Cố Lù Tổ lập tức chiều thí luyện đại môn đi đến, chuẩn bị đưa tay lời ra. Nhưng vào lúc này, trầm trọng cửa đá bỗng nhiên từ nội bộ truyền đến tiếng ầm ầm vang dội. Có người đang tại đẩy ra nó. Cố Lù Tổ mục quang khẽ động, thu tay lại lùi về phía sau mấy bước, yên tĩnh nhìn chăm chú lên chậm rãi rộng mở cửa đá. Khe cửa dần dần mở rộng, lộ ra Kỳ Lù thân ảnh. Hắn đem Cố Lù cả an ổn cột vào sau lưng, hai tay hướng về phía trước đẩy ngang, không tốn sức chút nào đem vừa dày vừa nặng thí luyện đại môn hướng ra phía ngoài đẩy ra. "Ca ca." Gặp đẩy cửa người là Kỳ Lù, Cố Lù Tổ con mắt lập tức sáng lên. Kỳ Lù cũng là khẽ giật mình, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn nói, "Cố Lù Tổ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Thu hồi ký ức cùng nhận thức sau, Kỳ Lù cũng biết Cố Lù Tổ mang theo chân quý lễ vật về nhà, lại bị Lù Mị cùng phụ mẫu khí đi chuyện. Cho nên hắn không nghĩ tới tại đẩy ra thí luyện đại môn giờ khắc này, vậy mà lại ở đây gặp phải Cố Lù Tổ. Cố Lù Tổ thật nhanh liếc mắt nhìn Kỳ Lù trên lưng đang ngủ say ổ lù cả, chợt lại nhìn về phía Kỳ Lù cái kia tràn ngập bất ngờ khuôn mặt, khoe miệng vung lên một nụ cười, nói: "Ta muốn trở về có lẽ có thể giúp đỡ ca ca chiếu cố, nhưng hiện tại xem ra cũng không cần." Kỳ Lù nghe xong, trong lòng lập tức ấm áp. "Ân, sự tình đã giải quyết." Kỳ Lù trên mặt mang nhẹ nhõm nụ cười, nói: "Bất quá, hay là muốn cảm ơn ngươi chuyên môn vì chuyện này mà trở về một chuyến, Cố Lù Tổ. Ca ca thực sự là khách khí." Cố Lù Tổ lông mày khẽ nhếch, cố ý xếp đặt ra mất hứng bộ dáng. Kỳ Lù buông ra cửa đá, tại trong trầm trọng tiếng ầm ầm đi ra. "Xin lỗi, xin lỗi." Hắn gãi đầu một cái phát, tâm tình là trước nay chưa có sáng tỏ, cũng dẫn đến bây giờ mây đen quẩn quẩn khói mù bầu trời, tại hắn trong mắt cũng lộ ra không còn kiềm chế. Cũng liền tại lúc này, Kỳ Lù cuối cùng chú ý tới cách đó không xa Mộ Dao cùng Cụ Dạ Tỷ Cả. Mộ Dao nên tiếp Kỳ Lù trông lại một quang, bị người phất phất tay. Lão sư cũng tới, ai trong mắt Kỳ Lù lướt qua một vòng sáng tỏ thần thái. "Đương nhiên rồi." Cố Lù Tổ hai tay chống nạnh, giọng nói mang vẻ mấy phần ta có chỗ dựa đắc ý, nói: "Nếu là chỉ có một mình ta trở về, chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì à?" Kỳ Lù nghe vậy, không khỏi bật cười một chút. "Ô Lù Cạ, tỉnh." Vì đem Ô Lù Cạ cùng Nạ Nhĩ Cạ giới thiệu cho Mộ Dao, Kỳ Lù nhẹ giọng hô hắn. Hắn biết, trên thực tế chỉ có nhận được Nạ Nhĩ Cạ đáp lại, tài năng kết thúc đoạn này không biết sẽ kéo dài bao lâu ngủ say. Chương 493 hảo, có thể làm được, 2, chương 493 hảo, có thể làm được, 2. Tại Kỳ Lù cái kia trộn lẫn lấy mệnh lệnh ngựa khí kêu gọi tới, Ô Lù Cạ bị thể nội Nạ Nhĩ Cạ nhẹ nhàng đánh thức. Nàng đuốt đuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng hỏi: "Ca ca, có phải hay không muốn ăn cơm tối?" Âm trầm sắc trời để cho nàng nghĩ lầm đã là buổi tối. Kỳ Lù đem như cũ buồn ngủ không dứt Ô Lù Cạ nhẹ nhàng thả xuống, ôn nhu nói: "Một hồi liền dẫn ngươi đi ăn tiệc, bất quá ở trước đó, trước tiên mang ngươi nhận thức một chút ta lão sư." "Ca ca lão sư?" Ô Lù Cạ chớp chớp mắt, buồn ngủ tán đi mấy phần. Chỉ cần là liên quan tới Kỳ Lù chuyện, chắc là có thể lập tức gây nên hứng thú của nàng. Kỳ Lù gật gật đầu, mục quang chuyển hướng đang hướng bên này đi tới Mộ Dao. Ô Lù Cạ theo hắn ánh mắt nhìn lại, vừa thấy rõ Mộ Dao bộ dáng, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Một giây sau, nàng giống như là bị hoảng sợ tiểu động vật, cấp tốc trốn sau lưng Kỳ Lù. Ngay mới vừa rồi, Nạ Nhĩ Cạ tại nàng trong ý thức run lẩy bẩy, không ngừng nói sợ người kia, còn để cho nàng nhanh lên chạy trốn tới an toàn địa phương. Ô Lù Cạ mặc dù không minh bạch nguyên nhân, nhưng cảm nhận được Nạ Nhĩ Cạ mãnh liệt sợ hãi, cũng liền bản năng trốn tự nhận là nhất an toàn địa phương, cũng chính là ca ca sau lưng. "Ô Lù Cạ." Kỳ Lù nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Ô Lù Cạ lôi Kỳ Lù gấp áo, hạ giọng đội và nói: "Ca ca, ngươi lão sư." Nạ Nhĩ Cạ rất sợ hắn, còn để cho ta nhanh lên trốn. "A." Kỳ Lù hơi kinh hãi. Cứ việc Cố Lù Cạ tận lực thấp giọng, nhưng ở đây Cố Lù Tổ, Mộ Dao cùng Cụ Dạ Tỷ Cạ đều nghe rõ ràng. Cụ Dạ Tỷ Cạ không có gì phản ứng, chỉ là lặng lặng đứng xem. Cố Lù Tổ lại nhíu mày, lộ ra một chút không vui. Trong lòng Mộ Dao thì đại khái minh bạch nguyên nhân. Từ giải quyết Lumi một khắc kia trở đi, hắn liền ý thức được Nạ Nhĩ Cạ, hoặc có lẽ là ký túc tại trong cơ thể ai, xem như một trong ngũ đại tai nan chi nhất, trên bản chất cũng là một loại sau khi chết chi niệm. Mà Hắc Ám Đại Lục không thiếu tai nan, tựa hồ cũng cùng sau khi chết chi niệm cùng một nhịp thở. Lại vừa bạn, hắn niên luân là cái này tồn tại tuyệt đối khắc tinh. Chỉ có điều, mọi thứ đều có hai mặt. Thư thương điểu ví dụ chính là chứng cứ rõ ràng. Nghiên Luân không chỉ có thể đem cái này thai nan chuyển hóa làm năng lượng, cũng có thể đem năng lượng đảo ngược đưa qua. Nhưng dưới tình huống bình thường, đối mặt thiên địch khắc tinh lúc, vô luận là thai nan vẫn là sinh vật, phản ứng đầu tiên đương nhiên là trốn, lại làm sao có thể biết có loại nhận thức này. Nghĩ tới đây, Mộ Dạo mục quang nhẹ nhàng đảo qua đầu vai thương điểu. Thương điểu lúc này đang hiếu kỳ đánh giá trốn ở kỳ lũ sau lưng Ô Lũ Cạ. Ở vào năng lượng tràn đầy trạng thái dưới nó, có thể dễ dàng cảm giác được trong cơ thể của Ô Lũ Cạ nạ nỉ cả cùng với cái kia cô mãnh liệt sợ hãi cảm xúc. Nói thật, từng có tương tự kinh nghiệm nó, rất có thể hiểu được loại này sợ hãi. Nhưng nó hy vọng nạ nỉ cả phần này e ngại có thể một mực tiếp tục kéo dài. Dù sao, nếu là lại có cái gì khác đổ vật cũng lại gần ôm đùi, nó có thể phân đến năng lượng phân ngạch cơ hội, chỉ sợ cũng phải đổi thiếu đi. Muốn hay không đối với nó thực hiện một phần ách vận đâu muốn độc hưởng bắp đùi tâm lý, thậm chí để cho luôn luôn đối với năng lượng vạn phần móc thương điệu sinh ra ác ý, bất quá thương điệu rất nhanh liền từ bỏ cái này ý nghĩ. Nó không thể tùy tiện vận dụng năng lực, cho dù là không cần gì đó tiêu hao ngẫu nhiên tính vận thế chi lực cũng không thể dùng. Đây là nó cùng Mộ Dở giữa ước định, nếu là phá hư ước định này, kết quả có thể là đau mất đùi, cũng có thể là bị Mộ Dở trực tiếp xử quyết. Vô luận là loại nào kết quả, đều không phải là thương điệu có thể tiếp nhận. Mộ Dở rất rõ ràng nạ nhỉ cả đang sợ hãi cái gì, mà phần này nguồn gốc từ bản năng sợ hãi rõ ràng cũng thật sâu ảnh hưởng Ô Lũ Cạ. Hắn một chút suy nghĩ, liền dừng bước lại, không tiếp tục áp sát. Cố Lũ Tổ mắt liếc nuốt ở ký lũ sau lưng Ô Lũ Cạ, thử nhẹ một tiếng, tự ý đi tới bên cạnh Mộ Dạo. Ký lũ thì ngồi xổm người xuống, kiên nhẫn an ủi Ô Lũ Cạ, nhiều lần bảo đảm lão sư không có chút nào đáng sợ, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vô luận hắn như thế nào ôn hòa kiên nhẫn thuyết phục, phần kia sợ hãi tựa hồ thâm căn cố đế. Mấy phen nếm thử không có kết quả sau, ký lũ dần dần ý thức được, nạn nghĩ cả đối với Mộ Dạo sợ hãi, có lẽ so với hắn đã từng đối với Lũ Mị e ngại càng thêm khắc sâu, cũng càng thêm khó giải. Cái kia phảng phất là một loại nguồn gốc từ tồn tại bản thân áp chế, là tuyệt đối không thể dùng ngôn ngữ đi tiêu mất. Lão sư Kỷ Lù nhìn về phía Mộ Dạo, mục quang bên trong mang theo một chút luống cuống cùng xin lỗi. Không việc gì. Mộ Dạo mỉm cười, đem đề tài tự nhiên dẫn ra, sau đó có tính toán gì? Kỷ Lù đối với cái này sớm đã có rõ ràng kế hoạch, không giả suy tư đáp, ta nghĩ trước tiên mang Ô Lũ Cạ đi gặp con, sau đó đi. Liên đi chung quanh một chút xem, Ô Lũ Cạ các nàng trong nhà khó chịu quá lâu, ta muốn cho các nàng nhiều tại bên ngoài thế giới chơi một chút. Nói xong, hắn ôn nhu vuốt ve Ô Lũ Cạ chôn sâu cái đầu nhỏ. Tự do đối với hắn và Ô Lũ Cạ Na Ni cả mà nói cũng là vô cùng chân quý đồ vật. May mắn chính là bọn hắn cuối cùng cầm phần này kiếm không dễ tự do. Nghe được Kỷ Lũ lời nói, Mộ Dạo cùng Cố Lũ Tổ vô ý thức liếc nhau một cái, lập tức phảng phất tâm hữu linh tê giống như nghĩ tới cùng một sự kiện, không khỏi bèn nhìn nhỏ cười. Mặc dù hôm nay nhìn lên trời sắp mưa, nhưng cơ hội khó được, muốn hay không đi tạc một trấn dạo chơi. Mộ Dạo nhớ tới bọn hắn lúc trước cùng nhau đi dạo trấn kinh nghiệm, tại cái này sắp chia tay lúc như thế đề nghị nói. Cố Lũ Tổ con mắt sáng lên, trước tiên hưởng ứng, tốt tốt. Kỷ Lũ cũng cảm thấy cơ hội khó được, có thể tại rời đi đèn tỏ giá địa khu phía trước mang theo Ô Lũ Cạ đi tạc một chấn đi một chút, cũng liền vui vẻ đáp ứng. Sau đó không lâu, mưa to đúng hẹn mà tới, nhưng nước mưa cũng không có ảnh hưởng đoàn người tâm tình, chỉ là lúc chia tay cuối cùng cũng theo màn mưa lặng yên tới. Dạo chơi sau khi kết thúc, Kỷ Lũ hướng Mộ Dạo bọn hắn tạm biệt. Đi ra một khoảng cách, Kỷ Lũ đột nhiên dừng bước lại, xoay người hướng về trong màn mưa Mộ Dạo thân ảnh thật sâu bái. Lão sư, cảm ơn ngươi. Hắn biết là Mộ Dạo lại một lần giúp hắn giải khai niệm châm gò bó, cho hắn có thể một lần nữa tranh thủ cơ hội tự do. Hắn gặp Cố Lũ Tổ không có chủ động nhắc đến chuyện này, cũng không có cố ý đến hỏi. Nhưng phần này cảm kích, hắn nhất thiết phải truyền đạt. Cả Kỳ Quốc, một hồi nhằm vào Tân Thế Giới Đại Lục Đái Vàng Thủy Triều Tuyên Ngôn sắp bắt đầu. Chương 494 giữa chúng ta chân chính chênh lệch. Chương 494 giữa chúng ta chân chính chênh lệch. Cả Kỳ Quốc trước đây tại trên internet cùng đài truyền hình chờ con đường vì đại lục mới tìm tòi kế hoạch làm nền, càng nhiều là một lần mặt hướng V5 thăm dò. Nhưng vô luận V5 đem đối với cái này làm ra loại nào phản ứng, đều không thể dao động cả Kỷ Quốc tìm tòi Tân Thế Giới Đại Lục quyết tâm cùng tuyên ngôn. Cả Kỷ Quốc thế tất yếu trở thành một có thể ghi vào sử sách kẻ khai thác. Đây cũng chính là cả Kỷ Quốc vương hôi hoa nhục giả vọng. Mà V5 cũng biết cả Kỷ Quốc trước đây đối với thế giới mới tìm tòi kế hoạch thêm nhiệt tuyên ngôn, không chỉ có là thăm dò, càng là một loại công khai khiêu khích. Bọn hắn tính toán thông qua đàm phán đến giải quyết vấn đề này, nhưng cả Kỷ Quốc thái độ so với trong dự đoán càng thêm cường ngạnh. V5 cũng chỉ có thể khai thác tin tức phong tỏa cùng dư luận dẫn dắt thủ đoạn, tính toán phai nhạt chuyện này mang đến ảnh hưởng. Nhưng mà bởi vì phía trước kiến chi mẹ giả sự kiện dư ba không tán, tại người hưu tâm trợ giúp phía dưới, liên quan tới hắc ám đại lục vụn vặt tin tức đã sớm thông qua internet khuyết tán ra. Cái này khiến toàn diện phong tỏa tin tức hành động trở nên dị thường khó khăn. Càng ngày càng nhiều người bình thường bắt đầu đối với cái kia phiến không biết hắc ám đại lục có bước đầu nhận thức, mà cả Kỷ Quốc tuyên truyền lại xảo diệu tránh nặng tim nhẹ, không hề đề cập tới hắc ám đại lục đủ loại nguy hiểm chí mạng, mà là đem toàn bộ tiêu điểm nhìn về phía dụ hoặc vô tận tài nguyên, phí nhiêu sản vật, hoàn toàn mới giai tầng cùng nhân sinh kỳ ngộ. Loại này giống như ác ma nói nhỏ một dạng hứa hẹn, tinh chuẩn đánh trúng vào những cái kia khát vọng thay đổi vận mệnh đám người. Càng quan trọng chính là, cái kia không hạn chế niên linh, giới tính, quốc tịch, chức nghiệp cùng nhân chủng, tất cả mọi người đều có tư cách đồng hành hứa hẹn, có thể nói là để cho vô số người vì đó say mê. Đi qua đại quốc đã dần dần suy yếu, bị V5 tản mê tín có hạn chế là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có giống chúng ta dạng này mới phát đại quốc mới có thể lãnh đạo thế giới hiện tại. Bắt đầu mới cánh cửa thời khắc, ngay tại lúc này, chúng ta cả Kỷ Quốc đem gánh vác lấy toàn nhân loại mộng tưởng. Ta ở đây tuyên bố, Cả Kỳ Nắt sẽ dẫn dắt toàn nhân loại đi đến Hắc Ám Đại Lục, đi đến cái kia phiến đang chìm ngủ nhân loại giàu có tương lai thế giới mới. Quốc vương cho nổi thịt mặt hướng toàn thế giới trực tiếp tuyên ngôn, giống như một cái vang dội cái tát, hung hăng phiến ở từ xưa tới nay tận sức tại tin tức quảng khống V5 trên mặt. Thân là siêu cấp đại quốc mặt mũi, hiển nhiên là nhịn không được rồi. Sao dám như thế? Đây cơ hội trở thành V5 các đại trong lòng cao tầng gào thét cùng lời kịch. Nhưng mà, cả Kỳ Quốc không chỉ có dám nói, càng dám làm. Đây chính là quốc lực mang đến tuyệt đối sức mạnh. Bệ rốt trước đây chính là minh sát mục tiêu, mới cam tâm tình nguyện đem mấy chục năm tâm huyết chút xuống tại cái này mới phát đại quốc. Hắn cùng cho nổi thịt cũng là lòng dạ biết rõ, trừ phi V5 đánh mất lý trí vận dụng thủ đoạn quân sự, bằng không tuyệt đối không thể ngăn cản cả Kỳ trở thành kẻ khai thác bước chân. Nhưng V5 là tuyệt không có khả năng để cho tình thế thăng cấp đến quân sự tầm diện. Đó chẳng khác nào nhóm lửa thế chiến dây dẫn nổ, đem duy trì đã lâu hòa bình triệt để phá hủy. Nguyên nhân chính là như thế, bệ rốt cùng cho nổi thịt đối với V5 thỏa hiệp hòa nhượng bộ ôm lấy lòng tin tuyệt đối. Bọn hắn duy nhất cần băn khoăn là V5 có lẽ sẽ vì bảo toàn mặt mũi, ngược lại đối với bệ rốt cá nhân hạ thủ. Dù sao V5 cũng không muốn cùng cả Kình quốc triệt để quyết liệt, mà bị quốc vương cho nổi thịt đẩy lên trước sân khấu Hắc Ám Đại Lục đội thám hiểm người tổng phụ trách bệ rốt, liền thành thích hợp nhất phát tiết mục tiêu. Chiếc hộp vẽ đỏ ra được mở ra. Đèn đỏ ra địa khu, gì vẫn là lôi thôi lết thiết ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong ngực ôm một đài radio. Từ trong truyền ra, là cho nổi thịt cùng bệ rốt ở thế giới trên sân khấu trịch địa hưu thanh sục sôi tuyên ngôn. Đối với lục đại lục nhân loại mà nói, Hắc Ám Đại Lục hết thảy giống như một cái chứa chân tướng chiếc hộp vẹn đỏ ra. Xét thấy ẩn chứa trong đó tai nan, có chút thông thường người đều biết tận lực tránh đi đụng vào nó, chớ nói chi là tự tay đem hắn mở ra. Mà bệ rốt cùng cả Kỳ Quốc lại liên thủ mở ra chiếc hộp vẹn đỏ ra, để cho trong đó phong tồn chân tướng bại lộ tại toàn thế giới mục quang phía dưới. V5 lần này xem như mất hết mặt mũi. Dính đưa tay điều thấp ra đi ô âm lượng, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở trên mặt ghế thấp Mộ Dạo, lười biếng nói, cho nên không cần nghĩ cũng biết, V5 khả năng cao muốn đối bệ rốt hạ thủ. Mộ Dạo ánh mắt yên tĩnh gật đầu, nói, độ hàng cục chế định cho phép điều kiện bị cả Kỳ giống xé giấy lộn tiện tay vứt bỏ, V5 không buồn hỏa mới là lạ, nhưng kể cả như thế, đại quốc ở giữa cũng sẽ không dễ dàng nổi lên va chạm, như vậy bị đẩy lên trước sân khấu Hắc Ám Đại Lục thám hiểm người tổng phụ trách, đúng là thích hợp nhất điểm ngắm. Ân, chính là cái này lý. Dính lấy tay chống đỡ cái cằm, nói, xem ra ta trong ngắn hạn phải đi một chuyến hiệp hội, lấy V5 trước sau như một tác phong, bọn hắn có lẽ sẽ âm thầm hành động, nhưng trên mặt nổi, săn bắn bể rột nhiệm vụ, chắc chắn sẽ rơi xuống thợ săn hiệp hội trên đầu. Người muốn tham dự? Mộ Dạo đầu lông mày nhướng một chút. Hắn biết gì trước kia hơn phân nửa là bị nợ tờ dồ hố, mới có thể lập xuống chỉ có thể thông qua chính quy con đường đi tới Hắc Ám Đại Lục quyết định. Lấy thượng đế góc nhìn đến xem, độ hàng cục cái gọi là cho phép, bất quá là một hồi âm mưu. Cho nên chỉ cần gì một ngày còn tuân thủ cùng nợ tờ dồ quyết định, liền một ngày có phải không Hắc Ám Đại Lục. Bây giờ nợ tờ dồ đã không tại, lấy tử vong làm hạn định quyết định, tự nhiên cũng đã mất đi gò bó lực. Không còn trói buộc gì, nên có thể tự do quyết định đi tới Hắc Ám Đại Lục, nhưng dưới mắt xem ra, hắn tựa hồ vẫn không có gấp gáp như vậy. Cái này kỳ thực rất khác thường. Lấy gì tính cách, khi nhìn đến Mộ Dạo đội ngũ từ Hắc Ám Đại Lục thắng lợi trở về sau, nhất định sẽ ức chế không nổi muốn đi Hắc Ám Đại Lục tâm tư. Nhưng mà liền trước mắt phản ứng đến xem, Dĩnh chính xác không có mãnh liệt như vậy ý nghĩ. Mộ Dạo có thể nghĩ tới nguyên nhân, đại khái chính là Dĩnh có thể cũng không muốn tận lực không nhìn nở tờ rồ lưu lại nguyện vọng. Dĩnh phảng phất có thể xem thấu Mộ Dạo đang suy nghĩ gì, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hai tay cắm vào túi, thở dài, ai bảo ta lúc đó ngay tại chỗ đâu, cũng không thể giả vờ không nhìn thấy a. Loại chuyện đó, cũng không quá giống người có thể làm ra tới. Nở tờ rồ lưu lại DVD là cần tất cả thập nhị địa chi thành viên cùng chứng kiến. Nói một cách khác, đây là hắn chuyên môn lưu cho thập nhị địa chi nhóm hình ảnh tư liệu. Dĩnh thân là thập nhị địa chi một thành viên, lúc đó cả Kỳ Quốc còn không có công bố Hắc Ám Đại Lục kế hoạch, hắn tự nhiên cũng không có ngồi bệ rột đi nhờ xe ý nghĩ, càng không khả năng đột nhiên ra khỏi thập nhị địa chi. Loại này có đường tại nguyên tắc kịch bản phát triển, để cho Dĩnh tại trong thợ săn hiệp hội cao ốc phòng họp, cùng các thập nhị địa chi cùng một chỗ chứng kiến nở tờ rổ lưu cho bọn hắn di ngôn. Nếu như không thấy, có lẽ còn có thể làm không biết chuyện. Nhưng tất nhiên thấy được, liền không thể bởi vì ngại phiền phức mà làm bộ không nhìn. Dù sao loại sự tình này cùng nghiền ép châu ngựa nhân viên tinh chất là khác biệt. Nó liên quan đến một phần nhất thiết phải đối mặt trách nhiệm. Chính xác. Nghe được Dĩnh lời nói, Mộ Dạo gật đầu, lập tức lại bổ sung, nhưng nếu như là ngươi làm ra loại sự tình này, ta tuyệt không sẽ cảm thấy kỳ quái. Uy Dĩnh lập tức túi dưới mắt ra, bất đắc dĩ nói, ta tại ngươi trong lòng hình tượng cứ như vậy hỏng bét sao? Chỉ riêng không chịu trách nhiệm tới một điểm này, nói lời Mộ Dạo vừa mới nói được nửa câu, liền bị Dĩnh trực tiếp cắt đứt. Chúng ta vẫn là trò chuyện điểm chuyện trọng yếu hơn a. Hắn cấp tốc chuyển di chủ đề, chân thành nói, tỷ như ngươi định dùng gốc kia luyện kim thực vật làm cái gì? Hắn không thể không thừa nhận, Mộ Dạo nói không chịu trách nhiệm chính xác đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Vì duy trì còn thừa không có mấy hình tượng, hắn quả quyết lựa chọn hoán đổi chủ đề. Mộ Dạo khẽ lắc đầu, theo đề tài của hắn bình tĩnh nói, này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là không ngừng luyện thành, thử xem có thể hay không lại sản xuất tốt hơn đồ vật. Bất quá tại bắt đầu kế hoạch này phía trước, nó còn phải phát huy một tác dụng khác. Cái tác dụng gì? Dĩnh vô ý thức hỏi. Khoe khoang. A. Dĩnh dùng mắt cá chết chừng Mộ Dạo, nói, nếu như là hướng ta khoe khoang, vậy ngươi đã thành công. Tiếng nói vừa ra, Dĩnh bỗng nhiên ý thức được không đúng, lông mày cấp tốc nhăn lại. Hắn nhớ tới bệ rột tiếp cận nhất thành công lần kia độ đi thuyền động. Ngươi là dự định cầm luyện kim thực vật đi cùng bệ rột khoe khoang. Dĩnh phản ứng cực nhanh, lập tức đoán được Mộ Dạo ý đồ. Mộ Dạo gật đầu. Dĩnh kỳ quái nói, cái này có gì ý nghĩa? Bệ rốt người này cùng hội trưởng rất giống, ta thậm chí cảm thấy cho hắn truy tìm mục tiêu ý chí lực so hội trưởng mạnh hơn, cho nên chỉ là giết chết hắn mà nói, cũng không thể để cho hắn chân chính ý thức được chính mình triệt để thua. Mộ Dao bình tĩnh nói, nhưng nếu như tăng thêm gốc cây này luyện kim thực vật, hiệu quả liền hoàn toàn bất đồng rồi. Dĩ ngay vậy, khoe miệng khó mà nhận ra khẽ nhăn một cái, trong lòng thầm than một tiếng khá lắm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nợ tờ dỗ hội trưởng lưu lại di ngôn nội dung, ngoại trừ ngăn cản Bệ rốt, chính là yêu cầu thập nhị địa chi dành trước Bệ rốt, có thể từ Hắc Ám Đại Lục thành công lấy được một loại nào đó hy vọng. Nhìn từ điểm này, Mộ Dao cách làm trên thực tế cùng nợ tờ rổ di ngôn nội dung không có gì khác biệt, mà từ trong thu hình lại nợ tờ rổ cái kia bị gọt sạch tóc cùng sợi dâu các đặc thù đến xem, thu thời gian hẳn là tại kiến chỉ mẹ dạ sự kiện sau khi kết thúc không lâu, lúc đó còn không có cảm thấy nơi nào có vấn đề gì. Hiện tại xem ra nợ tờ rổ, Mộ Dao, Bệ rốt ba người này ở giữa tất nhiên tồn tại một đầu hắn không biết liên quan manh mối. Không chỉ có như thế, dì từ Mộ Dao lần này giết người chu tâm trong ngôn luận bén nhạy phát giác được nợ tờ rổ rất có thể là đang làm tốt bị Bệ rốt giết chết tâm lý chuẩn bị phía dưới, thậm chí là chủ động lựa chọn bị Bệ rốt giết chết, cho nên mới sớm thâu đoạn này di ngôn. Nếu thật là dạng này, như vậy chuyện này tốt nhất đừng để khác thập nhị địa chi biết, để tránh dao động bọn hắn muốn làm hội trưởng báo thủ quyết tâm. Dì tại trong thời gian cực ngắn suy đoán ra đại lượng tin tức, thậm chí cân nhắc đến thành viên khác thực hiện di ngôn ý chí có thể bị ảnh hưởng. Mộ Dao, nếu như ngươi thật muốn đối với Bệ rốt hạ thủ, tốt nhất vẫn là dựa thế mà đi, có thể tiết kiệm không đi thiếu phiền phức. Làm rõ các mấu chốt trong đó sau, dì đột nhiên dạng này đề nghị. Hắn nhìn ra được Mộ Dao đã hạ quyết tâm muốn đẩy Bệ rốt vào chỗ chết. Như vậy, vì lần tránh sau này có thể đến từ cả kín quốc phiền phức, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng V5 đối với thợ săn hiệp hội hạ đạn săn bắn Bệ rốt hủy thác che chở. Mộ Dao hơi có vẻ kinh ngạc nhìn dì một mắt, ý của ngươi là để cho ta cũng trở thành tiếp nhận V5 hủy thác một thành viên trong đó. Có thể hiểu như vậy. Dì gật đầu. Cứ việc V5 còn không có nhằm vào Bệ rốt cùng cả kín quốc một chuyện làm ra chính thức phản ứng, càng không có hướng thợ săn hiệp hội hạ đạn hủy thác, nhưng Mộ Dao cùng dì đều chấp nhận cái này một hủy thác nhất định sắp đến. Cũng được. Mộ Dao hơi thêm suy tư, cảm thấy cũng không thể. Hắn mặc dù không lo lắng cả kỷ quốc phản ứng bên kia, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nếu như lấy V5 ủy thác cùng thập nhị địa chi hành động danh nghĩa làm nhiệm hộ, quả thật có thể mức độ lớn nhất phai nhạt mình tại cái này khởi hành động bên trong tồn tại cảm. Nghĩ đến sau này còn muốn xử lý mở tệ OCT vấn đề, Mộ Dao cảm thấy loại này động một tí liền sẽ kéo theo quốc tế thế cục hành động, tốt nhất vẫn là không cần dây dưa quá sâu. Ngoài ra, có lẽ có thể mượn cơ hội này kiến thức một chút V5 cùng cả kỷ cái này siêu cấp đại quốc chân chính nội tình. Mộ Dao quyết định cùng Dĩnh đi một chuyến thợ săn hiệp hội cao ốc. Đến nỗi cố lũ tổ cùng cụ dạ thì cả kế tiếp một đoạn thời gian, hai người khả năng cao đều phải để lại tại bách đồ tư tử vong chi nhãn trong hố trời trong bí cảnh tu hành thần tự. Nói đến bí cảnh, Mộ Dao trở về lục đại lục sau, trong đó một cái kế hoạch chính là lấy tay khai phát niệm không gian năng lực. Hắn tính toán dùng niên luân chi lực hấp thu trong hố trời bí cảnh, xem có thể hay không từ trong để luyện ra cơ sở năng lực tài liệu. Nếu như thành công, khai phát niệm không gian liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngược lại cũng không phải bởi vì hắn hiện tại không cách nào tự chủ khai phát cái này năng lực, mà là nếu như có thể dùng bí cảnh xem như tài liệu, nói không chừng liền có thể đem loại kia cực lớn nội bộ không gian cắt lại. Đây mới là Mộ Dao cần bí cảnh tài liệu chân chính nguyên nhân. Nếu như trong hố trời bí cảnh không cách nào cung cấp tài liệu, vậy hắn khắp thế giới đi một lần, đi tìm càng nhiều bí cảnh. Hắn cũng không tin một cái tài liệu đều bạo không ra. Cho dù cuối cùng thật sự một cái cũng không có, chỉ cần có thể đem bí cảnh chuyển hóa làm niên luân năng lượng, cũng không tính uổng phí công phu. Nhằm vào cả kỷ quốc tùy ý làm bậy, V5 phản ứng chính như Mộ Dao cùng dình dự đoán như thế, rất nhanh liền hướng thợ săn hiệp hội hạ săn giết bề rồi thủy thác. Nhanh chóng như vậy động tác, đủ để hiện lộ rõ ràng V5 thái độ đối với chuyện này. Mộ Dao cùng Dĩnh cũng là chắc chắn V5 sau đó đạt cái ủy thác này, nhưng cũng không nghĩ đến hội như vậy không kịp chờ đợi. Khi Dĩnh thu đến chỉ lệ lệnh triệu tập lúc, hắn cùng Mộ Dao mới vừa vặn đem cụ dạ tỷ cả hai người đưa đến trong bí cảnh. V5, xem ra thật sự rất gấp a. Mộ Dao tại chỉ mẹ dạ trên lưng đón gió mà đứng, nhẹ giọng tự nói. Dĩnh liền đứng tại bên cạnh hắn, cũng là có thể nghe rõ Mộ Dao cái kia hỗn tạp tại trong gió tự nói âm thanh. Hắn không có nhận lời, ngược lại đột nhiên hỏi, "Mộ Dao, nếu như thập nhị địa chi mời ngươi cùng nhau tìm tòi Hắc Ám Đại Lục, ngươi biết đáp ứng không?" "Sẽ không." Mộ Dao không giả suy tư trả lời. Dĩ mắt liếc Mộ Dao bên mặt, mơ hồ có thể thăm dò ý nghĩ của đối phương, liền không tiếp tục hỏi gì đó. Dĩ cái kia hỗn đản lại đến muộn. Thợ săn hiệp hội cao ốc phòng họp bên trong, càng nhìn mắt liếc thuộc về Dĩ cái kia ghế trống, ngựa khí bất thiện. Bị Dĩ Sở Tôn bình tĩnh nói, liên quan tới Hắc Ám Đại Lục tìm tòi, Dĩ chỉ lại so với chúng ta càng để bụng hơn, cho dù hắn bây giờ không có ở chẳng, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Ngược lại nếu như các ngươi khăng khăng muốn đi Hắc Ám Đại Lục lời nói gieo hai tay vây quanh, lạnh nhạt tiếp lời, nếu như không mời được Mộ Dao, ta đề nghị các ngươi không bằng đem trọng tâm đặt ở đối phó Bệ rốt trong chuyện này. Tại chỗ thập nhị địa chi trong thành viên, ngoại trừ Càn Nhải, những người còn lại tất cả mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía biến mất mấy tháng gieo. Đang lúc Mị Di Sở Tôn bọn người chuẩn bị mở miệng hỏi thăm gieo vì cái gì đột nhiên coi trọng như thế Mộ Dao lúc, một cái khách không mời mà đến. Là Bệ rốt. Nha, khách khí như vậy, đều cố ý vội chạy ra nên đón ta. Hắn vừa đạp vào phòng họp chỗ tầng lầu, liền thấy thập nhị địa chi đồng loạt ngăn ở đi trên đường. Bệ rốt nhẹ nhõm dương lên quẻ miệng, đón đám người trông lại sắc bén lẫm nhiên một quang, giọng bình thản ném ra ngoài một câu nói, "Không tệ, nợ tờ rồ đúng là ta giết, các ngươi lại nên làm như thế nào?" Chương 495 bởi vì ta lão sư, chính là lợi hại như vậy. 1. Chương 495 bởi vì ta lão sư, chính là lợi hại như vậy. 1. cứ việc ngờ tới V5 tất nhiên sẽ đem trọng tâm tập trung với mình trên thân, Bệ Rụt vẫn dám trực tiếp xâm nhập thợ săn hiệp hội tổng bộ cao ốc, thậm chí cố ý tuyển tại thập nhị địa chi cơ hồ toàn viên có mặt thời khắc hiện thân. Phần này cực kỳ phách lối tự tin, chỉ sợ ngay cả nợ tờ rồ lúc còn sống cũng biết hơi kém một chút. Nhưng mà Bệ Rụt cho thấy tư thái như vậy, không thể tránh chọc giận tại chỗ thập nhị địa chi. Nhất là khi nghe đến hắn chính miệng cường điệu giết chết nợ tờ rồ sau đó, đám người giống như là núi lửa phun trào tức giận khoảnh khắc bùng phát, nhao nhao lấy ăn người một dạng mù quang trừng mắt về phía hắn. Tại cái này kịch liệt cảm xúc phủ lên phía dưới, thập nhị địa chi khó được bảo trì đồng điệu, đem bố này trải qua tức giận ngưng kết mà thành cường đại khí tràng, hung hăng đè hướng về phía Bệ Rụt. Đối mặt thập nhị địa chi mãnh liệt đánh tới hung hãn khí tràng, Bệ Rụt vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, không chút nào bị ảnh hưởng. Ta còn tưởng rằng các ngươi biết như là dã thú trực tiếp nhào tới a, hắn khỏe miệng vung lên một vòng tự tin cười, chỉ là cái kia trường cùng nở tở rộ giống nhau đến mấy phần thô kệch trên mặt lại lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Không nghĩ tới, chỉ là ở bên kia dương nhanh múa đuốt sao? Tay phải tùy ý khoác lên bị lá bùa triển nhiều thần khí cắt triệu hoàn trên chôi đao, Bệ Rụt lắc đầu, xem ra là ta đánh giá cao huyết tính của các ngươi. Bệ Rụt, đương nhiệm hội trưởng chỉ lệ hướng phía trước một bước, thấu kính sau mục quang sắc bén như đao, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng tự mình bước vào ở đây, còn có thể toàn thân trở ra sao? Toàn thân trở ra? Bệ Rụt giống như là nghe được trò cười gì, nâng lên tay trái đỡ cái chán, bật cười nói, ta nếu đã tới, cũng sẽ không đi cân nhắc loại kia nhảm chán đồ vật, ta tới, là muốn để các ngươi thấy rõ thực tế. Hắn ngừng nói, khoe miệng ý cười càng sâu, thú hổ. Ai nói ta là một người tới? Cơ hồ tại một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, bốn phía không gian chợt choáng mở một tầng màu lam nhạt điều, ngay sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Loại này đem hiện thực không gian nhuộm dần thành dị sắc hiện tượng, hiển nhiên là cụ hiện hóa hệ niệm năng lực không gian. Lấy trí lệ vì bài thập nhị địa chi, ngoại trừ gần đây mới tấn thăng đi lên nhị tinh cấp sổ đen thợ săn bụ tí đỏ dạ, những người khác nhìn thấy một màn này, ánh mắt cũng là ngưng lại, nhưng lại không hiện lộ ra bối rối. Lý do rất đơn giản, loại này có thể không nhìn mục tiêu ý nguyện mà cưỡng chế triển khai niệm không gian, bình thường sẽ không cho thi thuật giả mang đến ưu thế tuyệt đối, ngược lại có thể đối với bị kéo vào không gian một phương có lợi. Thập nhị địa chi bên trong mặc dù một bộ phận thành viên cũng không phải là đấu võ hình, thậm chí có ít người niệm năng lực không có chút nào chính diện tác chiến năng lực, nhưng ít ra tại niệm lĩnh vực, mỗi người bọn họ đều kinh nghiệm phong phú, cho nên cũng là đệ nhất thời gian đánh giá ra cái này màu lam nhạt niệm không gian tính chất, lúc này mới gặp nguy không loạn. Không tệ, cũng không có bôi nhọ thập nhị địa chi danh hảo. Mắt thấy thập nhị địa chi chấn định tự nhiên, Bệ Rụt cái kia chống đỡ tại cái chán tay trái, ngược lại vớt trước dâu dài. Cũng tại lúc này, nhất đạo hơi có vẻ thanh âm trầm ổn vô căn cứ truyền đến. Ta nghĩ, có cần thiết lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, dù sao giống ta dạng này hiệp chuyên tiểu nhân vật, tại các vị tôn quý thập nhị địa chi đại nhân trước mặt, vô luận đi qua vẫn là bây giờ, đều không có chút cảm giác tồn tại nào phệ lịch, nói ngắn gọn. Bệ Rụt hơi hơi ngửa đầu, cắt đứt cái kia nói liên tục lên tiếng. Xin lỗi, chức nghiệp quen thuộc. Thanh âm kia dừng một chút, tiếp lấy nói, ta là mỹ thực thợ săn phệ lịch, đây chính là ta năng lực, như các ngươi thấy, đây là một cái có thể cùng thực tế trực tiếp neo chắc niệm không gian hình năng lực, các ngươi hoàn toàn có thể đem nó hiểu thành tủ lạnh như vậy, trọng điểm tới bị cái này tủ lạnh thu nạp hết thảy, bao quát trạng thái thân thể của các ngươi đều biết ở vào đóng băng hiệu quả bên trong. Theo lý thuyết, vô luận các ngươi tại bên trong như thế nào hành động, cũng sẽ không phá hư bị đông cứng phía trước trạng thái mới bắt đầu. Xin cứ chú ý, mỗi kiện vật phẩm, mỗi người đều chỉ có thể hưởng thụ một lần năng lực hiệu quả, tỉ như đã bị làm hỏng đồ vật, nếu là lại bị làm hỏng một lần, vậy nó tại trong thực tế trạng thái liền sẽ trực tiếp bị làm hỏng. Còn có một chút, ta nghĩ coi như không cố ý đi giải thích, các vị tôn quý thập nhị địa chi đại nhân hẳn là cũng có thể đoán được. Phệ Lịch trong giọng nói đột nhiên thêm ra một tia nghiền ngẫm, chính như ta có thể không nhìn ý nguyện của các ngươi phát động năng lực, các ngươi tự nhiên cũng có thể tuân theo ý nguyện của mình, tùy thời rời đi cái tủ lạnh này, bất quá các ngươi là tuyệt sẽ không đảo. Bệ Rụt đột nhiên tiếp lời đầu, tục tằng trên mặt vẫn như cũ mang theo phần kia tự tin nụ cười. Phệ Lịch lời nói bị đánh gãy, tựa hồ có chút bị đè nén, nhưng không đợi hắn tỏ thái độ, Bệ Rụt liền tùy ý khoát tay áo, đi, không còn việc của ngươi, Phệ Lịch. Felix chỉ có thể bị khuất lui khỏi vị trí phía sau màn. Cản Nhi nghe xong Felix năng lực thuyết minh, nhanh chóng nhìn lướt qua chúng quanh bị màu lam nhạt điều bao trùm, lại cùng thực tế không khác đại đường hoàn cảnh, cuối cùng mục quang rơi vào Bệ Rụt cái kia trương tràn đầy tự tin trên mặt, giật mình nói, cái gì đó, nhìn ngươi tốn thành như thế, nguyên lai là sớm chuẩn bị cho mình cái miễn tử một lần nghiệm không gian, mới dám phách lối như vậy à? Ngươi thật giống như hiểu lầm. Bệ Rụt nhìn về phía Cản Nhi, nhếch miệng nở nụ cười, cái này đối với ngươi mà nói cái gọi là có thể miễn tử một lần nghiệm không gian, là ta chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị. Dù sao các ngươi cũng coi như khó gặp hảo thủ, cũng không có chút ý nghĩa nào chết ở chỗ này, không bằng sau đó lại để cho ta thật tốt lợi dụng một chút. Khoác lác nói đến đầy như vậy, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Mao Thọ thì ông để điện thoại di động xuống, bĩu môi nói. Dậu Kê Cỡ luôn lạnh lùng nói tiếp, các ngươi còn muốn cho hỗn đản này tiếp tục nói nhảm bao lâu? Chi Lệ, Xíu Nhu Mi giật sở tôm nhìn về phía Chi Lệ. V5 đã tự mình hạ săn giết Bệ Rụt đặc biệt mệnh lệnh. Bây giờ Bệ Rụt chủ động đưa tới cửa, động cơ như thế nào cũng không trọng yếu. Nên làm chính là thuận thế hoàn thành mệnh lệnh, bảo trụ V5 đối với thợ săn hiệp hội tín nhiệm. Chí Lệ tự nhiên cũng minh bạch trong đó lợi hại, lúc này quyết đoán, người đi ra ngoài trước, Bình. Bình thần sắc ngưng trọng gật đầu, suy nghĩ phệ lịch vừa tài năng lực giảng giải, trực tiếp trong đầu khu động rời đi nơi này ý nghĩ. Một giây sau, thân hình của hắn lóe lên, thừa không tiêu thất. Lại bình tĩnh lại lúc, hắn liền đứng tại thế giới hiện thật đại đường biên giới. Trước mắt, một khỏa cơ hồ bao trùm toàn bộ đại đường màu lam nhạt hình cầu nhẹ nhàng trôi nổi, mặt ngoài đang phát ra mắt trần có thể thấy hàn khí âm u đại đường nơi ranh giới trên đế. Đầu đội đầu bếp mũ cao, người mặc màu trắng trang phục đầu bếp Phệ Lịch đang ngồi ở trên đế, gặp Bỉn đi ra, thiện ý lên tiếng nhắc nhở, tất nhiên đi ra, liền tránh xa một chút ta, vạn nhất bị đông cứng thành băng côn, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bỉn đột nhiên quay người lại, nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Phệ Lịch, trong lòng lập tức sinh ra kêu gọi các chức nghiệp thợ săn đến đây khống chế lại đối phương ý nghĩ. Phệ Lịch lại phảng phất liếc mắt xem thấu ý nghĩ của hắn, thản nhiên nói, ta khuyên ngươi vẫn là bất lo à, nói như thế nào đây? Ta thế nhưng là rất yếu, nếu là không cẩn thận đem ta giết chết, ta cũng không thể cam đoan cái này tủ lạnh có thể hay không lấy cái chết sau chi niệm hình thức lưu giữ lại. Hắn nâng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ một chút lông mày cốt, nếu là thật lưu lại tử niệm. Vậy ta lại không dám cam đoan, bọn hắn có thể hay không vĩnh viễn bị đóng băng tại bên trong. Bỉn nghe vậy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Hắn minh bạch, trận này thuộc về niệm năng lực cao thủ quyết đấu, lấy hắn văn chức thân phận, căn bản bất lực tả hữu. Niệm không gian bên trong. Bỉn rời đi sau, Chí Lệ lấy đương nhiệm hội trưởng thân phận, không chút do dự hạ lệnh, động thủ, bất luận sinh tử. Đại chiến hết sức căng thẳng. Sớm đối với bể ruột thái độ phách lối không thể nhịn được nữa cản dịch trước tiên xông ra, buổi trưa mã sắc có theo sát phía sau. Nhưng mà, thập nhị địa chi bên trong tư lịch xấu nhất, cũng nhiều tuổi nhất thần lòng bộ tô bãi lại không có đệ nhất thời gian hành động, ngược lại hướng phía sau ra khỏi mấy cái thân bị. Cho ta một chút thời gian. Hán thần sắc nghiêm túc cho các đồng bạn một câu giải thích ngắn gọn. Chương 495 bởi vì ta lão sư, chính là lợi hại như vậy. 2. Chương 495 bởi vì ta lão sư, chính là lợi hại như vậy. 2. Hắn năng lực phát động cần thời gian chuẩn bị. Mà trước mắt đối thủ này là có thể tự tay đánh bại nở tờ rộ hội trưởng đỉnh tiêm cao thủ. Bộ tổ tự nhiên cho độ cao cao nhất độ coi trọng, không có tùy tiện tấn công, mà là nhất thiết phải lấy tối hoàn bị trạng thái nên địch. Thành viên khác mặc dù không rõ ràng bộ tổ bài năng lực chi tiết, nhưng tất nhiên hắn nói như vậy, tự nhiên toàn lực phối hợp. Bị dị sợ tồn nhưng là lợi dụng bị dương dịn tạ thân hình cao lớn che chở, lặng yên không tiếng động cụ hiện hóa ra có thể trực tiếp câu thúc mục tiêu màu vàng thẻ bài. Chỉ là hắn cái này năng lực chỉ có tại mục tiêu áp dụng hành vi phạm tội lúc tài năng phát động. Dưới mắt bể ruột không có chủ động ra tay, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ đánh lộn thời cơ đến. Sự chú ý của Jin Tạ hoàn toàn tập trung ở trên thân bể ruột, cũng không có lưu ý đến Mị Diệt Sở Tôm chạy trốn. Hắn cấp tốc từ trên người tay lấy ra trọng kim thuộc nhạc CD, nhét vào mang bên mình nghe, sau đó đưa tay mở ra che nhị thức thai nghe chốt mở. Thô lệ hùng dụng âm nhạc từ trong thai nghe tuôn ra trong nháy mắt, Jin Tạ thần thái cùng khí chàng lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tại phía sau hắn Mị Diệt Sở Tôm đệ nhất thời gian phát giác loại biến hóa này. Đây chính là Jin Tạ năng lực sao? Dù cho không nhìn thấy Jin Tạ thời khắc này ngay mặt, bị dị sợ tổn cũng có thể từ trong cái kia kịch liệt chấn động khí chàng cảm nhận được rõ ràng biến hóa. Cái kia ngày thường đa sầu đa cảm, tâm tư tinh tế tỉ mỉ Jin Tạ, bây giờ phảng phất hóa thân thành trong một cái đang thét gào kiệt lực phóng thích cảm xúc nhạc dốc ca sĩ. Không đợi bị dị sợ tổn nghĩ lại, Jin Tạ cái kia bị sóng âm giống như chập trùng kịch liệt khí chàng triển nhiễu cường tráng thân thể, đã như xét đánh sông về bể ruột. Cùng lúc đó, Khắc Am hiểu chính diện cường công thành viên, như là tân tấn thập nhị địa chi cường hóa hệ bù tỉ đỏ dạ cũng đồng thời phát khởi công kích. Trong khoảnh khắc, bể ruột đối mặt là cản giải, Sako. Dĩ Tạ, Bù Tỷ Đỏ Dạ mấy người bốn tên thập nhị địa chi liên thủ cấp công, mà tại phía sau bọn họ còn có tùy thời nhi độc eo, cỡ lút, đi ông chi lệ cùng Mị Dị Sợ Tồn cùng với đang tại chuẩn bị năng lực, có lẽ trở thành uy hiếp lớn nhất bộ tổ bài. Trước mắt đến xem, uy hiếp lớn nhất là bệ ruột ánh mắt vượt qua cản giới mấy người, cuối cùng rơi vào trên thân eo. Vẹn vẹn từ niệm khí cường độ phán đoán, nữ nhân này không thể nghi ngờ là tối cường. Gia hỏa này lại còn tại ước định uy hiếp đẳng cấp, gặp bệ ruột thậm chí có thừa lực rời ánh mắt, xông ở trước nhất trong lòng cản giới lửa giận bốc khởi. Khuôn mặt của hắn thậm chí trần trụi làn da, trong nháy mắt hiện ra giống như lão hổ màu đen nếp nhăn. Năng lực phát động, cuối cùng đem bệ ruột mục quang kéo lại. Bệ ruột nhìn về phía cản giải, một hồi im lặng cười lạnh. Cho dù không có đồng bạn cung cấp trước đó từ trong cản giải hành nghề lý lịch điều tra ra được tình báo, hắn cũng có thể một mắt nhìn ra cản giải là cường hóa hệ năng lực giả. Mà hắn hậu thiên chuyển hóa đặc chất hệ năng lực tâm ngoại vô vật am hiểu nhất chính là đối phó cường hóa hệ. Muốn nói duy nhất ngoại lệ, chính là nở tờ rô. Loại kia kỹ nghệ đỉnh phong, đã sớm vượt qua niệm năng lực hệ thống phạm chủ. Nếu như không phải mượn nhờ cả kiện quốc trí bảo thần khí các triệu hoàn sức mạnh, bệ ruột chỉ sợ một đời đều không thể vượt qua nở tờ rộ tòa này núi cao. Đến nơi trước mắt cản giải loại trình độ này cường hóa hệ, căn bản không đủ vi lự. Tâm ngoại vô vật công sát bệ ruột mục quang nhìn về phía cản giải, tứ chi không động, nhất đạo vô hình niệm kích liền chớp mắt đánh út về phía cản giải yếu hại. Ân. Cản giải mặc dù không có phát giác được công kích uy tích, nhưng hổ văn chỗ cường hóa giả tính bản năng, lại làm cho hắn chợt cảm thấy nguy hiểm. Hắn thậm chí không kịp suy xét, cơ thể ngay tại bản năng điều khiển đột nhiên bên cạnh chuyển. Chính là như thế một chút truyền lệnh, để cho công kích điểm đến xảy ra chết đi. Phốc phốc, không có dấu hiệu nào ở giữa, cản giải nửa bên bả vai tính cả eo trong nháy mắt nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Gì đó? Thằng đến chúng chiêu giờ khắc này, cản giải mới chính thức ý thức được công kích đến. Nhìn thấy cản giải thảm trạng, một dạng xông vào trước mặt Sako, Jin Tạ, Bù Tỷ Đỏ Dạ đồng thời sắc mặt đại biến, một cái ý nghĩ trong đầu thoáng qua, không nhìn thấy công kích. Tại cản giải thân thể phá toái phía trước, bọn hắn hoàn toàn không có bắt được bất kỳ công kích nào hình thức, thậm chí ngay cả bệ rốt trên người niệm khí ba động, cũng không có hiện lộ mảy may dấu hiệu. Cứ việc trong lúc nhất thời không cách nào nhìn thấu bệ ruột năng lực, Sako vẫn quả quyết nắm chắc tiến công thời cơ. Trường đao ra khỏi vỏ, phiến não 3000 thi, chỉ lấy một lưỡi đao. Sako thân hình cực nhanh, lạnh đấu xương đao quang chém qua cơ thể của bệ ruột. Đó là niệm lực cũng không cách nào chống cự tâm chi nhận. chỉ cần chính xác chém chúng, liền có thể dao động mục tiêu tâm tư.
A, nhưng mà bị chém chúng bể rốt lại không có chút nào khác thường, thậm chí không có nhìn nhiều sặc cỏ một mắt. Phản phất tại nói, và ngươi cũng nghĩ dung chuyển ý chí của ta. Nhưng chân chính để cho sặc cỏ tâm thần bị chấn, cũng không phải là phiền não đao không có đối với bể rốt có hiệu lực, mà là trong lòng chi nhận chém dụng trong nháy mắt, hắn liền ý thức được một cái khó có thể tin sự thật. Tại cái kia trong nháy mắt, bể rốt là tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không nhận tâm chi nhận ảnh hưởng, thậm chí là tính thực chất tổn thương, mới có thể tùy ý một đao này rơi vào trên người. Đó là một loại gần như tuyệt đối tự tin. Tự tin tại tới người lưỡi đao có thể không nhìn niệm phòng ngự, như vậy tất nhiên không có tính thực chất tổn thương. Cũng tự tin tại có thể miễn dịch tâm chi nhận chân chính tổn thương. Loại tự tin này, thậm chí vượt qua xem thấu bản thân. Bệ ruột cũng không để ý tới sặc cỏ chấn động, mục quang trực tiếp chuyển hướng theo sát mà đến dịn tạ cùng đủ tỷ đó ra. Công kích đưa ra. Vẫn là cái kia vô hình vô tích tâm ngoại vô vật chi kích, trực tiếp đánh phía hai người. Bù tỷ đỏ ra mặc dù là cường hóa hệ, lại không có cản gì như vậy bén nhạy ra tính bản năng, một điểm phản ứng cũng không có, thân thể liền trong nháy mắt bị hoành nát, huyết đục văng tung tóe. Dĩ tạ thì bằng vào tên là trọng kim thuộc tâm võng năng lực gia trì, miễn cưỡng chống đỡ một kích này. Thống khổ phú cách tại thân thể thụ trọng thương nháy mắt, dĩ tạ phát động năng lực hiệu quả. Hắn thừa nhận đau đớn, sẽ thời gian thực gấp đôi trả về đến trên thân bệ rốt. Cái này một năng lực, vốn là hắn dùng để chế tài thợ săn trộm thủ đoạn. Từ trước đến nay quen thuộc tại cảm động lấy hắn, cũng chỉ có ít loại này năng lực, tài năng đi để cho thợ săn trộm đích thân lãnh hội động vật thừa nhận đau đớn. Bây giờ dùng trên thân bệ rốt, ít nhất mong mỏi có thể để cho đối phương đang đau nhức bên trong lộ ra một chút kẽ hở. Sau khi dịn tạ to con thân thể ẩm vàng ngã xuống đất lúc, hắn nhìn thấy, vẹn vẹn bệ rốt hơi hơi nhăn phía dưới lông mày. Rõ ràng đã nhận lấy bị trọng kim thuộc tâm vong cường hóa qua kịch liệt đau đớn, vậy mà chỉ là như vậy, cuối cùng là cỡ nào khủng bố ý chí lực. Trong lòng dịn tạ nhấc lên sóng to gió lớn, đồng dạng thâm thụ chấn động, còn có tại chỗ còn lại thập nhị địa chi thành viên. Vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, Càn Nhi, Sắc Cỏ, Bù Tỷ Đỏ Dạ dịn tạ bốn người đan vào thế công, không những không có chút nào thành tích, ngược lại rơi vào hai người trọng thương, một người bị mất mạng hạ trạng. Càng làm bọn hắn hơn tim đập nhanh chính là, cho dù lấy người đứng xem góc nhìn nhiều lần quan sát, bọn hắn vẫn như cũ khó mà kết luận bệ rột năng lực bản chất. Duy nhất có thể mơ hồ bắt được là vô hình kia công kích gần như chỉ ở sắc mệnh trung mục tiêu nháy mắt mới có thể hiện lộ ra nhỏ xíu quý tích đặc thủ. Mà tại cái này cực hạn che giấu hiệu quả phía dưới, nó lại vẫn duy trì như thế dọa người bi lực. Bị dư sợ tồn đè xuống trong lòng chấn động, giơ lên thẻ vàng nhắm ngay bệ rột. Cầu thúc, hắn phát động năng lực. Trong khoảnh khắc, nhất đạo vô hình phương cách mật thất đem bệ rột giam cầm trong đó. Bệ rột cảm thụ được từ các vị trí cơ thể vô căn cứ truyền đến giam cầm cảm giác, cho dù lấy ngưng cũng nhìn không ra manh mối gì, liền minh bạch mị dị sợ tồn loại này câu thúc năng lực, tại trên hình thức cùng hắn tâm ngoại vô vật chi lực có chút tương tự. Cũng là loại kia tự do ở không gian thực tế bên ngoài, vẫn còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thực tế năng lực hiệu quả, mà không nhìn thấy, sợ không được, cũng liền mang ý nghĩa không cách nào phá hư giam cầm. Ngược lại là có chút khó giải quyết. Cứ việc bị giam cầm ở, nhưng bệ rột trong giọng nói vẫn lộ ra một cô thắng lợi đã sớm đã định trước chắc chắn. Tâm ngoại vô vật vốn chính là đặc chất hệ ý chí hình năng lực. Càng là tin tưởng vững chắc tự thân có thể không thể ngăn trở một đường tiến lên, năng lực hiệu quả lại càng ngày càng cường hành. Mà thần khí các triệu hoàn giao phó cho vận thế chi lực, nhưng là có thể đem phần tự tin này đẩy tới cực hạn. Phải biết, vận thế vốn là lấp lửng khó dò chi vật. Thường nhân dù thế nào tin tưởng vững chắc chính mình vận khí tốt, lên chiếu bạc cũng khó tránh khỏi muốn thua. Nhưng bệ rột nắm giữ các triệu hoàn chỗ khác biệt chính là ở, hắn có thể một mực trưởng không lấy vận thế. Tại vững tin điểm này sau, liền có thể tại bất luận cái gì đánh cược bên trong trăm trận trăm thắng. Loại này cố định kết quả, đến mức coi như các triệu hoàn không có xác thực phát động năng lực, cũng sẽ ở trong lúc vô hình cực lớn cất cao bệ rột năng lực hạn mức cao nhất. Có thể nói, thần khí các triệu hoàn cùng tâm ngoại vô vật chính là trời đất tạo nên tuyệt phối. Ít nhất tại bệ rột xem ra, chỉ cần người mang trôi này trọng khí, cùng với dùng từng cái nhân mạng tế tự đi ra ngoài vận thế sức mạnh, như vậy hắn chính là vô địch. Điểm này đã dùng nở tờ rộ bị thua bỏ mình nghiệm chứng qua, nhưng cũng chỉ là giam cầm mà thôi. Bệ rột có thể cảm nhận được thân thể gò bó, nhưng năng lực lại không có nhận hạn chế. Hắn vẹn vẹn đem mục quang chuyển hướng mị giải sở tồn. Nhất đạo vô hình niệm kích liền theo sát mà tới, trong nháy mắt đem mị dị sở tồn nắm chặt màu vàng thẻ bài cả cánh tay đánh nát. Một kích này, trong khoảnh khắc để cho mị dị sở tồn sắc mặt kỳ biến, con người rung động. Đây rốt cuộc là gì đó năng lực? Sắc mặt hắn trắng nếu lui về phía sau hai bước. Bất quá hắn phát ra động giam cầm năng lực, cùng với dẫn tới bể rột công kích kết quả này, cũng là gián tiếp vì đồng đội sáng tạo ra tiến công cơ hội. Gieo lấy tay cánh tay cụ hiện hóa hình rắn nhập thú, từ bể rột tầm mắt góc chết trận đánh tới. Cánh tay của nàng từng tại trong hắc ám đại lục hành trình bị hao tổn, nhưng trở lại lục đại lục sau, tại gì một vị bằng hữu dưới sự giúp đỡ khôi phục như lúc ban đầu. May cái kia chữa trị năng lực mạnh, tái sinh sau cánh tay cường độ không giảm chút nào, cũng liền để cho Gieo một kích này vừa nhanh vừa độc, tinh chuẩn cắn trúng cơ thể của bệ rốt. Sách bệ rốt kỳ thực một mực tại đề phòng Gieo ra tay, nhưng nàng thời cơ cùng tốc độ thực sự không chê vào đâu được. Nữ nhân này trên thân tất nhiên có đặc thù kinh nghiệm, chính là loại kinh nghiệm này mới rèn luyện ra như vậy khiến người ta khó mà phòng bị tập kích thủ đoạn. Gieo thần sắc băng lãnh, thông qua niệm thú răng độc đem dẫn đến tử vong độc tố không chút lưu tình rót vào trong cơ thể của bệ rốt. Tại phục dụng nỉ chỗ giải sở sau, nàng hiện khí lượng đã nhảy lên đến nhân loại cực hạn, muốn xuyên qua bệ rốt niệm lực phòng ngự cũng không phải là việc khó. Bệ rốt đối với cái này kết quả cũng không ngoài ý muốn. Trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn thì nhìn ra gieo niệm khí cường độ, thậm chí so với hắn còn phải cao hơn một chút. Bệ Rốt ánh mắt quét về phía cắn lấy trên người mình hình rắn nghiệm thú, mà Geo lại không chút do dự giải trừ năng lực. Phần này cảnh giác cùng quyết đoán, đồng dạng xuất sắc. Không tệ đi. Bệ Rốt từ trong thâm tâm khen một tiếng. Hắn thấy, tại chỗ thập nhị địa chi bên trong, am hiểu chính diện cường công cản giấy bọn người, tại hắn thần khí các triệu hoàn tin niệm gia trì, căn bản không chịu nổi nhất kích. Mà Chí Lệ, Cơ Lốt, đi ổng cái này phi chiến đấu hình năng lực giả, càng không thể nói là uy hiếp. Duy nhất có thể để cho hắn coi trọng một chút, chỉ có Geo một người. Geo kịp thời thu hồi năng lực, tránh đi có thể gặp phản kích. Nhưng nhìn thấy Bệ Rốt trên mặt vẫn là cái kia không có chút nào nửa điểm dao động chắc chắn, nàng trong lòng không hiểu dâng lên một cố dự cảm bất tường. Bệ Rốt không thèm để ý chút nào hình rắn niệm thú mang đến cắn bị thương, thậm chí là tiềm tàng độc tố công kích, chỉ là tiện tay xé ra quấn quanh ở thần khí cắt triệu hoàn phía trên lá bùa. Theo lá bùa dụng, một cố đen như mực chẳng lành niệm khí lập tức tràn ngập ra. Đây mới là Bệ Rốt chân chính thành thạo điêu luyện dựa dẫm. Geo nhìn chăm chú lên cái kia từ lá bùa giữa khe hở rỉ ra chẳng lành khí tức, con ngươi chợt co vào. Chỉ lệ mấy người cũng nhìn thấy lá bùa dụng sau chỗ hiện lộ ra một cái kỳ dị đoạn kiếm. Gần như đồng thời, các nàng sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Vô luận cây bản kiếm kia có loại nào năng lực, cũng không thể để nó ra khỏi vỏ. Tại như vậy ý nghĩ tác dụng phía dưới, Geo, Chí Lệ, Đi ổng, Cờ Lột đều là xông về Bệ Rốt, mà còn có sức đánh một trận dính tạ, Mị Di Sở Tồn bọn người cũng làm ra phán đoán giống nhau. Tâm ngoại vô vật cưỡng chế Bệ Rốt nét miệng nở đủ cười, tại rút đao ra khỏi vỏ nháy mắt, quanh thân niệm lực trong nháy mắt hóa thành dày đặc hắc tuyến đường vân, giống như trọng lực trường bao phủ xuống. Trọng áp tới người, tất cả tấn công về phía hắn thập nhị địa chi thành viên, ngoại trừ Geo, cũng là đều bị hung hăng đè ngã xuống đất. Thần khí các triệu hoàn cùng tâm ngoại vô vật loại kia tương tính cực cao hiệp đồng tác dụng, phản phất chính xác giao cho Bệ Rốt vô địch địa bộ. Ít nhất chỉ cần Bệ Rốt cho rằng như thế, vậy hắn loại ý chí này hình năng lực cường độ liền có thể tăng lên tới cực hạn. Chương 496 cuối cùng rồi sẽ ly biệt, 1, chương 496 cuối cùng rồi sẽ ly biệt, 1, tuyến tính chất cưỡng chế chi lực, trong khoảnh khắc nghiền nát thập nhị địa chi thế công. Cùng lúc đó, theo chuôi này chẳng lành chi kiếm đang từng tấc thoát ly vỏ kiếm, lam nhạt giọng không gian chợt bị từng đạo đen như mực hơi khói thẩm thấu, tựa như rạn nứt ra từng cái đen như mực khe hở. Bang! Bệ Rốt triệt để rút kiếm ra thân, chỉ thấy lưỡi kiếm phía trên triển vòng quanh ngưng thực đen như mực nhập khí, nhìn kỹ phía dưới, phản phất vô số vạn bẹo nhỏ bé gương mặt chen chúc xếp, im lặng kêu gào. Thần khí cắt triệu hoàn, đây là đặt vững cả kỷ quốc phồn bình căn cơ trí bảo, cũng là một thành có thể ảnh hưởng quốc vận tế tự hình thần khí. Nó cùng bình thường sau khi chết chi vật chỗ khác biệt, ở chỗ nó có thể tiếp nhận tế phẩm, chỉ cần dâng lên đầy đủ tế phẩm, cũng chính là đến hàng vạn mà tính mạng người. Thần khí cắt triệu hoàn tiểu có thể lực người nắm giữ mang đến tuyệt đối cường vận ra thân, mà đây cũng chính là Bệ Rốt không sợ gieo độc rắn căn bản nguyên nhân. Cương vận vốn là không giảng đạo lý tồn tại. Tại trong mấy lần vận dụng cắt triệu hoàn kinh nghiệm, Bệ Rốt đối với cái này sớm đã có khắc sâu lĩnh hội. Huống hồ ý chí của hắn hình năng lực vốn là đủ để áp chế ở đây thập nhị địa chi, bây giờ vận dụng cắt triệu hoàn chi lực, chiến cuộc lại không treo niệm. Xuy, Bệ Rốt một tay cầm cắt triệu hoàn, một cái tay khác đè hướng bị gieo niệm thú cắn ra vết thương, từ trong gạt ra một chút máu đen. Như vậy vội vàng khẩn cấp xử lý, bình thường rất khó có hiệu quả. Nhưng Bệ Rốt bây giờ cường vận ra thân, chỉ là cái này đơn giản tiền trí động tác, cũng đủ để cho hắn lần tránh đi độc tố bí hiệp. Ta tự hồ đánh giá cao các ngươi. Bệ Rốt lấy cưỡng chế chi lực chế trụ trừ Geo bên ngoài tất cả thập nhị địa chi, hơi có vẻ thất vọng thở dài, nhìn ra được, các ngươi nội bộ phe phái ngăn cách chính xác tương đương nghiêm trọng, không chỉ có lẫn nhau không hiểu rõ năng lực, liền cơ bản nhất hiệp đồng chiến đấu đều không thể nói là. Nói xong, hắn liếc nhìn đám người mục quang cuối cùng dừng lại tại cưỡng chế sừng sững không ná Geo. Ngươi là trước mắt duy nhất đáng giá ta coi trọng một chút thập nhị địa chi, vậy thì miễn phí tiễn đưa ngươi một đầu tình báo a, khi ta duy trì cái này năng lực lúc, liền không thể cùng lúc dùng nó công kích hoặc phòng ngự, cho nên hắn nhếch miệng cười, nhìn thẳng Geo. Muốn trực tiếp công tới sao? Cái này chủ động lộ ra tin tức rơi vào Geo trong tai, lại làm nàng khó mà phân biệt hư thực, càng không cách nào phán đoán cuối cùng là cơ hội, vẫn là một lần cả bẫy. Nhưng Geo vẫn là tại một giây sau quả quyết đối với Bệ Rốt phát động công kích. Muốn hỏi phần này sức mạnh đến từ đâu, tự nhiên là cái kia gần như nhân loại trần nhà hiện khí lượng. Tại trước mặt cao như vậy tỷ lệ sai sổ trước mặt, Geo càng muốn đánh cược một cái có thể đem các đồng nghiệp từ trong áp chế giải phóng cơ hội. Sa Giảo Chi Nha quanh thân nàng bộc phát ra kinh người lực khí, chọi cứng lấy cái kia màu đen tuyến tính chất áp chế lực, cánh tay phải giống như trường tiền xoay vung mà ra. Trong nháy mắt hóa thành một bước ngoặt khúc màu đen quy tích, giống như độc câu đâm về Bệ Rốt. Bệ Rốt chính xác không có nói ngoa. Khi hắn duy trì tâm ngoại vô vật cưỡng chế lúc, liền không thể cùng thời vận dụng năng lực tiến hành công kích hoặc phòng ngự. Bây giờ đối mặt Geo cái này một đòn mãnh liệt, Bệ Rốt nếu như không nghĩ do trừ cưỡng chế chi lực, có thể chọn lựa thủ đoạn ứng đối liền tương đương có hạn. Nhưng cũng đủ rồi. Ra khỏi vỏ sau cắt triệu hoàn, đủ để cho Bệ Rốt phòng bị bất kỳ công kích nào. Hắn cần làm chỉ là thấy rõ công kích của đối thủ quy tích. Bệ Rốt ngưng thị cái kia giống như tia chớp màu đen đánh tới độc câu, tại phân biệt con đường nháy mắt, chỉ là tiện tay vung lên. Cái này nhìn như tùy ý một kiếm, lại tại cường vận tác dụng phía dưới, tinh chuẩn đón nhận độc câu quy tích. Xuy, trên vòng quanh đen như mực niệm khí cắt triệu hoàn thân kiếm, dễ như trở bàn tay chặt đứt Geo công kích. Độc kia hình lưới câu xà dạo chi nha ứng thanh đứt gãy một đoạn. Geo kêu lên một tiếng, trong mắt lướt qua một vẻ kinh nghi. Vừa rồi công thủ, tại trong nàng thời gian thực phản hồi, rõ ràng tồn tại tránh không gian, mà nàng cũng đúng là thời khắc cuối cùng tiến hành điều chỉnh, ý đồ lách qua lưỡi kiếm, từ đó hoàn thành một lần công kích hữu hiệu. Cũng không biết vì cái gì, độc câu cùng lưỡi kiếm vốn nên giao thoa mà qua kết quả, lại tại cuối cùng một cái chớp mắt phát sinh biến hóa. Phản phất là có lực lượng nào đó tại một khắc cuối cùng cải thiện thực tế. Leo đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong thu hồi thụ thương tay phải. Bệ rốt vừa rồi một kiếm này, trực tiếp lột nàng nửa bên bàn tay. Đây chính là nàng lấy tay cánh tay vì cụ hiện hóa cơ tại phong hiểm chỗ, chỉ cần nhận lấy tính thực chất tổn thương, liền giống như là cánh tay bản thân thụ thương. Nhưng mà lấy nàng bây giờ hiện khí lượng đẳng cấp, vốn không nên dễ dàng như thế tổn thương. Nhưng mà thần khí cắt triệu hoàn tại cả kỷ quốc trong lịch sử, không biết thu nạp bao nhiêu tế phẩm. Cái này giao cho nó cường độ kinh người, mà nhiều năm quanh quẩn thân kiếm đen như mực tử niệm, càng gánh chịu lấy kéo dài không dứt quốc vận. Cho nên coi như gieo hiện khí lượng đạt đến nhân loại đỉnh phong, cũng không cách nào ngăn cản trôi này thần khí phong mang. Bệ rốt một kiếm bức lui gieo, chợt đem mục quang nhìn về phía ở ngoài vòng chiến bộ tô bài. Hắn phát giác được bộ tô bên trên thân đang tại dần dần tản mát ra một cỗ thuần túy ác niệm khí hơi thở. Ác niệm sao? Khó gặp, nhưng cũng bất quá như thế. Cứ việc cái kia ác niệm khí hơi thở bên trong mang theo rõ ràng uy hiếp cảm giác, nhưng mà ở trong mắt bệ rốt, nhưng cái gì cũng không phải. Hắn nguyên lai tưởng rằng bộ tô bài sẽ có gì đó đặc biệt hậu chiêu, không nghĩ tới chỉ là loại này tối đa lấy ra tăng cường uy lực công kích mạnh mẽ. Ngay tại bệ rốt cảm thấy thất vọng trong nấy mắt, một thân ảnh vọt đến phía sau hắn, là tay cầm phiền não đao ngọ mã sạc cò. Hắn nên là bị cưỡng chế chi lực áp chế gắt gao, bây giờ lại không biết vì cái gì có thể tại trong trọng áp tự nhiên hành động, thậm chí vung đao chém về phía bệ rốt sau lưng. Đối mặt bất thình lình móc lốt, bệ rốt cũng không quay đầu lại trở tay quan sát, không có chút nào bất ngờ tay không cầm thân đao, khiến cho không cách nào tiến thêm. Bệ rốt quay đầu nhìn về phía sạc cò, cái kia chi tiết tuyến tính chất cưỡng chế chi lực gần như chỉ ở sạc cò hướng trên đỉnh đầu xuất hiện nhất đạo lỗ hổng, là dùng đao chạm rơi mất tự thân phạm vi bên trong cưỡng chế. Bệ rốt một mắt liền đại khái đoán được sặc cỏ có thể đột nhiên thoát khỏi cưỡng chế nguyên nhân. Cái thanh kia đối tiêu sặc cỏ tâm lý sư chức nghiệp tâm chi nhận, mặc dù không cách nào tạo thành vật lý tính tổn thương, lại đối với nhân loại tình cảm cùng ý chí nắm giữ đặc công hiệu quả. Mà tâm ngoại vô vật cưỡng chế chi lực, trên bản chất chính là ý chí lộ ra giống. Như thế, sặc cỏ lấy tâm chi nhận chém ra cục bộ cưỡng chế, chính xác không tính việc khó. Khó khăn là ở chỗ ý hắn biết đến điểm này, hơn nữa biến thành hành động. Đáng tiếc là, chỉ cần là ở vào cưỡng chế phạm vi bên trong, sặc cỏ bất kỳ động tác gì, bao quát chặt đứt cưỡng chế bản thân, cũng sẽ ở trong nháy mắt trở thành đối với bệ rốt nhắc nhở, tự nhiên khó mà đánh lén thành công. Xem ra ngươi phát giác, có thể ý thức được dụng tâm chi nhận chặt đứt cưỡng chế, liền thuyết minh sặc có lộng minh bạch bệ rốt năng lực tính chất. Bệ rốt đống nhiên triệt hồi cưỡng chế chi lực, ngược lại tại lòng bàn tay ngưng kết tâm ngoại vô vật chi lực, đem sặc có trường đao ngạnh sinh sinh nắm nát. Thân đao mảnh vụn bắn bay, sặc có sắc mặt đổi biến. Vẹn vẹn cái này mấy vòng giao phong, hắn cảm thấy trước mắt nam nhân này, quả thực là cái từ đầu đến đuôi quái vật. Bệ rốt cái kia để mà bóp nát trường đao tâm ngoại vô vật chi lực, tại tiếp theo một cái chớp mắt thuận thế tác dụng với đầy trời lưỡi đao mảnh vụn phía trên. Trong chốc lát, vô số lưỡi đao mảnh vụn giống như bạo vũ lê hoa châm giống như đâm vào sặc cỏ toàn thân, theo sát phía sau lực trùng kích đem cả người hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cưỡng chế chi lực biến mất mấy mắt, còn lại thập nhị địa chi thành viên cơ hồ không chút do dự phóng tới bệ rốt. Theo bọn hắn nghĩ, vô hình kia công kích tất nhiên khó giải quyết, nhưng mà liền như vậy khắc mà nói, chỉ cần thừa dịp bệ rốt giết lùi sặc cỏ lúc, từ mỗi phương hướng đồng bộ khởi xướng vây đánh, cần phải có thể có chỗ đột phá. Đây là tại chỗ tất cả mọi người tại cùng một trong nháy mắt làm ra phán đoán, hơn nữa toàn bộ đều không chút do dự biến thành hành động. Mà giống chi lệ, đi ông loại này không phải đấu võ hình năng lực giả, dù cho niệm năng lực không thích hợp chiến đấu, cũng có thể bằng vào một thân niệm kỹ xảo tạo nghệ phát khởi thế công. Nếu như là mượn dùng các triệu hoàn trước đây bệ rốt, tại đối mặt như vậy độ cao đồng bộ vây quanh giáp công, chỉ sợ thật sự sẽ ở lật thuyền trong mương. Đáng tiếc, không có nếu như. Bệ rốt chỉ là toàn thân niệm lực chợt bộc phát, liên hóa thành từng đạo vô hình nhất kích, tinh chuẩn đánh phía từ mỗi phương hướng vây công tới thập nhị địa chi. Không khí trong phút chốc liên thanh vang dội, cái kia như nắm đấm thép một dạng lực vô hình, trực tiếp chính là đem mọi người đánh bay ngược ra ngoài. Chỉ là bởi vì uy lực phân tán, một kích này không cách nào đối với đám người tạo thành chí mạng thương hại. Nhưng mà, giống vừa rồi cơ hội như vậy, cũng sẽ không lại có. Chương 496 cuối cùng rồi sẽ ly biệt 2, chương 496 cuối cùng rồi sẽ ly biệt 2, nhưng lại tại đám người bị tâm ngoại vô vật chi lực đánh lui lúc, bộ tổ bài chẳng biết lúc nào đã vọt đến bề rột bầu trời. Ác phổ đây là bộ tổ bài gồm cả phóng xuất hệ cùng cường hóa hệ đặc tính năng lực. Thân là tam tinh khủng bố phần tử thợ săn kiêm công tố biên, hắn quanh năm cùng các loại tội phạm, khủng bố phần tử giao tiếp. Đó là một đám vô pháp vô thiên ác đồ. Trong quá trình đối mặt đủ loại cực đoan ác ý, bộ tổ bạch khai phát ra loại này có thể đem ác niệm biến hóa để cho bản thân sử dụng năng lực. Tại trên mặt vẽ ác phổ, chính là phát động chiêu này tiền trí điều kiện. Bây giờ, bộ tổ bạch khuôn mặt bị đỏ trắng thuốc màu thoát khắp, phát họa ra một tấm dữ tợn ác cùng nhau. Từ ác cùng nhau bên trong tràn ra ác niệm khí hơi thở, tại trong lúc vô hình tăng cường hắn khí tràng. Hắn cứ như vậy treo ngược tại bệ ruột bầu trời, cách không một trường đánh ra. Nhất đạo chịu ác niệm ra chỉ hắc long hình dáng khí sóng từ hắn lòng bàn tay duyên triển phun ra ngoài, hướng bệ rốt che đỉnh đè xuống, khí thế tương đương cường thịnh. Bệ rốt vừa dùng vô hình niệm kích đem mọi người đánh bay, lại căn bản không cần điều chỉnh trở về thủ, chỉ là huy động các triệu hoàn, liền hướng lên trên phương bộ tổ và chém ra nhất đạo vô hình niệm kích. Màu đỏ, rời chỗ. Đúng lúc này, lúc trước cánh tay phải bị oanh bể mị dị sợ tổn lúc này lại dùng tay trái nắm nuốt một tấm màu đỏ thẻ bài, nhắm ngay phía trên bộ tổ bài. Trên người hắn lưu lại một chút bị hắc long khí tịt ghi cùng vết tích. Cái này đặc biệt vì đó hữu thương, giao cho hắn trực tiếp đối với bộ tổ bạch sử dụng thẻ bài năng lực tư cách. Hiu. Theo rời chỗ hiệu quả phát động, bộ tổ bạch thân hình chợt một hồi bạn bèo chuyển di, càng là từ không trung trong nháy mắt chuyển di đến mị dị sợ tồn bên cạnh thần, cả kia hắc long khí sóng góc độ quỹ tích cũng tùy chi phát sinh biến hóa. Nhưng công kích phần cuối vẫn như cũ khóa cứng bề rốt. Hắc Long khí sóng cứ như vậy đem Bệ Rốt triệt để nuốt hết. Ầm ầm, năng lượng phát tiết thành một hồi mãnh liệt nổ tung. Thập nhị địa chi nhóm từ giữa không trung rơi xuống, miễn cưỡng ổn định vết thương chồng chất thân thể, cùng nhau nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Thành công không? Thập nhị địa chi nhóm không hẹn mà cùng tại trong lòng tự hỏi một câu. Dư ba dần dần tán, Bệ Rốt thân ảnh lại là vẫn như cũ đứng thẳng, trên người hắn quần áo nhiều chỗ tổn hại, nhưng không thấy bất luận cái gì tính thực chất thương thế. Liên cương hóa qua ác ba đều mắt thấy một màn này, bộ tổ bạch trong lòng kịch chấn. Còn lại thập nhị địa chi cũng nhao nhao con người thích chặt, đón đỡ một cái này, lại vẫn là bình yên vô sự. Đây cũng không phải là tấn công chính diện, mà là đám người thay nhau kiềm chế sau, từ bộ tổ bạch cùng mị dị sợ tổn bày ra sau cùng năng lực phối hợp, đem cường hóa qua công kích tinh chuẩn đánh vào bệ ruột bỏ bê phòng hộ vị trí. Theo lẽ thường tới nói, một kích này coi như không thể đánh tan bệ ruột, nên cũng nên trọng thương mới đúng. Chẳng lẽ là bệ ruột vận dụng niệm không gian bên trong miễn tử một lần hiệu quả? Không. Nếu là như vậy, cái kia bệ ruột trạng thái cần phải hoàn hảo như lúc ban đầu, mà không phải là lưu lại rõ ràng chịu kích vết tích. Ý vị này hắn cũng không có sử dụng cái này niệm không gian năng lực hiệu quả. Phán đoán căn cứ ở chỗ, ban sơ bị hoành giết bù tỉ đỏ ra những máu thịt kia hải cốt đã tiêu thất. Thay vào đó, là hắn bây giờ lấy hoàn hảo địa bộ lại xuất hiện tại vị trí ban đầu. Đây không thể nghi ngờ là nghiệm chứng cái kia phệ lịch vừa rồi chỗ trần thuật năng lực hiệu quả. Đón thập nhị địa chi cái kia khó che giấu chấn kinh một quang, bệ ruột ngữ khí bình thản, các ngươi đến tột cùng đang kinh ngạc gì đó. Trên lệnh từ vừa mới bắt đầu liền lại rõ ràng bất quá. Đáp lại hắn chính là một mảnh yên lặng. Duy chỉ có gheo chân mày níu chặt, liên tưởng đến vừa rồi giao trong tay cảm nhận được cảm giác không tốt 10 phần khác thường, một cái ý nghĩ không tự chủ được nổi lên. Vận thế chi lực. Nàng không xác định nói nhỏ. Tại trong nàng nhận thức năng lực, nhất là không giảng đạo lý, chính là từng tại trên thương điểu thân kiến thức qua vận thế chi lực. Cái kia phảng phất là một loại có thể đem khả năng tính hoàn toàn méo mó, thậm chí trực tiếp cải thiện thực tế năng lực. Dưới cái nhìn của nàng, vốn nên tránh thoát công kích, cuối cùng không thể né tránh. Vốn nên mệnh trung công kích, cuối cùng lệch chút xíu. Vốn nên trọng thương chịu kích, lại bình yên vô sự. Có thể làm được đây hết thảy, ngoại trừ vận thế chi lực, nàng nghĩ không ra những khả năng khác. A. Bệ Rốt mang theo kinh ngạc nhìn về phía Gheo. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà đối với vận thế chi lực biết sơ lược, đến mức nhìn ra cắt triệu hoàn bản chất. Gheo nhìn thấy Bệ Rốt phản ứng, lập tức minh bạch chính mình suy đoán không sai, trong lòng không khỏi trầm xuống. Thì ra lục đại lục bên trong cũng tồn tại loại này không giảng đạo lý vận thế chi lực. Nàng mục quang lướt qua trong tay Bệ Rốt cắt triệu hoàn. Thực sự là như thế, chúng ta tuyệt không phần thắng. Nếu như chỉ là vận thế chi lực từ trong cản trở, Gheo còn không đến mức khẳng định như thế. Vấn đề ở chỗ, Bệ Rốt thực lực của bản thân liền mạnh đến mức đáng sợ, lại muốn có vận thế chi lực gia trì, đã không phải là như hổ thêm cánh đơn giản như vậy. Bệ Rốt vốn muốn hỏi thứ gì, nhưng thấy Gheo bộ kia băng lãnh lãnh đạm bộ dáng, cũng lười mở miệng. Cái kia nhận rõ thực tế, hắn quét mắt một vòng thập nhị địa chi, thản nhiên nói, chỉ bằng các ngươi, ngay cả thương tích đến ta đều là vấn đề, chớ nói chi là hoàn thành V5 hạ đạt mệnh lệnh, không bằng để chúng ta tới đôi bên cùng có lợi một lần a. Không người đáp lại. Nhìn về phía hắn mục quang lạnh lùng như cũng như lao, thậm chí tràn ngập sát ý. Bệ Rốt thấy thế, có chút bất đắc dĩ đưa tay gãi đầu một cái. Ta giết nở tờ rồ chuyện này, liền để các ngươi như thế khó mà tiêu tan sao? Nếu như ta nói cho các ngươi biết, là nở tờ rồ hy vọng ta tự tay giết chết hắn đâu? Đáp lại hắn, vẫn là một mảnh trầm mặc lãnh ý. Bệ Rốt thả tay xuống, ánh mắt tiến tĩnh, tính toán, tất nhiên không cách nào đôi bên cùng có lợi, vậy thì đơn phương lợi dụng à? Lời còn chưa dứt, quanh người hắn niệm khí chợt cổ động. Tâm ngoại vô vật mạnh kích vô hình niệm kích tự do ở thực tế bên ngoài, thẳng đến tới gần mục tiêu trong nháy mắt, mới đột ngột hiện lộ vết tích. Mạnh mẽ như vậy công kích, không trở ngại chút nào nện tại trên thân thập nhị địa chi. Phốc, phốc. Trầm đục âm thanh bên trong, máu tươi văng khắp nơi. Duy chỉ có bụ tí đỏ dạ không có chịu đến công kích, ngây người tại chỗ, sững sờ nhìn qua trước mắt một màn này. Bệ Rốt hiển nhiên là muốn cho mỗi một cái thập nhị địa chi đều tử một lần. Chỉ là cũng không bài trừ hắn có thể tạm thời thay đổi chủ ý, để cho thập nhị địa chi tiếp lấy lại tử một lần. Bởi như vậy mà nói, liền thật là chết đến mức không thể chết thêm. Chương 497 giết người chủ tâm, 1, chương 497 giết người chủ tâm, 1, để cho thập nhị địa chi bó tay không cách nào tâm ngoại vô vật chi lực, cư nhiên bị mổ giật tay không bóp nát. Một màn này không chỉ có lệnh thập nhị địa chi vì thế mà chấn động, ngay cả Bệ Rốt cũng cảm thấy khó có thể tin. Xem như năng lực cũng giả, hắn thật sự không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh. Hơn nữa lần này gặp lại mổ dạo, Bệ Rốt nhìn thấy khí chàng quy mô, tuyệt không phải nhân loại có khả năng sánh bằng độ cao. Cho dù là hiệp đồng hình cường hóa hệ năng lực, đem số nhiều niệm năng lực giả niệm khí hội tụ một chỗ, cũng khó có thể đạt đến trình độ như vậy. Cho nên tại cái này mấy tháng ở giữa, trước mắt nam nhân này, đến tột cùng lại đã trải qua gì đó, tài năng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bệ Rốt thật sâu kinh ngạc tại mồ giật triển lộ ra thực lực biến hóa, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà sinh ra mảy may thoái ý, hắn không nuôi được. Ý chí, chiến ý đây là hắn năng lực màu lót. Cho nên hắn không sợ tại trước mắt tất cả trở ngại, cũng không vì bất luận cái gì không biết chấn nhiếp. Phần này cường đại vô cùng nội tâm, là hắn 50 năm qua triển vọng hắc ám đại lục ngưng luyện ra được. Huống chi, trong tay hắn còn nắm giữ cùng cả kình quốc vận chặt chẽ tương liên thần khí cắt triệu hoàn. Sẽ thắng. Bệ Rốt tin tưởng vững chắc như thế, hoặc có lẽ là hắn tuyệt không thể có bất kỳ một tia dao động. Khi dỉnh tiến vào niệm không gian sau, liền ngại cảm phát giác được trên không khí một tia khác thường, cũng chú ý tới thập nhị địa chi cùng Bệ Rốt phản ứng. Hắn mục quang chuyển hướng mộ rào chỗ đứng, trong lòng hiểu rõ. Hơn phân nửa là tại hắn trước khi vào niệm không gian ngắn ngủi 1-2 giây bên trong, mộ rào ở đây làm kinh người gì cử động, mới có thể gây nên toàn trường chấn động như thế. Dìm xuất hiện, không thể tránh hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Bệ Rốt dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Dìm, lông mày không để lại dấu vết khẽ nhíu một chút. Vô luận là Dìm còn là Mộ Dạo, cũng là hắn nhất thiết phải coi trọng đối thủ. Bây giờ phải đồng thời đối mặt hai tên đối thủ này, hắn so với ai khác đều càng hiểu rõ loại tình huống này tranh đoạt từng giây tầm quan trọng. Tâm ngoại vô vật mạnh kích ngay tại Dìm hiện thân một giây sau, Bệ Rốt quả quyết điều động năng lực tấn công về phía Mộ Dạo. Nhất đạo tự do ở không gian bên ngoài vô hình niệm kích lặng yên xuất hiện tại Mộ Dạo khía cạnh, ngay sau đó quay về thực tế, đột nhiên đánh phía hắn Thái Dương Huyệt. Mộ Dạo lại ngay cả ánh mắt cũng không có di động, chỉ là tiện tay vừa nhấc, liền lại lần nữa tinh chuẩn nắm chặt đạo kia từ không gian thực tế bên ngoài tự do đánh tới vô hình niệm kích. Loại này có thể dễ dàng trọng thương thập nhị địa chi công kích, bây giờ lại giống như mì bắt giống như bị hắn tùy ý bóp trong lòng bàn tay. Mộ Dạo mục quang từ đầu đến cuối tại trên thân Bệ Rốt, lập tức lòng bàn tay chợt phát lực, phảng phất bóp nát một cái chứa đầy lực trùng kích trong suốt khí nang. Trong khoảnh khắc, từng cỗ loạn lưu từ hắn giữa ngón tay bắn ra phân tán bốn phía. Đứng tại niệm không gian nơi ranh giới, không có chút nào nhúng tay ý tứ gì, tại mắt thấy trong nháy mắt này kết thúc công thủ, con mắt không khỏi mở to một cái chớp mắt. Xách, khó trách chỉ cái này một mắt, Dĩnh liền ý thức được Bệ Rốt vô hình kia công kích năng lực khó giải quyết trình độ. Mà Mộ Dạo có thể hời hợt như thế tay không ứng đối, chính xác sẽ để cho người đứng xem cảm thấy không thể tưởng tượng. Điều này cũng làm cho giải thích vừa rồi thập nhị địa chi thế nào sẽ có như vậy phản ứng. Dĩnh mục quang nhanh chóng lướt qua thập nhị địa chi đám người. Cứ việc các đồng liêu trên thân nhìn không ra rõ ràng chiến đấu vết tích, nhưng hắn bây giờ cơ bản có thể xác định, chỉ sợ các đồng liêu cũng tại Bệ Rốt thủ hạ bị thua thiệt không nhỏ. Bệ Rốt dư quang một mực tại chú ý Dĩnh, nhưng càng nhiều lực chú ý cũng là tập trung ở trên thân Mộ Dạo. Tâm ngoại vô vật công kích lại một lần bị dễ dàng như vậy hóa giải. Bệ Rốt bởi vậy tin chắc bây giờ Mộ Dạo, cho dù không sử dụng loại kia tinh mang năng lực, cũng có thể dễ như trở bàn tay định vị đến tâm ngoại vô vật chi lực tồn tại cùng quy tích. Mặc dù còn không rõ ràng lắm là bằng vào loại kỹ xảo nào làm đến điểm này, nhưng mà nếu là công kích từ lòng đất mà đến, lại như thế nào đâu? Bệ Rốt quét ra khoe miệng, ánh mắt sắc bén như dao. Thế công của hắn cũng không có như vậy đơn điệu. Ngay tại Mộ Dạo bóp nát bên cạnh thân niệm kích đồng thời, hai đạo khác niệm kích phân biệt từ bên trên cùng lòng đất đồng thời hiện ra, tạo thành trên dưới giáp công chi thế. Chỉ có điều đến từ phía trên niệm kích giống như dương quang có mạnh hơn tồn tại cảm, mà từ lòng đất hiện hình niệm kích thì càng giống là trong bóng tối lặng yên đưa ra lưới dao, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng cái này sáng tối vén hiệp đồng tiến công, vẫn tại đệ nhất thời gian bị Mộ Dạo đều phát giác. Chỉ cần là ra tay công kích, lấy Mộ Dạo sát ý cảm giác năng lực, lại dựa vào tâm tích quyền thính cảnh giới, liền hoàn toàn có thể làm đến tại Bệ Rốt xuất thủ nháy mắt, bắt được cái kia theo sát công kích tới nhàn nhạt sát ý, từ đó dự phán giống như khóa chặt tâm ngoại vô vật chi lực quỹ tích cùng điểm đến. Hắn giờ phút này, liền sức mạnh vận dụng cấp độ mà nói, chính xác không thể được xưng loài người. Hắn đã chân chính đạp vào thông hướng cứu cực sinh mệnh thể con đường. Thiểm kích Mộ Dạo thân hình thoát một cái, tại chỗ hư không tiêu thất. Cái kia trên dưới giáp công vô hình niệm kích lập tức thất bại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngay tại trước mặt Bệ Rốt hiện ra thân hình. Bệ Rốt lại không ngạc nhiên chút nào. Niệm năng lực giả ở giữa quyết đấu, rất nhiều thời điểm cũng không phải là dựa vào lâm trạng phản ứng, mà là một vòng cắn chặt một vòng đánh cờ. Nhất là tại đối với địch phương năng lực có hiểu biết lúc, càng cần hơn tại trong thời gian chớp mắt buộc phát ra suy xét duy độ. Mà dự đoán thôi diễn đối thủ tại ứng đối lúc công kích có thể làm ra lựa chọn, thậm chí bước hành động kế tiếp, loại này năng lực là cao thủ trong quyết đấu trực tiếp ảnh hưởng thắng bại mấu chốt, cũng là quyết định trên chiến thuật hạn cơ thạch. Bệ Rốt sớm dự đoán Mộ Dạo né tránh công kích sau bước kế tiếp hành động, đồng thời tại rất ngắn suy xét trong kẻ hở, quả quyết bày ra trước thời hạn ứng đối. Hắn đem vòng tiếp theo tâm ngoại vô vật chi lực hướng về bao quát tự thân ở bên trong ngay phía trước trận phong thích. Một bước này quyết sách, có thể nói vừa trương hiển tuyệt đối tự tin, lại lộ ra một tia gần như điên cuồng ý vị. Nếu như Mộ Dạo lựa chọn tuấn di đến hắn khía cạnh hoặc sau lưng, như vậy hắn sẽ tại một giây sau nên đón tử vong. Nhưng hắn đánh của đúng, từ mỗi góc độ hành kích mà đến vô hình niệm kích, lấy không sai chút nào thời cơ, mệnh trung vừa mới hiện thân Mộ Dạo. Bành bành bành, Mộ Dạo quanh người chợt nổ tung từng đoàn màu trắng khí lãng, phản phất có từng đạo vô hình trọng quyền đánh vào thân thể của hắn mỗi một chỗ. Nhưng mà trong dự đoán chịu kích hình ảnh cũng không có phát sinh. Mộ Dạo thân hình vững như bàn thạch, Bệ Rốt con ngươi một chút co vào. Trước mắt nam nhân này, vậy mà lấy khủng bố tốc độ tay đem mỗi góc độ đánh tới vô hình niệm kích dần dần đánh tan. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bể tan cảnh khí lãng cơ hồ tại cùng một thời khắc nở rộ, giống như đồng thời nổ tung màu trắng pháo hoa. Mộ Dạo bình tĩnh mục quang xuyên qua không tán sóng bạc, nhìn về phía gần trong gang tấc Bệ Rốt. Không chờ hắn có thêm một bước động tác, Bệ Rốt lại như bị giật mình thú, tại trong một tiếng nặng nề nổ vang chợt bay ngược mà ra. Tiếng vang kia đầu mượn, là hắn thao túng vô hình niệm lực anh kích tự thân lồng ngực, mượn nhờ lực trùng kích đem thân thể lao nhanh đẩy hướng hậu phương. Loại thao tác này phương thức tại phương diện tốc độ chưa hẳn trội hơn hai chân phát lực triệt thoái phía sau, nhưng Bệ Rốt đem cả hai đồng thời vận dụng, khiến cho triệt thoái phía sau tốc độ đạt đến trình độ kinh người. Mộ Dạo nhìn chăm chú lên Bệ Rốt đội vàng tối lui, lại là không có truy kích gì tứ. Bởi vì tại đối phương triệt thoái phía sau cùng một cái chớp mắt hắn công kích liền đã hoàn thành. Cái này cùng thực tế neo chắc niệm không gian, tại hai người biên giới ở giữa, tương đương tại chính là có một mặt tường chỉ mệ dạ ở giữa, mà vết tường chính là phi tinh dược thiên truyền lại môi giới. Giữa không trung mỗi vị trí trận vô căn cứ hiện ra từng đạo thập tự tinh mang, bọn chúng lấy tinh chuẩn mà có thứ tự tiết tấu bày ra, đem đội vàng thối lui bên trong Bệ Rốt hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bệ Rốt đột nhiên ngẩng đầu, con người bên trong phản chiếu ra điểm điểm cổ sáng. Sau một khắc, mấy chục đạo tinh mang đồng thời bắn ra niệm sóng, từ tất cả góc độ hướng hắn chút xuống. Đối mặt loại này không có chút nào góc chết báo hòa công kích, Bệ Rốt duy nhất có thể làm chính là mức độ lớn nhất buộc phát hiện khí lượng, tại bên ngoài thân cấu tạo ra phòng ngự khôi giáp. Mấy chục đạo niệm sóng cứ như vậy liên tiếp đánh vào trên thân Bệ Rốt, trong nháy mắt xuyên qua ra mấy cái dữ tợn huyết động. Giữa hai người hiện khí lượng đẳng cấp tồn tại rõ ràng chênh lệch, cho nên Bệ Rốt kiên căn bản không có khả năng ngăn cản bộ giật toàn phương vị công kích. Tí tách, tí tách. Máu tươi từ Bệ Rốt thân thể các nơi chỗ thủng tuôn ra, tùy theo trôi đi còn có kịch liệt suy thoái khí lực. Thương thế như vậy, đã đủ để chí mạng. Nhưng mà Bệ Rốt thần sắc lại tỉnh táo dị thường, tối đa chỉ ở sâu trong mắt lưu lại một tia đối với mộ giáo niệm sóng uy lực kinh ngạc. Chiến đấu chỉ dùng 2 hiệp liền kết thúc. Đứng xem Chí Lệ cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt, lập tức đột nhiên hoàn hồn, gấp giọng nhắc nhở, cái này niệm không gian có miễn tử một lần hiệu quả, Bệ Rốt tại tử vòng sau, huyết quay lại đến vừa tiến vào lúc trạng thái mới bắt đầu. Cứ việc Phệ Lịch đã bị mồ rào kích choáng, nhưng niệm không gian năng lực cũng không tiêu thất. Điểm này, thuyết minh cái này niệm không gian có tương tự điều khiển tự động đặc tính. Cũng chính bởi vì như thế, Phệ Lịch trước đây liên quan tới có thể lưu lại sau khi chết chi niệm thuyết pháp, chỉ sợ cũng không phải là phô trương thành thế. Loại này mang theo điều khiển tự động tính chất niệm, thường thường lại càng dễ tại năng lực giả tử vòng sau lưu lại tại thế. Mộ Giáp đi vào niệm không gian phía trước, liền từ bị nơi đó biết được đầu này năng lực tình báo. Cho nên không cần đến Chí Lệ xét tỉnh, hắn liền giơ ngang cánh tay, đang đong đưa ở giữa nhắm ngay đang tại trong không gian lưu chuyển niệm lực quy tích. Cùng lúc đó, Bệ Rốt sinh cơ đoạn tuyệt, từ đó phát động niệm không gian làm tan hiệu quả. Thân thể của hắn dần dần hư hóa, tan rã, lập tức tại một vị trí khác một lần nữa ngưng hiện. Nhưng mà không đợi hắn hoàn toàn khôi phục ý thức, Mộ Giáp lòng bàn tay tóe ra niệm sóng liền bắn nhanh mà ra, dứt khoát đánh bể đầu của hắn. Vừa mới làm tan vị ban sơ trạng thái Bệ Rốt, cứ như vậy hóa thành một bộ thẳng tắp đứng yên thi thể không đầu. Trong không gian chợt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thập nhị địa chi nhóm ngơ ngẩn nhìn qua cố kia thi thể không đầu, lại không tự chủ được nhìn về phía Mộ Dạo, ánh mắt bên trong phảng phất tại nhìn chăm chú một loại nào đó đáng sợ không phải người chi vật. Chương 497 giết người chủ tâm 2, chương 497 giết người chủ tâm 2, Bệ Rốt không mạnh sao? Đương nhiên mạnh. Nếu không phải như thế, bọn hắn liên thủ cũng không đến nỗi bị bại. Chỉ có như vậy một vị ở vào thế giới đỉnh cường giả, tại trước mặt Mộ Dạo lại giống như gà con giống như bị tiện tay nghiền sát hai lần. Cho dù là theo Mộ Dạo cùng đi dịn, trong lòng cũng không nhịn được lướt qua nhất trận lâm nhiên. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn một chuyến hắc ám đại lục hành trình, liền để Mộ Giáo thực lực nhảy lên đến không phải người cảnh giới. Trong mọi người chỉ có gheo ánh mắt tiến tĩnh. Nếu như thấy tận mắt Mộ Giáo lấy tinh hỏa liệu nguyên chi lực xử lý cự vật hấp thụ tràn diện, cũng sẽ không đối với trước mắt một màn này cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Gheo bước nhanh đi tới Mộ Giáo bên cạnh, thấp giọng nói, trong tay Bệ Rốt thành kiếm kia giống như có thể điều khiển vật thế, phải không? Ta biết đó là một trong tam đại trong thần khí ở cả kỳ quốc, cũng không nghĩ tới một thanh kiếm sẽ cùng vận thế có liên quan. Mộ Giáo hơi nhíu mày, cái thanh kia quanh quẩn chẳng lành khí tức đoạt kiếm, hắn ngay từ đầu liền chú ý tới, cũng nhận ra lai lịch, chính là cả kỉnh quốc đại tam thần khí một trong các triệu hoàn. Chỉ là nguyên tắc bên trong chưa từng hiện ra qua nó năng lực, bây giờ nghe cùng vận thế liên quan, trong lòng khó tránh khỏi lướt qua một tia kinh ngạc. Gheo mục quang hướng về thi thể không đầu trong tay nắm chặt đoạt kiếm, nói: ta là lần đầu tiên nhìn thấy khí chẳng như thế tà ác vật bất tưởng, chẳng qua nếu như là Mộ Giáo ngươi mà nói, hẳn là có thể lời còn chưa dứt, giữa sân dị biến đột khởi. Cái thanh kia bị Bệ Rốt thi thể không đầu nắm đoạt kiếm, đột nhiên phóng xuất ra một cô giống như nước bùn đậm đặc đen như mực nghiệp khí, trong nháy mắt đem thi thể nuốt hết. Hắc khí quần quật ở giữa, trên thân kiếm những cái kia khói hình dáng lượn quanh từng cái khuôn mặt dữ tợn, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tan lấy. Cô này tử niệm, thật mạnh khí tức. Thấy vậy một màn, thập nhị địa chi nhao nhao biến sắc. Nguyên lai tưởng rằng hết thể đã hết thể đều kết thúc, hiện tại xem ra còn không có kết thúc. Tại mọi người chăm chú, đen như mực nghiệp khí cấp tốc rút đi. Bệ Rốt thân thể vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ, nhưng lúc trước bị niệm sóng nổ nát đầu người, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. A. Nhất đạo kinh ngạc tự nói âm thanh từ Bệ Rốt trong miệng phát ra. Xem ra tại hoàn thành tâm nguyện phía trước, ta sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Bệ Rốt rất dễ dàng đón nhận không có chết đi hiện trạng, ngựa khí bình tĩnh phảng phất là đối với cái này có chỗ đoán trước. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ đến các triệu hoàn sẽ có loại này năng lực, nhưng rất nhanh liền đoán được nguyên do trong đó. Hắn đem các triệu hoàn lập tức mũi kiếm trực chỉ phía trước Mộ Dạo, toét ra khỏe miệng. Bây giờ ta đây, tựa hồ trở thành có thể ảnh hưởng cả kín quốc vận một bộ phận, cho nên ngươi là không giết chết được ta, trừ phi ngươi có thể lấy sức một mình phá hủy toàn bộ cả kín quốc vận, lấy lực lượng một người phá diệt một cái siêu cấp đại quốc quốc vận. Loại sự tình này làm sao có thể làm đến? Cho nên Bệ Rốt bây giờ thấy rõ trong tràng thế cục, chỉ cần hắn có thể có được các triệu hoàn thừa nhận, liền có thể tại cả kín quốc vận gia trì, trở thành một gần như bất tử tồn tại, cũng liền có thể đứng ở thế bất bại. Cái gọi là vận thế chi lực, trên bản chất chính là cải tả hiện thực á, đương nhiên. Có thể thu được cổ lực lượng này tiền đề, là hắn nhất thiết phải một mực nắm giữ các triệu hoàn. Nhưng các triệu hoàn trung quy là cả kín trọng bảo, mấy người chuyện chỗ này, trung quy là muốn trả lại đến cho nổi thịt trong tay. Bất quá, ít nhất tại lúc này, phần này bất tử sức mạnh, với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Giết không chết ngươi. Mộ Giáo đưa tay chỉ hướng các triệu hoàn, bình tĩnh nói, chỉ bằng thanh kiếm này, rất khó tin tưởng, đúng không? Cũng đúng, liền thân là người sử dụng ta, cũng đang vì nó cường đại cảm giác đến kinh ngạc. Bệ Rốt khoe miệng vung lên, nói, vậy liền để ngươi lại tự mình lĩnh hội một lần, nó một loại cấp bậc khác năng lực à? Tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt, các triệu hoàn trên thân kiếm những cái kia khói hình dáng khuôn mặt giữ tận chợt dung hợp là một. Những thứ này lấy màu đen khói nhẹ phơi bày mặt người, chính là bị các triệu hoàn thu nạp tế phẩm. Có thể nói, cả kỉnh quốc vận chính là xây dựng ở vô số tế phẩm tích lũy phía trên. Toàn bộ quá trình giống như dưỡng cổ một dạng, thông qua tử vong, đem sinh mệnh có hết thể chuyển di ngưng tụ vào một chỗ. Liên quyết định cả kỷ tương lai kế thừa nghi thức, trên bản chất cũng là đang lợi dụng tế phẩm tăng cường quốc vận, cho dù là vương tử nhóm tính mệnh, cũng muốn lấy tế phẩm thân phận đi trở thành cả kỷ xương thịnh tương lai căn cơ. Mà các triệu hoàn ngoại trừ nắm giữ có thể cải thiện thực tế vận thế chi lực, còn có thể y theo người sử dụng ý nguyện, rút ra tế phẩm khi còn sống có năng lực ý giống. Nhưng mà, hai loại năng lực đều cần tiêu hao cực lớn năng lượng. Cũng may đối với cả kỷ dạng này chế độ quân chủ quốc gia tới nói, tế phẩm chưa bao giờ là gì đó khan hiếm tài nguyên. Bệ Dột tự nhiên không có phương diện này lo lắng. Tại ý của hắn niệm thôi động phía dưới, trên thân kiếm triển nhiễu màu đen khói nhẹ cấp tốc ngưng tụ ra một khuôn mặt. Đó là Nở Tờ Rồ dáng vẻ. Lần này là tất trung công kích. Bệ Dột lập tức thi triển ra tâm ngoại vô vật năng lực, tại trong thường nhân không cách nào quan sát một cái khác tầng không gian, cụ hiện ra bách thức quan âm hình dáng. Ngay sau đó, đầy trời vô hình trưởng ảnh hướng về mộ giáo bao phủ tới, uy lực của nó mạnh, lúc hiện lộ vết tích, lệnh mảnh này màu lam nhạt không gian xuất hiện từng cái mắt trần có thể thấy khe hở. Nếu như từ công kích trên hình thức nhìn, tâm ngoại vô vật cùng bách thức quan âm kỳ thực có chút tương tự. Rất khó nói đây có phải hay không là bởi vì trong lòng Bệ Dột từ đầu đến cuối đối với phụ thân có mang một phần tình ý. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn giờ phút này bằng vào điểm lành hoàn sức mạnh, đem bách thức quan âm ý thế sắp nhập vào chính mình tâm ngoại vô vật bên trong. Lại thêm vận thế chi lực gia trì, Bệ Dột vững tin mộ dược tuyệt đối không thể hóa giải thế công như vậy. Cho dù mộ dược có thể lấy niệm phòng ngự cứng rắn chịu được một lần, 10 lần thậm chí 100 lần công kích, cái kia 1000 lần, vạn lần đâu? Cái gọi là tất chúng, kỳ thực là tất phải giết kích. Bệ Dột khẽ miệng một phát. Nhưng mà, hắn kế tiếp nhìn thấy, là tại đầy trời trưởng ảnh rơi xuống phía trước, mộ dược cái kia trương bình tĩnh như trước phải không dậy nổi mảy may gợn sóng khuôn mặt. Vì cái gì còn có thể bình tĩnh như vậy? Bệ Dột rất nhanh đến mức đến đáp án. Tại hắn chăm chú, mộ dược quanh thân bắn ra một mảnh nhỏ vụn tinh mang, trong đó có từng cái màu đỏ sợi tơ móc nối ở trong đó. Tinh mang ngưng hối hắc tử vũ tưởng mộ dược hai tay tại trước người hóa thành tàn ảnh, mỗi một lần rung động cũng là bắn ra nhất đạo niệm sóng, tinh chuẩn đón lấy tâm ngoại vô vật chi lực ngưng kết mà thành bách thức quan âm trường kích. Trong chốc lát, đông đúc đan vào niệm sóng giống như lưới bày ra, đem tâm ngoại vô vật bách thức quan âm thế công đều xuyên thủng, nát bấy. Gì đó? Bệ Dột lại là đột nhiên cả kinh. Vận thế năng lực vì cái gì không có hiệu lực? Dung hợp bách thức quan âm ý giống tâm ngoại vô vật chi lực, như thế nào bị dễ dàng như vậy nát bấy? Trong lòng Bệ Dột hiện ra rất nhiều nghi hoặc. Nguyên bản tràn ngập tại bốn phía màu đỏ tinh mang chợt thu liễm, bay về trong cơ thể của Mộ Dạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Dạo thân hình lóe lên, xuất hiện tại Bệ Dột lập tức lên cắt triệu hoàn bên cạnh. Hắn đưa tay phải ra, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ ở thân kiếm. Không gì hơn cái này. Mộ Dạo lấy niên luân chi lực chế trụ cắt triệu hoàn mãnh liệt tử niệm, lời nói cũng không biết là tại chỉ Bệ Dột vừa rồi cái gọi là tất chúng chi ngôn, vẫn là cả Tần Quốc cái gọi là quốc vận. Giang giác, giang giác. Cũng liền tại lúc này, bị tâm ngoại vô vật bách thức quan âm vi lực ảnh hưởng đến mảnh này niệm không gian, tại trong pha lên phá toái một dạng âm thanh, đột nhiên vỡ vụn. Đám người trong khoảnh khắc trở lại trong thế giới hiện thực đại đường. Bệ Dột đột nhiên nhìn về phía bị Mộ Dạo vây ở cắt triệu hoàn thân kiếm, đem trong lòng rất nhiều nghi hoặc đè xuống, liền muốn lại lợi dụng cắt triệu hoàn năng lực, để cho Mộ Dạo vì loại này gậy nhẹ cử động trả giá đắt. Nhưng mà cảnh tượng khó tin lại trình diễn. Cái thanh kia cùng cả kỷ quốc vận chặt chẽ tương liên không biết tiếp nạp bao nhiêu tế phẩm thần khí, ngay tại Bệ Dột trước mắt tán loạn thành năng lượng, chuẩn bị cuốn vào Mộ Dạo trong tay. Chư niệm không có khả năng. Bệ Dột khó có thể tin. Lấy cắt triệu hoàn cường độ, làm sao có thể biết bị gỡ trừ? Có thể sự thật đặt tại trước mắt, không phải do Bệ Dột không tin. Nhưng coi như chuyện ngoài ý liệu thường xuyên phát sinh, Bệ Dột cái kia muốn một mực không sợ đi xuống ý chí, cũng không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Mộ Dật từ Bệ Dột khí chẳng trong trạng thái nhìn ra điểm này. Loại kia dính đến ý chí lộ ra giống năng lực, quả thật có chỗ độc đáo. Cũng có thể nói là Bệ Dột đang ngủ đông bố cục mấy chục năm qua một loại trong đó thành quả. Tại ngươi trước khi chết, có hai chuyện ngươi cái kia biết. Mộ Dao không có đi chú ý đang hấp thu các triệu hoàn tử niệm có thể lượng tay phải, mà là nhìn về phía không còn bất luận cái gì dựa vào Bệ Dột, nói: "Đệ nhất, Nở Tờ Rồ hội trưởng bách thức quan âm so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, đệ nhị, ta đi một chuyến Hắc Ám đại lục, rất thuận lợi lấy được một loại mong muốn hy vọng, ở trên đường trở về, thuận tay mang về luyện kim thực vật mễ tổ lì ổng, à, nó nhưng không có khô héo." Bệ Dột chậm rãi trợn to con mắt, lập tức ngực truyền đến một hồi sắc bén đâm nói. Nhất đạo xuyên qua huyết động, đột nhiên xuất hiện tại trước ngực hắn. Mộ Dao thu hồi tay phải, ngữ khí bình tĩnh như trước, liền không lấy ra cho người xem. Bệ Dột gắt gao chừng Mộ Dạo, cơ thể tại trong mất lực lay động, lảo đảo mấy bước, cuối cùng trọng trọng té ngã trên đất. Lần này, hắn cũng không còn cách nào đứng lên. Cặp kia mở ra con mắt, cũng lại không thể khép lại. Trung quanh, Thập Nhị Địa Chi có chút thất thần nhìn về phía Mộ Dạo thân ảnh. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng minh bạch Geo vì sao muốn tại trên Hắc Ám đại lục tìm tòi một chuyện kiên trì tiến cử Mộ Dạo. Chương 498 ta là vô địch, 1, chương 498 ta là vô địch, 1, cả Kỷ Vương quốc. Nguy nga hoàng cung chỗ sâu. Na Su bị hôi ngủ ô dịu tính toán tại mạ vàng trên ngai vàng. Tay phải khuỵu tay nhẹ tựa tại cố ý lót lớp đỡ trên tay, tay trái thì bưng một con sinh săn sứ chén rượu. Thân là cả kỉn quốc vương, Nà Sủ bị hôi gủ ô rượu thân thể cồng kềnh, đầy mặt bóng loáng, chợt nhìn lại giống như một vị bình thường phú thương. Nhưng mà chỉ muốn tại chỗ gần nhưng ngược lại, liền có thể bản thân cảm nhận được quanh người hắn quanh quẩn cái kia cố không giận tự uy trầm ngưng khí tràng. Thậm chí khi nhìn đến hắn cái kia không nói cười tùy tiện gương mặt lúc, trong thoáng chốc liền có thể nhìn thấy một mảnh núi thây biển máu. Cả kỉn vương tọa vốn chính là từ vô số máu tươi cùng sinh mệnh đắp lên mà thành, thân cư lúc này giả khó tránh khỏi muốn nhuộm dần trong đó. Cốt cốt. Vương tọa bên cạnh, một vị thân hình thấp bé, tỏi mũi tẩy phát, quần áo nghiêm chỉnh nam tử trung niên, đang nâng một tôn dịnh chế bầu rượu, hơi hơi nghiêng người, vì nạ sủ bị hôi củ ổ rượu rót rượu. Thuần hương rượu như nhất đạo mảnh ổn mạch tuyến, rơi vào trong sinh sắn chén sứ. Đẩy ra gợn sóng bên trong, mơ hồ phản chiếu ra nạ sủ bị hôi củ ổ rượu mơ hồ khuôn mặt. Vị này rót rượu giả, chính là nạ sủ bị hôi củ ổ rượu phụ tá đắc lực hôi củ ổ rượu. Tay của hắn rất ổn, thu ấm thời gian tấp vừa đúng, không để cho một giọt rượu tràn ra mép ly. Vậy hạ, rót rượu hoàn tất, hôi củ ổ rượu túi đầu cung kính bẩm báo, trong bầu đoán nghi thức đã thuận lợi hoàn thành, tất cả vương tử tất cả đã lấy được kế thừa chiến tư cách, ngoài ra, cất cánh nghi thức cũng là chuẩn bị sẵn, thời gian cụ thể, còn xin bệ hạ định đoạt. Buổi trưa, Nạ Sủ bị hôi củ ổ rượu liếc con mắt nhìn về phía trong tay chén rượu. Trong chén gợn sóng dần dần chỉ, nguyên bản mơ hồ cái bóng dần dần rõ ràng. Hắn nhìn chăm chú rượu bên trong mặt mũi của mình, phản phất có thể trông thấy một tia quanh quần không tiêu tan nặng nề tử khí. Cái kia tỏ rõ lấy hắn còn thừa không nhiều thời gian. Nhưng ở tử kỳ đến trước đó, hắn muốn tên lưu sử sách, làm cái kia xưa nay chưa từng có thế giới mới kẻ khai thác. Đồng thời còn muốn tại chứa đầy 20 vạn tế phẩm trên thuyền, vì cả kiện quốc tương lai tuyển định đời tiếp theo quốc vương. Đến tột cùng ai có thể lấy được tư cách này? Lại đến tột cùng là ai trở thành tế phẩm, trở thành cả kiện quốc cơ thạch? Có thể là hắn, cũng có thể là vương tử nhóm. Thôi Gù Ô Dịu nhìn về phía đang tại ngưng thị chén rượu quốc vương, giữa lông mày lướt qua một tia chần chờ, cuối cùng vẫn thấp giọng nói, "Vậy hạ, liên quan tới kịch cổ mà dư lời nói đến một nửa, lại im bặt mà dừng." Bởi vì vị kia mang theo đầy tay bảo thạch giới chỉ quốc vương, đang nhẹ nhàng lắc lắc tay phải, ngăn hắn lại muốn nói, "Ngươi cho rằng trên đời có thể phá hư kịch cổ ma dư tồn tại sao?" Nạ Sủ bị hôi củ ô dịu mục quang từ chén rượu trước rời, nhìn về phía bên cạnh vị này thở nhỏ liền bắt đầu phụ tá tâm phúc của mình. Hôi củ ô dịu lắc đầu nói, thần khí không thể phá bỡ, cho dù thế gian tối cường trừ niệm sư, cũng tuyệt đối không thể dung chuyển thần khí chỗ chịu tại sức mạnh. "Vậy ngươi lại tại lo lắng gì đó?" Nạ Sủ bị hôi củ ô dịu thản nhiên nói. "Tam đại thần khí, nói cho cùng chính là từ cổ đại tranh giành thời đại truyền thừa đến nay sau khi chết di lưu chi vật, là bọn chúng giao cho cả kiền kéo dài đến nay căn cơ. Nhưng mà chỉ cần là sau khi chết di lưu chi vật, liền tồn tại bị trừ niệm sư chuyển di tịnh hóa khả năng. Nhất là trải qua dài dằng dặc thời gian tử niệm, cho dù lại mạnh, cũng sẽ ở trong năm tháng dần dần suy thoái, mãi đến triệt để tan hết. Chỉ có điều, tam đại thần khí chung quy là khác biệt. Bọn chúng gánh chịu lấy cả kỷ quá khứ, bây giờ, cùng với tương lai phồn vinh hưng thịnh. Mà cả kỷ mỗi một đời kẻ thống trị phải làm, chính là tại trong mỗi một giới kế thừa chiến thiết lập dùng cung tế trai đàn, sau đó lại vì tam đại thần khí dâng lên quần quần không dứt tế phẩm. Tại trong tuần này mà phục thủy tế tự, tam đại thần khí chỗ chịu tại tử niệm cường độ đã sớm vượt qua có thể bị gỡ trừ giới hạn. Cho dù là thế gian tối cường trừ niệm sư, đối mặt bọn chúng lúc, chỉ sợ ngay cả cơ bản chuyển di đều không thể làm đến, càng không nói đến sau này cực kỳ trọng yếu tình hóa. Dù là thật có trừ niệm sư có thể bằng vào thủ đoạn đặc thù, đem cái kiêng ngưng tụ vạn vạn thiên tế phẩm tử niệm cưỡng ép chuyển di, cũng tuyệt đối không thể tịnh hóa cố này tích lũy ngàn năm sức mạnh. Không cách nào tịnh hóa, liền mang ý nghĩa tam đại thần khí không thể phá hủy. Nguyên nhân chính là như thế, Nạ Sủ bị hôi củ ô dịu mới sẽ đem việc quan hệ quốc vận kịch cổ mà cấp cho bế rốt. Một phương diện khác, Kịch Cổ Ma đã cùng cả kỷ quốc vận hòa làm một thể, càng không cần lo lắng Bệ Rốt sẽ đối với hắn lòng sinh tham niệm. Từ Bệ Rốt cầm lấy Kịch Cổ Ma một khắc kia trở đi, chắc chắn hắn tương lai sinh mệnh một bộ phận, muốn vì cả kỷ quốc vận trả giá. Điểm này cũng chính là cả kỷ cùng Bệ Rốt ở giữa quan hệ hợp tác bản chất. Nghe được Nạ Sủ bị hôi củ ô dịu hỏi lại, hôi củ ô dịu túi đầu thấp giọng nói, là thuộc hạ quá lo lắng. Nạ Sủ bị hôi củ ô dịu không nói nữa, nâng chén muốn uống. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy nước vang vô căn cứ truyền đến. Cái kia sứ chén rượu trước, càng là đột nhiên tràn ra mấy đạo tế văn. Nạ Sủ bị hôi củ ô dịu cùng hôi củ ô dịu nghe tiếng đồng thời nhìn về phía ly thân vết rách. Sau một khắc, chén rượu không có dấu hiệu nào triệt để vỡ vụn. Mảnh sứ vỡ hòa với rượu từ Nạ Sủ bị hôi củ ô dịu lòng bàn tay trở xuống. Ân. Nạ Sủ bị hôi củ ô dịu ánh mắt ngưng lại, chợt có nhận thấy ngựa đầu nhìn về phía sau lưng. Hắn thủ hộ linh thú, một cái sinh đầy nữ tính ngồi dưỡng ngạc thủ, mọc ra nện tiết giống như số nhiều cánh tay niệm thú, đang sao động bất an cơ tứ chi. Thủ hộ linh thú chính là cả kỳ một trong tam đại trong thần khí cổ ấm giao phó vương thất thành viên năng lực, cũng là vương tử nhóm tại trong kế thừa chiến có khả năng dựa vào bị động sức mạnh. Nhưng chỉ có chân chính kế thừa vương bị người, tài năng tận mắt nhìn thấy tự thân thủ hộ linh thú, đồng thời chủ động điều động lực lượng của nó. Bây giờ, cái này chỉ duy nhất thuộc về Nạ Sủ bị hôi củ ổ dịu thủ hộ linh thú, lần thứ nhất tại hắn trước mặt biểu hiện ra như thế rõ ràng sao động. Từ trong cái kia bất an rung động, Nạ Sủ bị hôi củ ổ dịu thậm chí bắt được một kia sợ hãi. Thủ hộ linh thú cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nạ Sủ bị hôi củ ô dịu ánh mắt đột nhiên trầm xuống, một cố dự cảm bất tường từ đáy lòng dâng lên. Chẳng lẽ là kịch cổ mạn xảy ra chuyện? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Thợ săn hiệp hội cao úc, Bệ Rốt thi thể nằm ngang đầy đất, hai mắt viên trợn, đọc lại mục quang bên trong phảng phất khảm một tia không cam lòng. Mà trôi này theo hắn mà đến cả kìm thần khí kịch cổ mạn, tựa hồ cũng tại trong kịch liệt dây rủa để lộ ra một tia không cam lòng ý vị, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể không có chút sức chống cự nào bị niên luân chi lực dần dần hấp thu. Số lượng cực kỳ kinh người, kịch cổ mạn dần chứa tử niệm có thể lượng vượt ra khỏi mô rào dự đoán. Dù cho Bệ Rốt cũng tại trên mặt đất nằm hơn 10 giây, cái kia từ kịch cổ mà chuyển hóa mà đến đen như mực năng lượng còn tại trên mồ rào mu bàn tay quanh quẩn xoay quanh, lại như là bị vô hình vòng xoáy dẫn dắt giống như, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến vào trong niên luân. Cùng lúc đó, niên luân năng lượng kéo dài kéo lên, cuối cùng lấp kín đệ thất vòng, cũng tức là niên luân cuối cùng một vòng. Nhưng mà, cho dù niên luân đã hoàn toàn tràn ngập, thì cổ ma chuyển hóa mà đến đen như mực năng lượng lại vẫn có lưu lại. Số lượng khoa trương như vậy. Mộ Dục túi đầu nhìn về phía mu bàn tay trước vòng xoáy giống như xoay tròn đen như mực năng lượng. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải cường độ như thế thái quá sau khi chết chi vật, cũng là lần thứ nhất nên đón niên luân bị triệt để lấp đầy kết quả. Ngay tại hắn lo lắng niên luân có thể không cách nào lại tiếp tục hấp thu tử niệm, từ đó manh động trước tiên đem một bộ phận tử niệm chuyển di đáo trên thương điệu thân ý nghĩ lúc. Chương 498 ta là vô địch 2, chương 498 ta là vô địch 2, niên luân nhưng như cũng đang kéo dài hấp thu kịp cô mà tử niệm có thể lượng. Ân. Theo thu nạp tiến hành, Mộ Dạo đột nhiên cảm nhận được hiện hiện khí lượng vi mô đang tại để thăng. Hắn mục quang không tự chủ được dừng lại tại niên luân trung ương đẳng cấp con số trước. Chỉ thấy cái kia con số tùy theo nhảy lên, đột phá nhanh chóng LV150, đồng thời tiếp tục hướng LV151 kéo lên. Thăng cấp. Cho nên đây là đem tử niệm có thể lượng trực tiếp chuyển hóa trở thành điểm kinh nghiệm. Cảm thụ được đẳng cấp tăng vọt mang tới biến hóa, trong mắt Mộ Dạo lướt qua vẻ khác lạ. Lấy hắn trước mặt đẳng cấp, cho dù là giống bề rốt loại này mượn ngoại lực đem hiện hiện khí lượng tăng lên tới nhân loại cực hạn niệm năng lực giả, cũng không cách nào cung cấp bất luận cái gì kinh nghiệm lợi tức. Cho nên tại giết chết bề rốt sau, đẳng cấp giống như mong muốn không có bất kỳ cái gì biến động. Nhưng bây giờ, cái cỗ mà cái kia to lớn kinh người tử niệm số lượng dự trữ, không chỉ có trong nháy mắt lấp kín đệ thất vòng niên luân, lại còn có thể đem tràn ra năng lượng chuyển hóa làm thuần túy điểm kinh nghiệm. Cái này thu hoạch bất ngờ, để cho Mộ Dạo không khỏi tại trong lòng lại một lần nữa cảm khái lên niên luân không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn là làm tốt muốn đem bộ phận tử niệm có thể lượng trước tiên chuyển di đến thương điệu thân trước chuẩn bị. Dù sao mới vừa rồi cùng bệ rốt trong chiến đấu, cũng là dựa vào thương điệu bàn cho một lần hảo vận gia trì, mới triệt tiêu kịch cổ mà vận thế can thiệp. Bất quá khi nhìn đến tràn đầy tử niệm có thể lượng vậy mà có thể trực tiếp chuyển hóa làm điểm kinh nghiệm lúc, Mộ Dạo nơi nào còn có thể bận tâm thương điệu được mất. Theo đại lượng kinh nghiệm kéo dài rót vào, cấp bậc của hắn một đường kéo lên, mãi đến LV153 mới hoàn toàn ngừng. Tăng lên gần tới 10 cấp, Mộ Dạo trong mắt lướt qua một tia sáng. Cả kim thân khí, nội tình lại thâm hậu đến nước này, như vậy mặt khác hai cái kịch cổ mà mang đến kinh người lợi tức, để cho hắn không khỏi liên tưởng đến cả kìm mặt khác hai cái thần khí trong bầu trứng cùng nghi ngồi thiên phận. Lúc trước hắn ngay tại cân nhắc niên luân trừ niệm năng lực có thể sẽ gây nên cả kìm loại quái vật khổng lồ này chú ý, từ đó đưa tới phiền toái không cần thiết, càng có khả có thể bị thúc ép cùng một cái siêu cấp đại quốc đối lập. Đã như vậy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nguyên bản hắn là như thế này tính toán. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, tại biết cả kìm thần khí có thể mang đến kinh người như thế lợi tức, hắn nơi nào còn có thể sợ cái gì phiền phức, trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Đó chính là nhất định phải đem mặt khác hai cái thần khí đem tới tay. Nếu như là tại niên luân năng lượng chứa đầy điều kiện tiên quyết, nói không chừng cái kia hai cái thần khí có thể để cho hắn trực tiếp đột phá LV200 bên cạnh. Thương Điểu yên tĩnh nhìn xem Mộ Dạo bên mặt, cái kia phiến mồ xài một dạng lộng lây phía dưới, là một đôi tràn ngập chờ mong con mắt. Nó tại trong chiến đấu mới vừa rồi, lại một lần giúp Mộ Dạo. Như vậy, nó liền có thể cầm tới so trả giá càng nhiều thù lao. Cái này để nó vừa hưng phấn lại tràn ngập chờ mong. Hơn nữa nó tin tưởng, chỉ cần Mộ Dạo có thể có được năng lượng càng nhiều, nó có thể từ trong thâu được ích lợi khả năng tính cũng liền càng lớn. Nhưng đầy cõi lòng mong đợi Thương Điểu nơi nào nghĩ lấy được. Mộ Dạo tại xác nhận tràn ra tử niệm có thể lượng có thể chuyển hóa làm đẳng cấp kinh nghiệm sau đó, căn bản không có ý định thanh toán lần này thù lao. Giờ này khắc này, trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Mộ Dạo tại giết chết bề rốt sau, lại đột nhiên ở giữa một mực đứng yên bất động. Tất cả mọi người là thất thần giống như nhìn xem Mộ Dạo, cũng không có phát ra cái gì âm thanh. Trong chàng tràn ngập một cỗ hơi có vẻ quái dị yên tĩnh không khí. Thằng đến Mộ Dạo đột nhiên thả xuống tay phải, thập nhị địa chi đám người cùng với bình mới giống như là bị giống như thất tỉnh, nhao nhao có phản ứng. Bọn hắn nhìn chăm chú lên Mộ Dạo thân ảnh, dù cho đến bây giờ, nội tâm vẫn bị mãnh liệt rung động lấp đầy. Chi Lệ mục quang hơi đổi, nhìn về phía bên cạnh Bèo, trực tiếp hỏi, trước ngươi đột nhiên mất liên lạc mấy cái kia tháng. Chính là cùng Mộ Dạo cùng đi hắc ám đại lục A, Bèo. Là. Đối mặt Chi Lệ hỏi thăm, Bèo trả lời mười phần dứt khoát. Dù sao vừa rồi Mộ Dạo vì đã kích bệ rột tâm khí, đã ở trước mặt tất cả mọi người nhắc tới từ hắc ám đại lục mang về hy vọng sự tình. Mà Gheo phía trước tại liên quan đến nở tờ rộ hội trưởng di trúc trong hội nghị, từ đầu đến cuối kiên trì chỉ có Mộ Dạo đồng ý lĩnh đội mới nguyện ý đi tới hắc ám đại lục thái độ. Cái này tự nhiên cũng làm cho Chi Lệ dễ dàng liên tưởng đến nàng và Mộ Dạo đã sớm đi qua hắc ám đại lục sự thật. Chi Lệ cùng các thập nhị địa chi thành viên nghe vậy, trong lúc nhất thời đều là lâm vào trầm mặc. Thì ra là như thế. Tâm tình của bọn hắn phức tạp không thôi. Gheo căn bản không để ý các đồng liêu phản ứng, lực chú ý từ đầu đến cuối rơi vào trên thân Mộ Dạo. Còn không có kết thúc sao nàng bén nhạy phát giác được một tia khác thường, lúc này thân hình lóe lên, tấn bộ chuyển qua Mộ Dạo trước mặt. Chỉ thấy Mộ Dạo nhắm hai mắt, lông mày đang hơi hơi nhíu lên. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Gheo lập tức minh bạch nguyên do. Đoạn này ngày giờ hắc ám đại lục hành trình, để cho nàng đối với Mộ Dạo trừ niệm năng lực có rõ ràng hơn hiểu rõ. Nàng biết Mộ Dạo tại gỡ trừ sau khi chết chi niệm lúc, có nhất định xác suất biết tiếp thu được đến từ tử niệm tin tức hoặc một đoạn ký ức. Mà kích cô ma cường độ mạnh mẽ như thế, một khi tạo ra một đoạn ký ức, sợ rằng sẽ vì Mộ Dạo mang đến không thể coi thường phụ mục vang dội. Ý thức được điểm này sau, Gheo không chút do dự cổ động niệm khí, tay phải trong nháy mắt cụ hiện ra hình dáng niệm thú, im lặng quay quanh tại Mộ Dạo trung quanh, đem hắn bảo hộ ở trung tâm. Chí Lệ chờ thập nhị địa chi thành viên nhìn thấy Gheo cử động lần này, đều là khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Phát sinh cái gì? Bọn hắn thậm chí còn cảm nhận được Gheo quăng tới mang theo rõ ràng phòng bị ý vị mục quang. Không tệ. Cứ việc Mộ Dập tự thân có niệm khí phòng hộ, nhưng ở thời khắc thế này, Gheo cũng không dám khinh thường chút nào. Nàng ngoại trừ phải để phòng chỗ tối có thể ẩn nút bệ rốt đồng bọn, cũng không chậm trễ chút nào đem trước mắt các đồng liêu liệt vào phòng bị phạm vi. Loại này khác hẳn với trạng thái bình thường coi trọng cùng phòng bị, lại là để cho thập nhị địa chi đám người không hiểu ra sao, mà Geo cũng không có chút nào muốn ý giải thích. Chính như Geo tưởng tượng như vậy, Mộ Giáo đang hấp thu xong kịch cô mà dự tử niệm sau, trong nháy mắt bị số lượng cao tin tức lưu bao phủ. Vô số tế phẩm khuôn mặt giống như hối hạ phiên động phim đèn chiếu, tại trong ý hắn thức điên cuồng thoáng hiện. Khổng lồ tin tức lưu mãnh liệt đánh thẳng vào tinh thần của hắn, cũng mang đến vô cùng đau đớn kịch liệt. Nhưng Mộ Giáo sớm đã thành thói quen loại này phụ tải, cho nên cũng không có hiện lộ ra gì đó khác thường, chỉ là nhíu nhíu mày lại. Xuyên thấu qua những thứ này mãnh liệt tin tức, hắn cũng cuối cùng minh bạch kịch cổ mà dứt vì cái gì nắm giữ năng lượng kinh người như thế cường độ. Cái kia căn bản chính là dùng vô số nhân mạng đắp lên đi ra ngoài. Trong không gian ý thức, trên mặt nước hắt chiều cuộn cuộn, Mộ Giáo đứng yên tại từng vòng đẩy ra trong dung đập ương. Ngay phía trước hắn là dầm dạp chẳng chị chen làm một đoàn giống như là biển cầm phóng lên trời đen như mực đám người. Bọn chúng lấy hình quái dị điệu bộ lẫn nhau xếp, giống như quỷ ảnh giống như ngoạ ngoại không ngừng. Cái này căn bản đến không hết số lượng biển người, chính là cả kỷ lịch đại hiến tế sinh mệnh cho kịch cổ mà dứt. Mà đang cuộn trào mãnh liệt biển người phía trước, Nở Tờ Rồ đứng yên như tường, đem cái kia phiến hắc ám thủy triều ngăn ở phía sau. Đối với Nở Tờ Rồ xuất hiện, Mộ Giảo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia bên trong, khi bệ rột mượn dùng kịch cổ mà phục khắc ra bách thức quan âm ý thế, hắn liền đại khái đoán được Nở Tờ Rồ nguyên nhân cái chết thật sự. Như thế nào, là nghĩ nhân cơ hội này tới cùng ta tạm biệt, vẫn là Mộ Giảo tại ý thức trong không gian nhìn về phía Nở Tờ Rồ, ngữ khí bình thường giống đang nói chuyện được nhà, nói, không muốn cứ như vậy thành phận. Nở Tờ Rồ nhìn xem hắn, không khỏi cười. Hô hô. 5 năm A chương 499 nhận rõ thực tế, 1, chương 499 nhận rõ thực tế, 1, Nghiên Luân rất mạnh. Mạnh đến ngay cả kỷ thần khí kích cổ mà cũng có thể không có chút nào chỉ trệ hấp thu. Nhưng phần này cường đại sau lưng, từ đầu đến cuối ẩn giấu mãnh liệt mạch nước ngầm. Tất cả bị Mộ Giảo sau khi hấp thu lưu lại tử niệm tin tức cùng mảnh vỡ ký ức, cũng sẽ ở ý hắn thức trong không gian trôn xuống thai hoàng ẩm. So sánh dưới, tiếp thu tin tức dòng lũ lúc thừa nhận loại đau khổ này, ngược lại không tính là cái gì. Ban sơ bởi vì cờ rộn lỗ cùng ô linh bọn người lưu lại tử niệm thai hoàng ẩm. Tại bệ ruột tập kích cùng với cụ dạ tỷ cả sau này trị liệu bên trong, sai sót ngẫu nhiên triệt để thành công. Sau đó từ sạp cái này càng cường đại tử niệm bên trong hấp thu thai hoàng ẩm, cũng thông qua kiến vương chi thủ, để bọn chúng triệt để lắng lại. Nhưng cái khác tử niệm lưu lại thai hoàng ẩm, cũng chỉ có thể dựa vào thuần túy tinh thần lực đi chấn áp. May Mộ Giảo trước đây chủ động đi lợi dụng tử vong là cấn, lần lượt tại chân thực tử vong sợ hãi cùng trong thống khổ rèn luyện bản thân, bởi vậy ma luyện ra dị thường cường nhận tinh thần lực. Về sau lại tại tinh mang ngưng hối năng lực ảnh hưởng phía dưới, tâm cảnh thêm một bước hướng tới củng cố. Chính thức những thứ này trả giá cùng trưởng thành, để cho hắn có đủ để áp chế Niên Luân hấp thu tử niệm lúc mang đến phụ mục vang dội tinh thần cường độ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Niên Luân năng lực tất nhiên cường đại, nhưng Mộ Giảo chủ động tìm kiếm lộ sát ý chí cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, cho dù nắm giữ cường độ như thế tinh thần lực, Mộ Giảo cũng vẫn muốn đi đối mặt không gian ý thức bị đại lượng tử niệm thai hỏa ngầm không ngừng nhuộm đen ăn mòn thực tế. Cũng tỉ như bây giờ, thần khí kịch cổ mà chịu tại vạn vạn tiên tế phẩm sinh mệnh, cuối cùng cũng theo tử niệm một lên đến Mộ Giảo bên trong không gian ý thức. Tăng thêm tại Hắc Ám đại lục hấp thu chuyển hóa tử niệm, cùng với trực tiếp lấy tử niệm tính chất trở về Lumi. Cái này khiến Mộ Giảo bên trong không gian ý thức mặt nước, theo đại lượng tử niệm hấp thu chuyển hóa, từ đó trở nên đen như mực vô cùng. Giờ này khắc này, toàn thân đen như mực, vẹn vẹn có hình dáng Nở Tờ Rồ, lấy thai họa ngầm hình thức đứng ở Mộ Giảo trước mặt. Phía sau hắn, là vô số vạn bẹo chồng chất hình người bóng đen. Mộ Giảo chính xác không nghĩ tới biết lấy dạng này phương thức cùng Nở Tờ Rồ gặp lại, nhưng cũng đại khái đoán được ý đồ của đối phương. Tạm biệt ý nghĩ có lẽ là có, nhưng cũng không phải là bình thường nói một câu gặp lại, mà là nghĩ tại mảnh này trong không gian ý thức cùng hắn tiến hành cuối cùng một trận chiến đấu an này cũng coi là miễn cưỡng thực hiện ngay lúc đó quyết định. Mộ Giảo nhìn xem Nở Tờ Rồ, hỏi: "Ngươi muốn ở chỗ này đánh với ta một hồi?" "Hô hô, cái này không phải cũng là một loại tạm biệt phương thức sao?" Nở Tờ Rồ khẽ gật đầu. Mộ Giảo nhẹ giọng thở dài: "Thật đáng tiếc, đây là không gian ý thức của ta, coi như ta muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến, ta tiềm thức cũng sẽ không cho phép, nó chỉ có thể trực tiếp đem ngươi trấn áp đến chỗ xấu nhất. Cái này có trọng yếu không?" Nở Tờ Rồ đương nhiên hỏi lại. Mộ Giảo không khỏi khẽ giật mình. Tựa hồ có thể xuyên thấu qua cái kia đen như mực hình dáng, trông thấy Nở Tờ Rồ thời khắc này thần sắc, đó là một loại chỉ chuyên chú tại hiện tại ánh mắt, không cầu quá trình, cũng không hỏi kết quả, chỉ hy vọng nhận được vừa mới bắt đầu, bởi vì chỉ có bắt đầu trước, sau đó tài năng nên đón đúng nghĩa kết thúc, cho nên thắng thua còn quan trọng sao? Ít nhất đối với cái này khắc Nở Tờ Rồ mà nói, cũng không trọng yếu. Mộ Giảo gật đầu nói, ta minh bạch, không cần nói thêm gì nữa. Hô hô. Nở Tờ Rồ cười cười, hắn kỳ thực có rất nhiều sự tình muốn hỏi Mộ Giảo, hỏi cái kia Hắc Ám đại lục, hỏi cái kia tương lai, hỏi bây giờ thợ săn hiệp hội, muốn lấy người chết thân phận, hắn cuối cùng gì đó cũng không hỏi ra lời. Có thể tại cuối cùng nhận được một cái hướng càng mạnh hơn chi nhân huy quyền cơ hội, như vậy đủ rồi. Nở Tờ Rồ chậm rãi kéo ra trung bình tấn, động tác trầm ổn mà hữu lực. Hết thể kỹ nghệ cùng ý thế, tất cả bắt đầu tại ban sơ cái kia vạn lần cảm ơn chi quyền. Bây giờ, Nở Tờ Rồ phần này cảm ơn là hướng về Mộ Giảo. Không có mênh mông khí tràng, cũng không lẫm nhiên khí thế. Hắn chỉ là hướng về phía trước Mộ Giảo, đánh ra một cái thẳng quyền. Trong một chớp mắt, Nở Tờ Rồ cái kia đen như mực hình dáng trên thân thể tách ra mở đường nói màu vàng quang ngân, giống như pho tượng mặt ngoài nứt ra vô số khe hở. Theo quyền thế đưa ra, kim quang ầm vang quyết tán, làm vỡ nát bám vào bên ngoài thân đen như mực sắc ngoài. từ trong hiện ra là quanh thân rung động hừng hực kim quang nở tờ rộ. Quang mang kia lóa mắt mà sắc bén, chính như bây giờ một quyền này. Nhưng mà Mộ Dực chỉ là bình tĩnh nâng tay phải lên, liền vững vàng tiếp nhận nở tờ rộ cái này tiêu chuẩn mà thuần túy trực quyền. Nguyên bản mãnh liệt quyền kình cùng khí tràng, tại chạm đến bàn tay hắn trong nháy mắt, lại là chợt lắng lại, uy về triệt để yên tĩnh. Không cần bách thức sao? Mộ Dực chống đỡ nở tờ rộ phải đấm thẳng, hỏi. Nở tờ rộ tại trong kim quang lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, đã dùng hết. Mộ Dao mục quang khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhìn về phía nở tờ rộ sau lưng vô số vạn bẹo chồng chất hình người hình dáng. Bị kim quang bao phủ bách thức quan âm vào thời khắc này vô căn cứ hiện lộ ra. Cái kia thế không thể đỡ trường thức, như muốn lấy suốt đời lực lượng mạnh nhất, hướng về cái kia vô số đen như mực hình người hình dáng bao phủ tới. Chương 499 nhận rõ thực tế, 2, chương 499 nhận rõ thực tế, 2, bành bành bành. Nhanh đến cực hạn trường kích, ở đó vạn bẹo chồng chất trong đống người đánh ra từng đạo lỗ hổng. Mà chịu đến công kích những thứ này vạn vạn thiên oan hồn tựa như tồn tại, đều là toát ra im lặng kêu thảm rẽ rủa địa bộ. Mộ Dao có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này. Rất rõ ràng, Nợ Tợ Dụ đang giúp hắn giải quyết thai hoàng ẩm. Vốn lấy thai hoàng ẩm thân phận đi giải quyết thai hoàng ẩm. Đây là Mộ Dao kiên quyết không nghĩ tới một loại kết quả. Nợ Tợ Dụ chậm rãi thu hồi cảm ơn chính quyền, ngay sau đó một chút nghiêng người, nhìn về phía đang bị bách thức quan âm công kích vặn bèo đám người. Mộ Dao, vừa rồi một quyền kia như thế nào? Rất mạnh. Mộ Dao cũng là nhìn về phía bách thức quan âm cái kia thế không thể đỡ dáng người, nói lên từ đáy lòng, thế giới tối cường. Hô hô Nợ Tợ Dụ tiếng cười khẽ truyền đến. Mộ Dao hướng hắn nhìn lại. Dĩ nhiên đã không thấy Nợ Tợ Dụ thân ảnh. Thế nhưng Tôn Bách Thức Quan Âm lại còn tại kéo dài bành kích lấy ký túc tại thần khí kịch cổ mạn bên trong vô số oan hồn. 99 thức trường kích, phản phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Mỗi một trường đều dốc hết toàn lực. Tại như vậy khủng bố thế công phía dưới, oan hồn nhóm không có sức chống cự, đang phi tốc tán loạn chôn bụi. Mộ Dao yên lặng nhìn xem Nợ Tợ Dụ biến mất vị trí, lập tức lại nhìn về phía đang tại rực rỡ hào quang Bách Thức Quan Âm. Vừa rồi trả lời, cũng không phải đang khách sáo. Hắn thấy, Bách Thức Quan Âm chính là kỹ nghệ trước thế giới tối cường. Không có bất kỳ cái gì tranh luận có thể nói. Tại Mộ Dao nhìn chăm chú, cái kia số lượng cao oan hồn cuối cùng cũng là tại trong kim quang chôn bụi. Phiên toái lớn nhất, cứ như vậy giải quyết. Mộ Dao dưới chân cái kia phiến đen như mực ý thức mặt nước, tựa hồ cũng phai đi một chút màu sắc. Theo Bách Thức Quan Âm thân ảnh triệt để tiêu tan, Mộ Dao trong ý thức đột nhiên nhiều hơn một phần liên quan tới Bách Thức Quan Âm ý thế. Đây có lẽ là Nợ Tợ Dụ tại cuối cùng lưu cho hắn lễ vật, lại có lẽ chỉ là tịnh hóa tiêu tan sau lấy ra tới năng lực tài liệu. Như thế nào đều hảo. Thành Phật A, hội trưởng. Mộ Dao thấp giọng tự nói. Khi Mộ Dao ý thức bay về thực tế, đầu tiên nhìn thấy là gheo hình rắn nghiệp thú. Nó giống như trung thành nhất thủ vệ, đem hắn nghiêm mật bảo hộ ở trung ương. Gheo gặp Mộ Dao mở hai mắt ra, lập tức mở miệng hỏi, không có sao chứ, như vậy khổng lồ tử niệm, xử lý lên rất khó giải quyết sao? Quả thật có chút phiền phức. Mộ Dao mỉm cười giảng giải, thanh kiếm kia là cả kỉnh tế tự thần khí, lấy người sống làm tế, dựa vào trên đó oan hồn nhiều vô số kể, nếu như không thể áp chế lại bọn chúng, ta sợ rằng sẽ tại bọn chúng ảnh hưởng phía dưới, trực tiếp hướng cả kỉnh phát động báo thù a. Hắn đương nhiên có thể làm được đem cái kia vô số oan hồn áp chế ở ý thức hấp thủy phía dưới. Nhưng làm như vậy cuối cùng trị ngọn không trị gốc. Theo hấp thu tử niệm càng ngày càng nhiều, cái này tất nhiên sẽ trở thành một tiềm tàng thai hoạ ngầm. Nếu có một ngày thai hoạ ngầm một phát, hắn rất có thể thật sự sẽ phải chịu cô ý chí này cuốn theo, bị thúc ép hướng cả kỉnh phát động báo thủ. Mộ Dao cũng không muốn bị dạng này điều động. Cho dù hắn bây giờ chính xác đã để mắt tới cả kỉnh mặt khác hai cái thần khí, rất có thể sẽ cùng cả kỉnh chính diện trở mặt. Nhưng chủ động làm theo ý nguyện của mình, cùng bị thúc ép chịu người khác ý chí điều động, chung quy là hai việc khác nhau. Nghe lên chính xác rất phiền phức. Gheo mắt liếc Mộ Dao nụ cười trên mặt, ngựa khí vẫn là trước sau như một lạnh lùng, bất quá nhìn ngươi còn có thể cười được, hẳn không phải là gì đó đại vấn đề. Nói xong, không đợi Mộ Dao đáp lại, nàng liền đột nhiên thu hồi nhập thú, quay người hướng chỉ lệ bên kia đi đến. Mộ Dao vốn còn muốn nói thêm gì nữa, lại chỉ nhìn thấy Gheo lưu cho hắn cái ốc, không khỏi bật cười, cũng không có theo tới. Đúng lúc này, một mực không có gì tồn tại cảm gì, đột nhiên tiến tới Mộ Dao bên cạnh. Vừa rồi ngươi xử lý thời điểm tử nghiệm, Gheo đệ nhất thời gian liền bảo vệ ngươi, ngay cả ta đều dựa vào không cần được. Dinh lắc đầu thở dài, cảm khái nói, giữa người và người còn có tín nhiệm sao? Mộ Dao biết Dĩnh là đang mở trò đùa, lười nhác tiếp trà, dương mắt nhìn hướng Gheo bóng lưng, cười cười. Dĩnh, ân, ta vừa rồi nhìn thấy Nợ Tợ Dụ hội trưởng, phải không? Dĩnh nhíu mày, vừa trong nháy mắt liền minh bạch Mộ Dao hẳn là tại xử lý tử niệm lúc gặp được Nợ Tợ Dụ, lúc này nghiêm túc hỏi, vậy hắn có hay không vui vẻ cho người một quyền? Có, nhưng không chỉ cho một quyền của ta. Mộ Dao mục quang hơi hơi chuyển động, lướt qua tại chỗ thập nhị địa chi nhóm. Dĩnh nghe vậy, lập tức tới điểm hứng thú, hỏi, còn đưa gì đó? Bách Thức Quan Âm ý thế. Mộ Dao chậm rãi nâng tay phải lên, nói, cho nên ta nói, chỉ cần tĩnh tâm lắng đọng một chút, sau đó liền có thể tiện tay đánh ra Bách Thức Quan Âm người tin không. Sách, nếu là ta nói không tin, ngươi biết cầm Bách Thức Quan Âm đánh ta đi. Dĩnh híp lại con mắt. Mộ Dao cười nói, thế thì không đến mức, nhiều nhất chính là tại ngươi trước mặt thật tốt xem thoáng qua. Vậy ta vẫn tin chưa? Dĩnh Minh trên mặt nhìn xem rất bình tĩnh, trong lòng lại chụp nổi sóng. Hắn nhìn ra được Mộ Dao cũng không phải đang mở trò đùa. Nhưng lời nói này, nhiều ít vẫn là làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Một mảnh mông mông bụi bụi hỗn độn, thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật địa phương. Ở đây dường như là sinh tử kẽ hở, lại có lẽ là hoàng tuyển phía dưới. Ruột, chúng ta không thể đến địa phương, đã có người đi tới, chúng ta không thể nhìn thấy phong cảnh, cũng có người thay chúng ta thấy được. Nợ nợ rồ âm thanh từ trong mông mông bụi bụi truyền đến, không có hình thể, thậm chí ngay cả nhất đạo hình dáng cũng không có chỗ. Ruột châm mặc nhìn chăm chú nợ tờ rồ phương hướng âm thanh truyền tới. Hồi lâu sau, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi cần phải đi, nợ tờ rồ. Cùng một chỗ. Đáp lại nợ tờ rồ, là yên tĩnh như chết, không cách nào tiêu tan người, là không thể rời bỏ nơi này. Chương 500 bất diệt chi nắm chương 500 bất diệt chi nắm bề rốt chết. Chuyện này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cả kín mấy ngày sau cất cánh nghi thức. Dù sao cả kiền chi cho nên ủng hộ mạnh mẽ bệ rột xem như hắc ám đại lục đội thám hiểm người phụ trách, một nguyên nhân trong đó chính là muốn mượn hắn phụ thân truyền kỳ thợ săn nở tờ rộ danh vọng tới lấy tín nhiệm tại dân chúng. Bây giờ bệ rột chết, cả kiền trước đây tất cả dư luận thêm nhiệt cùng hùng tâm tuyên ngôn liền sẽ trở thành một lúng túng mà vô lực chê cười. Cho dù có thể tại trong vòng vài ngày tìm được một vị khác nổi tiếng người kế nhiệm, cũng khó tránh khỏi cho ngoại giới lưu lại tạm thời chấp vá cùng thiếu chuẩn bị thất tín ấn tượng. Đây cũng chính là V5 thụ ý thợ săn hiệp hội tại cất cánh nghi thức phía trước săn giết bệ rột nguyên nhân. Xem như đồng dạng hết sức quan trọng siêu cấp đại quốc, V5 sẽ không dễ dàng bước lên trực tiếp chiến tranh, lại hoàn toàn có thể thông qua thủ đoạn như vậy tới kiềm chế cả kỉn cái kia loại muốn đánh vỡ hiện hữu cân bằng điên cuồng tuyên cáo. Ngược lại, bệ rột cái chết trên danh nghĩa chính là thợ săn hiệp hội một tay thúc đẩy. Mộ Giảo vì kết thúc sự thật này, tại giải quyết tử niệm ảnh hưởng sau, căn bản không quan tâm thập nhị địa chi nhóm lại là phản ứng gì, thuận tay liền làm thịt cái kia mất đi ý thức niệm không gian năng lực giả. Phương diện kinh nghiệm lợi tức, tự nhiên là gần như là không. Ngược lại là loại kiểu này niệm năng lực giả, cứ như vậy chết, bao nhiêu sẽ cho người cảm thấy có một chút đáng tiếc. Bất quá Mộ Dật tại xử lý sạch bệ rột sau chuyện này, liền định tiếp tục nghiên cứu đem bí cảnh không gian cùng niệm không gian kết hợp khả năng tính. Chỉ cần có thể thành công, đừng nói loại này cùng loại tủ lạnh niệm không gian năng lực, liền xem như nổ 4 chiều nhà trọ, cũng không thể coi là cái gì. Dìm, xong việc liên hệ ta. Mộ Dật cùng Dìm lên tiếng chào hỏi, lại cùng cản việc cùng veo gật đầu, lập tức trực tiếp đi. Hắn đi được gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí không có cho thập nhị địa chi mọi người và bịn bất luận cái gì giữ lại chỗ trống. Dìm lần này là lấy thập nhị địa chi thân phận đến đây tham gia hội nghị. Mặc dù rất trùng hợp cũng tại thợ săn hiệp hội trong cao ốc giải quyết bệ rột vấn đề này, nhưng hắn nhưng cũng người tới, cũng không tốt tại hội nghị còn chưa bắt đầu phía trước, liền trực tiếp rời đi. Mà Mộ Giảo rời đi sau, thập nhị địa chi đám người mục quang đồng loạt rơi vào trên thân Dìm. Nợ tờ rồ hội trưởng lưu lại nguyện vọng bên trong, bao hàm từ hắc ám đại lục mang về một loại hy vọng, đồng thời thiết thực giải quyết một loại tai nan chuyện này. Bây giờ cả kỷ vương quốc mặc dù mất đi bệ rột người phụ trách này, nhưng tìm tòi hắc ám đại lục thanh thế đã lên, lại viên náo xôn xao, kiên quyết sẽ không bỏ dở nửa chừng. Cho nên tại V5 bước kế tiếp động tĩnh còn không công khai ngay sau đó, thợ săn hiệp hội cũng nhất thiết phải sớm làm tốt khiêu chiến hắc ám đại lục chuẩn bị. Tất nhiên biết được Mộ Giảo gần đây mới từ nơi đó trở về, đám người tự nhiên hy vọng có thể tranh thủ hắn hiệp trợ, thậm chí từ hắn tới chủ đạo trận này hành trình. Đừng nhìn ta à, chuyện này ta nhưng làm không được chủ. Đón các đồng liêu ánh mắt, Dĩnh trong lòng sáng như gương, trực tiếp giang tay ra, huống hồ tới hiệp hội phía trước ta liền hỏi qua hắn chuyện này, thật đáng tiếc, hắn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vì cái gì a? Dĩnh đã vô ý thức hỏi. Dĩnh nhìn hắn một cái, không có trực tiếp vạch trần, mà là hơi có vẻ huyền chuyển hỏi. Nếu như trước đây Mộ Giảo lần thứ nhất đi hắc ám đại lục lúc mời các ngươi biết đáp ứng không? Đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thập nhị địa chi đám người lâm vào trầm mặc, nhất là dậu kê cờ luôn, biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên. Mấy tháng trước Mộ Giảo chính xác tới tìm nàng, chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị nàng đuổi ra ngoài. Khác thập nhị địa chi cũng minh bạch dình lời nói bên trong ý tứ. Từ hắc ám đại lục trở về Mộ Giảo, hiển nhiên đã nắm giữ một chi thành thục đội ngũ, căn bản không cần lại cùng bọn hắn hợp tác. Hơn nữa dựa theo hội trưởng nguyện vọng, hiệp hội chuyến này nhất thiết phải mang về một loại hy vọng. Ý vị này liền không cách nào lấy từ bỏ lợi tức làm điều kiện đi thuyết phục Mộ Giảo gia nhập vào. Chí Lệ tại trong lòng than nhẹ một tiếng, có chút do dự nhìn về phía Geo. Geo phát giác được nàng một quang, thần sắc bình tĩnh nói, hắc ám đại lục so với các ngươi tưởng tượng nguy hiểm hơn, cũng càng khó giải quyết, cho nên ta vẫn ý tứ kia, nếu như các ngươi không mời nổi Mộ Giảo, vậy ta cũng sẽ không cùng các ngươi cùng đi cái kia địa phương. Chí Lệ nghe vậy há to miệng, muốn nói lại thôi. Trung quanh các đồng liêu nghe được Geo lời nói, nhao nhao nhìn lại. Càng như chần chừ một lúc, cuối cùng lời gì cũng không nói. Tất nhiên Mộ Giảo bên kia đã rõ ràng cự tuyệt gì, vậy hắn cũng không thể bằng giao tình đi để cho Mộ Giảo cảm thấy khó xử. Geo thật không có quanh co lòng vòng, nói thẳng không kiêng kỵ, bất kể như thế nào, ta cần phải nhắc nhở các ngươi, cái kia địa phương cùng địa ngục không có gì khác biệt, ta cũng không cho rằng các ngươi có thể còn sống trở về, có thời điểm, cái kia từ bỏ liền phải từ bỏ. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, tiện tay hướng Dĩnh phương hướng chỉ, nếu như các ngươi có thể kéo ra hỏa này nhập bọn, liền có thể không nhìn ta những lời vừa rồi. Tầm mắt của mọi người lại đồng loạt từ trên thân Geo chuyển qua Dĩnh cái kia bên trong. Dĩnh đưa tay chống đỡ lấy cái cằm, chỉ làm sơ suy nghĩ, trong lòng liền có minh xác quyết định. Đi hắc ám đại lục chuyện này, cá nhân ta không có ý kiến. Bản thân hắn cũng dự định thân chức người hướng về hắc ám đại lục, hơn nữa cũng không nhất định muốn đi theo Mộ Giảo bước chân. Nếu như muốn mới lạ lĩnh hội, như vậy cùng thập nhị địa chi đồng hành, có lẽ sẽ càng có ý tứ, cũng càng có thể thể nghiệm đến khác biệt khiêu chiến. Tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. Sơ bộ đã nghỉ thành phố một nhà không đáng chú ý trong nhà hàng nhỏ, vừa kết thúc hội nghị dĩnh tìm được Mộ Giảo, đơn giản thuyết minh đem cùng thập nhị địa chi cùng nhau chuẩn bị đi tới hắc ám đại lục quyết định. Mộ Giảo sau khi nghe xong cũng không nhiều lời, chỉ là bình tĩnh nói, ta biết mất thời gian đem lần này hắc ám đại lục hành trình tình báo triệt để sửa sang lại, mặc dù không chắc chắn có thể đưa đến tính quyết định tác dụng, nhưng ít ra có thể giúp các ngươi tránh đi một chút nguy hiểm tiềm ẩn. Hảo. Dình thả xuống trong tay cái chén, gật đầu đáp ứng. xem như một cái chức nghiệp thợ săn, cho dù hắn trong xương cốt càng hưởng thụ tại trong không biết tìm tòi phong cảnh quá trình, cũng không có lý do cự tuyệt bất luận cái gì có giá trị tình báo ủng hộ. Cho nên vô luận là Don Phở Dẹt quyển sách kia ghi lại tin tức, vẫn là Mộ Dạo không ràng buộc cung cấp những tin tức này, đều lộ ra cực kỳ trọng yếu. Dĩ nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dạo, chợt hỏi, không còn nghiêm túc suy tính một chút, ngươi cảm thấy lợi tức phân phối vấn đề có dễ dàng như vậy giải quyết sao? Mộ Dạo không có trực tiếp trả lời, ngược lại ném trở về một vấn đề. Dĩ bất đắc dĩ nở nụ cười, đưa tay gãi gãi cái chán. Đây chính là vấn đề. Cho dù thập nhị địa chi bây giờ tỏ thái độ không nhu cầu bất luận cái gì thực chất thu hoạch, chỉ khi nào thật sự đem hy vọng loại này hiếm thấy chi vật giữ tại trong tay, ai có thể người bảo lãnh tâm sẽ không dao động đâu. Nhân tính, đồng dạng là hắc ám đại lục trước một cái vô hình lưỡi dao. Mộ Dao cầm lên bầu rượu, vì dìm rót đầy chén lớn rượu, ngựa khí bình tĩnh. Ngươi biết, ta bây giờ đội ngũ đã rất tuyệt, cho dù là lần thứ hai đi tới hắc ám đại lục, chúng ta cũng có đầy đủ tự tin hoàn thành mục tiêu. Phần này lòng tin nơi phát ra, rất lớn một bộ phận đang tới từ thương điệu. Dìm gật đầu, hắn vốn chính là tượng trưng hỏi thêm một cái, cũng không có cường cầu ý tứ. Ông, Mộ Dao để bầu rượu xuống, đống nhiên cảm nhận được điện thoại di động chấn động. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là hệ vợ gửi tới tin tức. Vị kia củ cạn nhị của nữ vương, hơn phân nửa lại tích lũy không nhỏ từ niệm đại giới. Chương 501 chết, 1, chương 501 chết, 1, củ cạn nhị của nữ vương nghệ vợ phát tới tin bắn, nội dung không hề nghi ngờ là tử niệm đưa tới thành than hiện tượng vấn đề. Nàng cần phải mượn Mộ Dao trừ niệm năng lực đến giải quyết chuyện này. Cứ việc nàng tại trong tin tức ngữ khí lộ ra tương đương cấp bách, nhưng tất nhiên không có trực tiếp gọi điện thoại tới, liền thuyết minh tình thế còn không có nghiêm trọng đến Mộ Dao cần lập tức khởi hành chạy tới tình huống. Mộ Dao cũng liền tiếp tục lưu lại sở bộ Đan Nghi thành phố, đem hắc ám đại lục liên quan tình báo sửa sang lại. Hắn biết thợ săn hiệp hội tiếp xuống trọng tâm, át sẽ toàn bộ vùi đầu vào sắp triển khai hắc ám đại lục hành động bên trong. Nhưng đối với chuyện này, Mộ Dao là không thể nào leo lên hiệp hội chiếc thuyền này. Hắn thấy, thợ săn hiệp hội tìm tòi hắc ám đại lục hành động, cuối cùng tất nhiên sẽ có V5 tham dự trong đó. Lớn nhất khả năng tính, chính là giống nguyên tắc như thế, V5 đang cấp ra cho phép, hơn nữa cung cấp ủng hộ đồng thời, cũng biết yêu cầu ký kết liên quan tới tìm tòi thành quả phân phối khế ước. Dĩ người này có lẽ cũng không thèm để ý những thứ này, nhưng Mộ Dao cũng không muốn thay V5 đi làm. Lùi một bước nói, cho dù chỉ là cùng thợ săn hiệp hội đồng hành, dưới tình huống không cần càng giúp đỡ nhiều hơn lực, cuối cùng tới tay lợi tức cũng tất nhiên sẽ bị trên diện rộng pha loãng. Mộ Dao để ý nhất chính là chuyện này. Bất quá hắn cũng minh bạch, dĩ chi cho nên lựa chọn cùng thợ săn hiệp hội đồng hành, chủ yếu hơn nguyên nhân, có lẽ là lo nghĩ hiệp hội tại sau này hành động bên trong tao nội trọng đại ngăn trở. Nếu như chỉ là mất đi V5 cái này khách hàng lớn, còn có thể tiếp nhận, kết quả xấu nhất là hiệp hội có thể từ đây không gượng dậy nổi. Mộ Dao có thể hiểu được dĩm cái lựa chọn này, mà cung cấp tình báo, chính là hắn tại rời đi phía trước có khả năng cho ủng hộ. Đem chọn lý hảo tình báo giao cho dĩm sau, Mộ Dao đi gặp Sạ Bỉ Cả một mặt. Từ Hắc Ám Đại Lục sau khi trở về, Sạ Bỉ Cả liền toàn thân tâm vùi đầu vào vi rút tương quan trong nghiên cứu. Vị này sợ cùng người sống tiếp xúc hướng nội nữ hải, trên bản chất lại là cái chính cống công tác điên cuồng. Hắc Ám Đại Lục hành trình để cho nàng thu hoạch tương đối khá, đến mức vừa về tới quen thuộc phòng thí nghiệm, nàng liền hoàn toàn đắm chìm tại trong công tác, không muốn để cho bất luận cái gì ngoại giới hỗn loạn lãng phí dù là một giây. Bất quá, đối với Mộ Dao đến, Sạ Bỉ Cả lại có vẻ phá lệ cao hứng. Mà Mộ Dao phải biết nàng trở lại phòng thí nghiệm sau liền không có mặt trời lặn đêm công tác, liền cố ý đưa ra muốn nàng mời khách ăn cơm, muốn mượn này để cho nàng ít nhất có thể ngắn ngủi buông lòng một hồi. Thế là Sạ Bỉ Cả đồng ý, sau đó liền mang theo Mộ Dao đi lân cận nhà ăn, hiệu suất cao giải quyết bữa tối vấn đề. Mộ Dao đối với cái này chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười, cùng Sạ Bỉ Cả tạm biệt sau, đêm đó liền leo lên đi tới Củ Cạn Nhị Huy Vương quốc thẳng tới phi thuyền. Khi hắn đến Củ Cạn Nhị Huy lúc, đã là ngày thứ 3 chạm vào tối. Củ Cạn Nhị Huy Vương quốc, thủ đô cung điện. Đây là Mộ Dao lần thứ 2 đi tới nơi này tọa nguy nga cung trước cửa. Màu đỏ thâm cửa lớn vẫn như cũ khí thế ép người, hai bên đứng nghiêm toàn thân che giáp, thân hình khôi ngô vệ binh, như sắt đúc pho tượng giống như trầm mặc im lặng. Cộc cộc. Gặp Mộ Dao đến, vệ binh không nói một lời, chỉ là cung kính đem trầm trọng cửa cung chậm rãi đẩy ra, sau đó nghiêng người cúi đầu, yên lặng nhường ra thông lộ. Mộ Dao không làm dừng lại, cất bước mà vào. Xuyên qua cửa cung, lấy màu đỏ làm chủ giọng hùng vĩ khu kiến trúc đập vào tầm mắt. Hắn mục quang đảo qua khắp nơi có thể thấy được sơn son mái con cùng mạ vàng lưỡng trụ, lập tức nhìn về phía ngay phía trước. Lần trước đến đây lúc, thông hướng nghệ vợ tẩm cung con đường hai bên yên tĩnh đứng rất nhiều cung nữ, giống như biển báo giao thông vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Nhưng lần này, ven đường không thấy nửa cái cung nữ thân ảnh. Thay vào đó là vị tiên niên linh hẹn tại trên dưới 60, tên là Ý Cụ Nam Nhân. Mộ Dao còn nhớ rõ lần thứ nhất ở đây nhìn thấy hắn lúc, cái kia đặc dính như bùn triệu một dạng niệm khí di động, để cho hắn liên tưởng đến hốc cây tổ chức bên trong cái vị kia lão giả. Liên mặt giấy thực lực mà nói, thực lực của người này tuyệt đối không thể khinh thường, cũng không hiểu cho hắn một loại đại nội cao thủ ký thị cảm. Bây giờ trở lại chốn cũ, mới gặp lại Ý Cụ. Mộ Dao cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Lấy hắn bây giờ cao tới LV153 đẳng cấp, lại nhìn trước mắt vị này khoảng cách nhân loại đỉnh phong còn có một khoảng cách củ cạn nhị đỉnh tiêm niệm năng lực giả. Quá nhỏ bé. Trước tới đón tiếp Mộ Dao Ý Cụ, cảm thụ của thời khắc này cũng đồng dạng hoàn toàn khác biệt. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Mộ Dao đến gần, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Sâu không thấy đáy. Đây là Ý Cụ tại nhìn thấy Mộ Dao lúc cảm thụ trực tiếp nhất. Hắn rất ít thất thố, nhưng lúc này lại thật lâu chưa tỉnh hồn lại, tràn đầy khó có thể tin. Ta còn nhớ rõ lộ. Thằng đến Mộ Dao từ hắn bên cạnh đi qua, lưu lại câu nói này lúc, Ý Cụ mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, quay người nhìn về phía đạo kia bóng lưng. Mấy tháng trước lưu lại trong đầu ấn tượng, bây giờ càng trở nên mơ hồ mơ hồ. Cứ việc khi đó Mộ Dạo đồng dạng cho hắn một loại cường đại cảm nhận, thế nhưng là cùng bây giờ so sánh, đơn giản khác nhau một trời một vực. Sao sẽ như thế? Y Gu hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kịch liệt gợn sóng, vội vàng nhanh chân đi theo. Thất lễ, bệ hạ mệnh ta đến đây vì các hạ dẫn đường, không muốn vừa rồi thực sự thất thố, để cho ngài chê cười. Xin nghe lệ vợ mệnh lệnh. Y Gu một bên cạnh hướng Mộ Dạo biểu thị xin lỗi, vừa đi ở phía trước dẫn đường. Trong mắt Mộ Dạo thoáng qua một tia khát thưởng. Mỗi lần tới Cụ Cạn Nghị Huế lại nghe được giống Y Gu nói như vậy phương thức, liền tổng hội càng sâu trong lòng đến từ kiếp trước loại kia cảm giác quen thuộc. Không có việc gì, vậy thì làm phiền ngươi dẫn đường đi. Mộ Dạo thuận miệng nói. Rất nhanh, Y Gu liền dẫn Mộ Dạo đi tới tẩm cung đại môn phía trước. Lần này, hắn không tiếp tục chấp nhất tại hộ vệ lệ vợ chức trách, rất thẳng thắn xoay người rời đi. Mộ Dạo đưa mắt nhìn hắn rời đi, sau đó đẩy cửa vào. Tẩm cung trong hành lang, lệ vợ thân mang một bộ khinh bạc sao y, cũng không nửa phần kiểu diễm cảm giác. Sao y phía dưới, thân thể nàng đại bộ phận địa phương đều trở nên một mảnh đen kịt, nhìn xem giống như là bớt, kỳ thực là lạm dụng tụ cầm bản hắc ám sơn nạ tạ năng lực đưa đến cơ thể thành than hiện tượng. Một khi loại này thành than hiện tượng lan tràn đến toàn thân, chính là bỏ mình thời điểm. Mộ Dạo mục quang cấp tốc đảo qua lệ vợ trên người thành than khu vực, hơi nhíu mày, nói: mới mấy tháng không thấy, ngươi lần này thành than đại giới, có thể so sánh lần trước nghiêm trọng nhiều. Cứ việc lệ vợ tình trạng tương đương khó giải quyết, nhưng đối với hiện tại Mộ Dạo mà nói, lại là một chuyện tốt. Cái này vừa vặn có thể để cho hắn mượn cơ hội này, sơ bộ đánh giá một chút niên luân sau khi mắc cấp, đem tử niệm có thể lượng chuyển hóa làm điểm kinh nghiệm cụ thể hiệu suất. Lệ vợ cởi xuống sao y, tùy ý cơ thể bại lộ trong không khí, tiếp đó mỉm cười nói: nhưng chỉ có dạng này tài năng nhìn thấy ngươi, không phải sao? Mộ Dạo không nhìn thẳng lệ vợ câu nói này, ngược lại thì có chút hiếu kỳ lấy lệ vợ địa vị bây giờ cùng tình cảnh, liền thời gian mấy tháng, cần phải không đến mức muốn thường xuyên vận dụng linh hồn định em loại này năng lực mới đúng. Luôn không đến mức mỗi ngày đều có thích khách tới ám sát vị này nữ vương a. Bất quá loại nghi ngờ này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn cũng không tính truy đến cùng. Cho dù hỏi, trước mắt vị này nữ vương cũng sẽ không dễ dàng lộ ra tình hình thực tế. Huống hồ hệ vợ trên người thành than càng nghiêm trọng hơn, hắn có thể chuyển hóa tử niệm có thể lượng thì càng nhiều, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Nghĩ tới đây, Mộ Dật chỉ là bình tĩnh hỏi, có thể bắt đầu chưa? Hệ vợ nghe vậy, mi mắt hơi hơi buông xuống, tựa hồ không để lại dấu vết khẽ thở dài một tiếng. Đến đây đi. Nàng hướng Mộ Dạo duỗi ra cái kia đã hoàn toàn thành than cánh tay phải. Mộ Dạo thông thạo nắm chặt hệ vợ cánh tay, khởi động niên luân năng lực. Trong chốc lát, một cỗ đen như mực niệm lưu từ hệ vợ chỗ cánh tay hiện ra. Nhưng ở hiện lên trong nháy mắt, liền bị Mộ Dạo niên luân đều hấp thu, cũng dẫn đến cơ thể những vị trí khác chỗ tràn ra đen như mực niệm lưu, cũng cùng nhau bị cuốn vào trong đến niên luân. Cũng liền mấy giây, hệ vợ trên người thành than vết tích cấp tốc rút đi, cơ thể tùy theo trở về hình dáng ban đầu, chẳng như tuyết huyền chuyển đồng thể lập tức nhìn một cái không sót gì. Hệ vợ mặc dù đối với kết quả này cũng không ngoài suy đoán, nhưng lần này thành than hiện tượng chính xác vô cùng nghiêm trọng, tùy thời đều có thể để cho nàng sinh mệnh im bặt mà dừng. Cho nên khi cơ thể triệt để khôi phục như lúc đầu, nàng không thể tránh nhẹ nhàng thở ra. Nguy cơ giải trừ sau, nàng buông lỏng duỗi lưng một cái, không thèm để ý chút nào chính mình bây giờ không mảnh vải che thân. Mà Mộ Dạo lại căn bản không có nhìn nàng, lực chú ý toàn tập trung tại niên luân chuyển hóa kết quả trước. Level 154 đem hệ vợ trên thân cái kia cố nồng nặc tử niệm chuyển hóa sau khi hấp thu, trực tiếp liền để Mộ Dạo tăng lên một cấp. Từ niệm chuyển hóa mà đến điểm kinh nghiệm quả nhiên rất cao, bất quá muốn thường xuyên bảo trì niên luân đầy cách cũng chính xác không phải chuyện dễ dàng. Mộ Dạo tại trong lòng mặc tưởng, nếu như muốn kéo dài mượn nhờ tử niệm có thể lượng tới thăng cấp, nhất định phải bảo đảm niên luân từ đầu đến cuối ở vào chứa đầy trạng thái. Ý vị này hắn không thể dễ dàng vận dụng thương điệu vận thế chi lực đi phát huy ra luyện kim thực vật mễ tổ lì ẩu hiệu quả, cũng không cách nào tùy ý sử dụng tử niệm tới kích hoạt như là thủy y hoặc cờ lìn bình cái này niệm cụ vật. Nên như thế nào chọn lựa, vẫn là phải căn cứ vào nhu cầu đi làm quyết định. Thương điệu ở bên cạnh nhìn thấy Mộ Dạo lại hấp thu một cỗ năng lượng, lại cũng chỉ có thể mong chờ nhìn xem. Nó biết Mộ Dạo đối với năng lượng an bài có ý định khác, nhưng điều kiện cho phép, nó vẫn là hy vọng Mộ Dạo có thể như thường lệ đi vận dụng năng lượng. Nhưng so với Hắc Ám Đại Lục, bây giờ nó vị trí trên phiến đại lục này vẫn là quá an toàn. Thương điệu suy tính sinh tồn cùng những sinh vật khác biệt. Hắc Ám Đại Lục tuyệt đại đa số sinh vật đều phải thông qua săn bắn tới kéo dài sinh mệnh, mà thương điệu cũng không cần lo lắng đến từ thiên địch xâm hại. Trên thực tế nó cũng căn bản không có thiên địch. Nói cứng có một cái, đó chính là Mộ Dạo. Thương điệu cũng không cần cân nhắc vấn đề thức ăn. Nó giống như là một cây không bị ngoại giới ảnh hưởng đang cháy ngọn đến, duy nhất cái kia suy tính chính là kéo dài bị cháy hết thời gian. Hệ vợ rôi xong lưng mỏi, liếc qua thờ ơ Mộ Dạo, có chút hứng thú kẻ nhạt nhặt lên sao ý ỉa, tùy ý khoác lên người. Nàng sớm quen thuộc Mộ Dạo phần này không hiểu phong tình. Chương 501 chết 2, hoặc có lẽ là nàng trong lòng rõ ràng Mộ Dạo từ đầu đến cuối đang tận lực cùng nàng phân rõ giới hạn, không muốn cùng nàng có sâu hơn dây dưa. Mà cái này vừa vặn là nàng nhất không cao hứng địa phương. Mộ Dạo có thể phát giác được lệ vợ cái kia không che giấu chút nào cảm xúc chuyển biến, nhưng lại không để ở trong lòng, chỉ là bình tĩnh nói, sự tình đã giải quyết, ta phải đi. Chờ một chút. Lệ vợ gọi hắn lại. Mộ Dạo dừng bước lại, tiến tĩnh nhìn xem nàng, chậm đợi nói tiếp. Lệ vợ chủ động hỏi, lần này ngươi muốn cái gì? Tạm thời không có gì mong muốn, trước tiên nhớ kỹ a. Lần trước Mộ Dạo giúp lệ vợ gỡ ngoại trừ tử niệm, bởi vậy nàng mới phá lệ từ trong vương lăng lấy ra cờ lìn bình tiên hắn. Mà lần này từ Hắc Ám Đại Lục trở về, ngoại trừ tử niệm có thể lượng hắn chính xác cũng không thiếu cái gì. Hệ vợ trong mắt lướt qua một tia ánh sáng nhạt, nói: Hắc Ám Đại Lục liên quan ghi chép, thậm chí một chút cùng với tương quan vật. Ngươi cũng không hứng thú sao? Từ lần trước đem cờ lìn mình giao cho Mộ Dạo sau, nàng liền biết Mộ Dạo đối với Hắc Ám Đại Lục chú ý, cho nên lần kia phân biệt sau đó, nàng cố ý phái người đi văn kiện kho siêu tập từ tranh giành thời đại đến nay liên quan tới Hắc Ám Đại Lục ghi chép, còn từ Vương Lăng vật chôn theo người bên trong phát hiện một chút tương tự cờ lìn mình như thế cùng Hắc Ám Đại Lục cùng một nhịp thở vật phẩm. Vật sao trong lòng Mộ Dạo khẽ nhúc nhích. Nếu như là giống cờ lìn mình loại kia cần hắn lấy tử niệm đi tỉnh lại chức năng nhiệm vụ, hắn quả thật có chút hứng thú. Trước đây đi tới Hắc Ám Đại Lục phía trước, hắn còn chờ mong có thể ở nơi đó tìm được tương tự cần kích hoạt nhiệm vụ. Kết quả ngoại trừ ở tòa này kim loại di động đô thị bên trong phát hiện thủy y cái này trang thiết bị lặn, không còn thu hoạch. Cho ta xem một chút. Mộ Dao nhìn về phía Heber. Heber khoe miệng hiện lên một nụ cười, nói: những cái kia vật cũng đều là lịch đại quân vương vật chôn theo người, bây giờ đều cất giữ trong trong vương lăng. Ngươi nguyện ý theo ta đi một chuyến sao? Mộ Dao không có hỏi nàng tại sao phải đi vương lăng, mà không phải trực tiếp đem đồ vật lấy ra, chỉ là gật đầu đồng ý. Sau đó, Heber đổi lại một thân giản tiện trang phục, mang theo Mộ Dao rời đi tầm cung. Vị kia cung nội đứng đầu niệm năng lực giả ý cụ biết được kẻ vợ muốn tự mình cùng Mộ Dao đi tới Vương Lăng, vội vàng thỉnh cầu cùng nhau tiến đến, lấy tận hộ vệ chi trách. Hắn sở dĩ kiên trì là bởi vì trong khoảng thời gian này bệ hạ tao ngộ rất nhiều lần ám sát hành động. Nhưng mà kẻ vợ chỉ dùng một câu nói, liền để hắn lại khó mở miệng, Mộ Dao sẽ không để cho ta chết. Giống như nàng lần trước đối với Mộ Dao nói qua ta muốn ngươi một mực sống sót. Bây giờ, nàng cũng mơ hồ phát giác một sự kiện, đó chính là Mộ Dao cũng tương tự muốn nàng một mực sống sót. Cái này rất tốt. Thật tuân lệnh nàng vạn phần tâm động. Cổ Thanh Ngọc, Trần Dân nơi tụ tập. Thấp bé nhà lầu ở giữa, đường hẻm hẹp hòi, mặt đất vũng bùn ô trọc, hôi thối mùi tràn ngập trong không khí. Nhất Đạo khoác lên nón rộng vành bóng người cao lớn bước qua nước bẩn, hướng ngõ nhỏ lại sâu trô đi đến. Đi thẳng đến ở giữa nhất chỗ, mới tại một phiến cửa gỗ mục nát trước phòng dừng lại. Quắc két, cửa bị đẩy ra. Cũ nát trong gian phòng, nửa bên bóng tối rơi vào một tấm trên ghế salon cũ. Mộ Hễ Na ngồi ở đằng kia, nhìn xem người kia không lưng chen vào muốn tới. Chỉ có một mình ngươi an toàn trở về. Giọng nói của nàng bình tĩnh. Người tới xốc lên mũ trùm, lộ ra một tấm nửa người nửa thú khuôn mặt. Chúng ta vừa tới liền cơ hồ toàn diện, có thể còn sống trở về đã là may mắn. Nam nhân túi đầu nói, trong mắt Mộ Hễ Na ánh sáng nhạt lưu chuyển, mang về gì đó, một loại rất nguy hiểm đồ vật. Nam nhân đột nhiên bước lên trước, không hề có điểm báo trước, một cái trường đao đâm về Mộ Hễ Na trên trán. Đối mặt bị tập kích bất thình lình, Mộ Hễ Na sắc mặt không thay đổi chút nào. Cái kia khép lại sắc bén móng tay tại nàng trên trán tấp hơn chỗ đột nhiên dừng lại, không ngừng run rẩy, phảng phất bị một cỗ lực lượng giam cầm. Mộ Hễ Na nhẹ giọng mở miệng, rất tốt, ngươi chính xác mang về một loại nào đó nguy hiểm chi vật. Các người hy sinh không có uổng phí trước mắt người, là nàng luyến ái luyện tập khúc hạ tuyến giả một trong, lại có thể nào tổn thương được nàng? Chỉ có điều, bây giờ khống chế bộ thân thể này một loại nào đó đồ vật, chưa ý thức được phần này bắt nguồn từ năng lực chế ước. Ung ung. Đột nhiên, người cải tạo hạ tuyến giả đỉnh đầu hiện lên một đoàn bóng đen, trong chớp mắt hóa thành một cái biên giới sắc bén như răng cưa đen như mực viên bản. Bàn trên mặt mở ra một đôi u tối mắt, nứt ra một tấm huyết sắc hình răng cưa miệng. Mộ Hễ Nạ hơi hơi dương mắt, nhìn về phía treo ở người cải tạo trên đầu đoàn bóng đen kia, bình tĩnh nói, hoan nghênh ngươi, đến từ Hắc Ám Đại Lục một loại nào đó đồ vật. Ngắn ngủi yên tĩnh, đoàn bóng đen kia tựa hồ có thể nhìn thấy trong đầu nàng suy nghĩ, đột nhiên quét ra răng cưa một dạng miệng, phát ra ẩm cười quái dị. Tư, người ta đều là vì giải tử vong mà sinh, xem ra chúng ta rất hợp a. Nói xong, cặp kia u tối con mắt chăm chú nhìn Mộ Hễ Nạ, lại nói cho ngươi một tin tức tốt, vượt đường mà đến cũng không chỉ ta một cái. Vậy thì thật là quá tốt. Mộ Hễ Nạ khoe miệng dương nhẹ, tư vật không rõ nguồn gốc lần nữa nết miệng cười quái dị, lập tức chuyển hướng củ cả nị cung điện phương hướng. Ma vương tên kia, thì ra đã sớm đem vết tích ở lại chỗ này, thực sự là lãng phí a. Nó là tử thần. Từ trong người cải tạo thể sát thoát ra sau, liền lập tức cảm ứng được ma vương ở lại nhạc viên chi trung sở nạ tạ. Chỉ là ma vương đối với phá hư cùng tử vong không có hứng thú chút nào. Nguyên nhân chính là như thế, tử thần mới phát giác được đáng tiếc. Nếu như là nó có thể mượn nhờ nhân loại ở đây lưu lại vết tích sau đó, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lợi dụng vết tích xâm nhập nhạc viên chi trung. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Nhất là nó nhìn về phía Mộ Hễ Nạ, gặp một cái nhân loại thú vị như thế, cái kia thuần túy đến mức tận cùng hủy diệt muốn, làm nó say mê. Mộ Hễ Nạ không có cảm nhận được tử thần ác ý, mặc dù có, chỉ cần có thể tản thai nan, nàng cũng nguyện ý trở thành tử thần vật dẫn. Ma vương là chỉ gì đó? Nàng nhiều hứng thú hỏi. Tử thần thản nhiên nói, cái kia đồ vật không trọng yếu. Chương 502 này liền mắt cấp. Chương 502 này liền mắt cấp. Các triều đại gạ nị quốc vương vật chôn theo người, muốn tử trong vương lăng lấy ra tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mộ Dao trong lòng rất rõ ràng điểm này, cũng chỉ có hệ vợ dạng này nhân chủ đạo mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng Mộ Dao thân là người được lợi, đương nhiên sẽ không quá mức nhiệt tâm đi nhắc nhở nàng. Chúng chi hệ vợ tính cách cùng tác phong đều rất cường ngạnh, nói cũng chưa chắc hữu dụng. Màn đêm buông xuống, chân trời cuối cùng một vòng nhiệt sẽ bị hắc ám thôn vệ. Hệ vợ mang theo Mộ Dao một đường tiến lên, vượt qua tầng tầng phòng thủ lăng vệ binh, cuối cùng dừng ở một tòa cung điện nguy nga phía trước. Cù Cả Nị Huy là từ tranh giành thời đại kéo dài đến nay siêu cấp cổ quốc, từ trước đến nay lấy nghiêm khắc luật pháp củng cố vương quyền cùng duy trì vương thất hình tượng, đối với vương thất thành viên nghỉ ngơi chỗ càng là cực điểm xem trọng. Mộ Dao phía trước bị giúp cản giải quyết tử niệm, từng lẹn vào Cù Cả Nị Huy một vị vương phi vương lăng. Hắn nhớ kỹ tòa kia lăng mộ tu được cực kỳ xa hoa, thậm chí sắp đặt ba môn đặt song song sơn môn điện. Bây giờ đi theo hệ vợ đi tới các triều đại quân chủ lăng khu, trước mắt tòa này xây dựng vào trên đất to lớn cung điện, quy mô chi tráng lệ lại không kém hơn cụ cả nị thủ đô cung điện chủ điện. Phải biết, đây chỉ là thông hướng dưới mặt đất lăng mộ lối vào. Chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra cụ ca nị hồi đối với phương diện này coi trọng. Mà hệ vợ thân là đương nhiệm quân vương, lại muốn dẫn hắn đi trong lăng mộ tùy ý lấy ra vật chôn theo người. Nói là đại nghịch bất đạo, cũng không phải là quá đáng. Mộ Dao mắt nhìn hệ vợ bóng lưng, lặng yên che giấu vẻ khác thường. Hắn cứ như vậy theo hệ vợ đi tới dưới mặt đất lăng mộ lối vào phía trước. Đó là nhất đạo cực lớn vừa dày vừa nặng bằng đá niêm phong cửa, bình thường tới nói, dạng này cửa đá tại lăng mộ sau khi xây xong, liền sẽ vĩnh viễn phong bế nổi. Nhưng mà, hắn lại trông thấy hệ vợ đưa tay tại bề ngoài phức tạp điêu văn ở giữa tìm đòi, rất nhanh chạm đến một cái hốc tối. Theo cơ quan bị kích thích, một hồi trầm thấp tiếng ầm ầm vang lên, cả phiến cửa đá lại chậm rãi phía bên phải bên cạnh trượt ra. Đây là nhất đạo ban, mà không phải là niêm phong cửa. Trong mắt Mộ Dao lướt qua vẻ kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng hệ vợ phía trước từ vương lăng bên trong lấy ra vật chôn theo người, là thông qua khác cửa ngầm đi vào. Lại không nghĩ rằng tấm này nhìn như phong kín cửa đá lại là nhất đạo ban. Như vậy xem ra, tòa này vương lăng có thể còn có triển vọng vương thất thành viên cung cấp chạy trốn thông đạo tác dụng. Cửa đá rộng mở, một cỗ âm lãnh khí tức sen lẫn xanh nhạt u quang từ sâu trong thông đạo lan tràn ra. Nguồn sáng đến từ hai bên trên vách đá yên tĩnh thiêu đốt ánh đến, cái kia màu xanh nhạt quang diễm yếu ớt lắc lư, cũng không biết cũng tại trong yên tĩnh này thiêu đốt bao nhiêu năm tháng. Hệ vợ ra hiệu Mộ Dao đuổi kịp, lập tức dọc theo dưới thềm đá đi. Lấp lánh lục quang bao phủ hai người, đem bọn hắn cái bóng hướng phía trước kéo dài, một đường kéo dài tiến lăng mộ chỗ càng sâu. Đi xuống thềm đá, trước mắt là một cái trống trải phía trước phòng. Xanh nhà tu quang chiếu rọi, bốn vách tường tiêu điều vắng vẻ, không có bất gì. Vật chôn theo người đều trưng bày tại phòng bên. Hệ vợ đạp vào phía trước phòng mặt đất, một bên giảng giải vừa hướng đi về trước đi, bất quá tiểu thiếp tại tối bên trong, còn phải đi một đoạn đường. Mộ Dao trầm mặc đi theo phía sau nàng. Ngay tại hai người đi tới phía trước trong phòng lúc, nhất đạo khó mà nhận ra niệm khí ba động, chợt từ hệ vợ trước người chỗ tối hiện lên. Ngay sau đó, nàng bên cạnh thân trong bóng tối, một cái thân hình khô gầy nam nhân lặng yên không tiếng động chui ra, trong tay lưỡi dao hàn quang lóe lên, giống như tật lôi đâm thẳng hệ vợ cổ họng. Đối mặt bị tập kích bất thình lình, hệ vợ tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn, tay phải nhanh chóng ấn về phía bên hông truy thủ, liền muốn ra khỏi vỏ đó nữa. Nhưng Mộ Dao động tác so thích khác nào, cùng với hệ vợ phản ứng càng nhanh. Chỉ trong chớp mắt, hắn liền thuấn di mà tới, bộc phát khí tức ép tới không khí trì trệ. Vô luận là thích khách vẫn là hệ vợ, một trong nháy mắt cũng là bị Mộ Dao khủng bố niệm khí ba động đánh tóc gáy dựng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Dao tại hiện lộ ra thân hình đồng thời, tay phải hướng phía trước nô ra, so đao phong càng nhanh một bước bóp chặt thích khách cổ. Chật thuận thế hướng về phía trước cực nhanh mấy bước, đem người kia giơ lên cao cao. Khủ. Thích khách hai mắt viên trừng, mặc dù hô hấp khó khăn, nhưng vẫn là đang nỗ lực dãy rủa phản kích. Giang giác. Theo một tiếng vang dọn, Mộ Dao dứt khoát bóp gãy thích khách cổ. Tất cả dãy rủa chợt ngừng. Hắn buông ra tay, thi thể trầm trọng rơi xuống đất, trầm đục tại trống trải phía trước trong phòng quanh quần mở ra. Hệ vợ truy thủ vừa mới rút ra một nửa. Trong mắt nàng mắt liếc thi thể trên đất, sau đó dương mắt nhìn về phía Mộ Dao, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Xem ra tương tự tập kích không phải lần đầu tiên. Mộ Dao nghiêng người nhìn về phía hệ vợ cái kia bình tĩnh như thường phản ứng, nói: "Ngươi lần này thành than phải nghiêm trọng như vậy, cũng là bởi vì thường xuyên bị ám sát." Ken một tiếng nhẹ vang lên. Hệ vợ đem chuôi này khảm hồng ngọc chủy thủ đẩy vào vỏ bên trong. "Là, cũng không hoàn toàn là." "A?" Mộ Dao nghi vấn vừa lên, trên thi thể đột nhiên phát sinh dị biến, nhưng là thay hệ vợ cấp ra trả lời. Một cỗ đen như mực niệm khí từ trong thi thể bay lên, lao thẳng tới Mộ Dao mà đến. Hệ vợ mục quang đi theo đạo kia bất tường hắc khí, nhẹ giọng giảng giải: "Đây tựa hồ là một loại sau khi chết chớ phụ năng lực, đến đây ám sát ta cái này một số người, tại thất bại bỏ mình lúc đều biết phát động nó." Lời còn chưa dứt, hắc khí đã triển trước Mộ Dao thân thể. Đã thấy Mộ Dao nâng tay phải lên, giống như phủi nhẹ bụi trần giống như tiện tay một phủi, đạo kia cường lực sau khi chết sức mạnh nguyên rủa liền bị đều cuốn vào trong nhân luân. Hệ vợ lời nói lúc này mới nối liền tới, nhưng nếu như là ngươi mà nói, hẳn là nàng xem thấy Mộ Dao như thế nhẹ nhõm giải quyết rủa phụ sức mạnh, không hề tiếp tục nói, ngược lại mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, nàng chính xác đã trải qua rất nhiều lần ám sát. Nhưng dựa vào thủ cầm sờ nạ tạ cùng sinh mệnh như trần năng lực tổ hợp, nàng có thể lấy trực tiếp chuyển di phương thức đối kháng cái này nguồn rủa. Chỉ có điều theo số lần tích lũy lại tới, thừa nhận thành than đại giới cũng liền dần dần tới gần cực hạn của nàng. Mộ Dao đem cố này rủa phụ tử niệm chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm sau, túi đầu nhìn về phía thi thể, nói, từ trong cái bóng chui ra ngoài, giống như là Lưu Anh Quốc bên kia độn thuật thể hệ, bất quá người này trang phục không giống lì dạ. Ân, hắn mục quang đảo qua thi thể chỗ cổ viên kia con mắt đồ án hình xăm, đồng nhiên dương mắt nhìn về phía Ever, chân lý chi nhắn người. Đúng vậy. Ever gật đầu. Mộ Dao truy vấn, mỗi một cái thích khách không chỉ có đều có thể lưu lại rủa phụ chi lực, cũng đều có thể mượn cái bóng vì thông đạo xuất hiện. Hệ vợ lần nữa gật đầu. Trong mắt Mộ Dao lướt qua một tia hiểu rõ, thản nhiên nói, có thể dễ dàng như vậy thực hiện loại này năng lực hiệu quả, chỉ sợ là bởi vì ngươi sử dụng chân lý chi nhãn kẻ a, bất quá bọn hắn tại sao muốn giết ngươi? À, bọn hắn muốn từ ta chỗ này nhận được một chút đồ vật, nhưng ta không đồng ý, đây chính là động cơ. Hệ vợ mỉm cười trả lời. Mộ Dao cũng không có hỏi là cái gì đồ vật, càng không có xâm nhập truy vấn, mà là hỏi, cần giúp. Ân. Hệ vợ đối với Mộ Dao chủ động cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Mộ Dao nói tiếp, có thủ lao. Trên thực tế, muốn nói thủ lao, nếu như những thứ này như dây chuyền sản xuất một dạng tử sĩ, có thể kéo dài không ngừng đến tìm Hệ vợ, đó không phải là một cái ổn định tẩy quái lồng sao? Chương 503 thế giới tối cường, chương 503 thế giới tối cường. Chân lý chi nhãn tấm thẻ này mặc dù nắm giữ sắp xỉ tạo mộng năng lực, nhưng cân nhắc đến lai lịch của nó, Mộ Giáo luôn luôn đối nó kính sợ tránh xa. Tùy tiện suy nghĩ một chút liền biết, cái này đồ vật thường thường ẩn giấu không thể đoán trước phong hiểm. Nhưng mà hệ vỡ lại đối với niệm thể hệ dị thường mê muội, căn bản không để ý tấm thẻ sau lưng có thể ẩn tàng uy hiếp. Nàng phần tự tin này, hơn phân nửa vẫn là nguồn gốc từ sinh mệnh như Trần cùng Ma Vương thụ cầm độc tấu khúc hai loại năng lực mang cho nàng sức mạnh. Từ hiện trạng đến xem, chân lý chi nhãn tấm thẻ nội bộ rất có thể lõm vào một loại kết hợp hệ kiểm soát cùng phóng xuất hệ khế ước hình năng lực. Một khi người sử dụng đan thứ hoặc nhiều lần mượn nhờ tấm thẻ thu được tiện lợi, liền sẽ bị thừa nhận làm đồng ý bên trong khảm khế ước điều khoản. Mà khế ước đại khái nội dung, đại khái chính là tại sử dụng giả trong cái bóng cấu tạo một đầu có thể tự do thông hành thông đạo. Cái này cũng mang ý nghĩa, chân lý chi nhãn người có thể tùy thời thông qua đầu này cái bóng thông đạo xuất hiện tại trước mặt để vẽ từ mặt. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, liền cho người cảm thấy chịu không nổi phiền phức. Cũng chính là hệ vợ thực lực bản thân không tính yếu, còn có thể thông qua năng lực đem rùa kèm theo tới phụ mục vang dội chuyển di ra ngoài. Bằng không sớm đã bị hại chết. Ân. Mộ Giáo đông nhiên nghĩ đến, có thể chân lý chi nhãn người cũng không muốn giết hệ vợ. Bằng không, những thứ này lấy tính mệnh đi kích phát rùa phụ chi lực hao tài tử sĩ, đều có thể trực tiếp mang theo bom tới cùng với nàng đồng quy vô tận. Mà không phải tại nhiều lần sau khi thất bại, vẫn còn kéo dài ban đầu loại này ám sát phương thức. Chân lý chi nhãn người, có lẽ vốn là không có ý định giết người, mà là muốn mượn rùa phụ sức mạnh đi đạt thành một loại mục đích. Chỉ là ngươi có thể chuyển di cổ lực lượng này hiệu quả, bọn hắn mới một mực không thể đáp thủ. Mộ Giáo đem mục quang từ dưới đất thi thể rời, dương mắt nhìn hướng Ever. Ever thản nhiên nói, vô luận bọn hắn muốn làm cái gì, kết quả cuối cùng đều biết uy hiếp được ta sinh mệnh. Cũng đúng. Mộ Giáo gật đầu. Ever cái chủng loại kia năng lực, tính thực dụng mạnh phi thường, chỉ khi nào vượt qua phạm vi chịu đựng, đồng dạng vẫn sẽ trực tiếp uy hiếp được tính mạng của nàng. Ever, ta tùy thời có thể giúp ngươi xử lý tử niệm mang tới thành than ảnh hưởng, cũng có thể tại trái phải bảo hộ ngươi chu toàn, bất quá ngươi hẳn là rõ ràng, cái này cuối cùng trị ngọn không trị gốc. Nói đến đây, Mộ Giáo hơi dừng lại, trong lòng có tội chần chờ, nhưng vẫn là rất nhanh làm ra quyết định. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là tìm ra kẻ đầu đều, theo trên căn nguyên giải quyết triệt để, hoặc đi tìm một cái am hiểu xử lý sinh niệm trừ niệm sư, xem có thể hay không đem trên người ngươi loại này khế ước năng lực giải trừ, nhưng tìm người loại sự tình này, cũng đừng trông cậy vào ta. Mộ Giáo chủ động đưa ra hỗ trợ, chủ yếu vẫn là vì có thể kéo dài từ hệ vợ nơi đó hấp thu tử niệm. Đến nỗi tìm ra kẻ đầu têu chuyện này, hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi đó. Ở trước đó, hắn ngược lại là có thể lưu lại hệ vợ bên cạnh, một bên trở lấy chân lý chi nhãn người tiếp tục đem tử niệm đưa tới cửa, một bên nghiên cứu như thế nào đem niệm không gian cùng bí cảnh kết hợp lên. Lấy hắn bây giờ đẳng cấp, lại có niên luân cải tạo qua luyến ái luyện tập khúc thăng cấp ban thưởng, muốn thực hiện cái này ý nghĩ, hẳn sẽ không quá khó. Chuyện này, ta đã đang bắt tay xử lý. Liên tiếp gặp chuyện sau, hệ vợ liền đã điều động nhân thủ đuổi theo tra chân lý chi nhãn hoạch tâm thành viên. Chỉ là cứ việc có chút tiến triển, nhưng tình huống vẫn như cũ không đủ sáng tỏ. Chân lý chi nhãn cái này một số người, phần lớn là làm việc quái đảng điên rồ, bình thường rất ít tụ tập, trừ phi có trọng yếu hội nghị, bằng không lúc nào cũng phân tán hành động. Cái này cũng khiến cho truy tra phạm vi quá rộng, khó mà lấy được thực chất đột phá. Bất quá hệ vợ bây giờ cũng không thèm để ý những thứ này. Trong mắt nàng hiện lên ý cười, nhẹ giọng hỏi, nhưng ở cái kia phía trước, Mộ Giáo, ngươi thật sự nguyện ý ở lại bên cạnh ta sao? Đương nhiên. Mộ Giáo sắc mặt bình tĩnh nói, đây là giao dịch. Hệ vợ trong mắt ý cười thoáng qua hóa thành một chút bất đắc dĩ. Tốt ta, như vậy trong khoảng thời gian này, ta an toàn liền toàn quyền giao cho ngươi. Nàng dứt khoát cấp ra miệng hiệp nghị. Mộ Giáo gật đầu. Hệ vợ xác nhận Mộ Giáo thật biết lưu lại bên cạnh mình một đoạn thời gian, tâm tình không khỏi bông lòng mấy phần. Cũng không phải nàng thật sự cần Mộ Giáo thời khắc bảo hộ. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Mộ Giáo có thể tại nàng sắp siêu phụ tại lúc, tới tiện tay giúp nàng gỡ trừ một chút tử niệm ảnh hưởng, là được rồi. Bây giờ để cho nàng chân chính cảm thấy vui thích là, có Mộ Giáo ở bên người, ngày bình thường liền có thể cùng hắn càng xâm nhập thêm giao lưu, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận niệm thể hệ huyền bí. Đây mới là nàng để ý nhất chuyện. Một lát sau, nằm ở lăng mộ phía trước phòng trên đất cỗ thi thể này bị vệ binh mang ra ngoài, mà hệ vợ nhưng là dẫn Mộ Giáo đi tới trưng bày vật chôn theo người tiểu thiếp. Nơi này không gian không thua gì phía trước phòng, nhiều loại vật bồi táng ngay ngắn trật tự bày ra trong đó, trong đó dễ thấy nhất là từng tôn trở thân ngọc thạch ảnh hình người cùng với muôn hình muôn vẻ binh khí. Bất quá sự chú ý của Mộ Giáo hoàn toàn không có ở những thứ này đổ vật thượng đỉnh lưu. Vừa bước vào tiểu thiếp, hắn liền từ cái kia rực rỡ muôn màu lệ khí ở giữa bắt được mấy sợi cực kỳ mờ nhạt tử khí ba động. Rất rõ ràng, tại trong đống kia vật chôn theo người tồn tại tương tự cờ lìn bình loại này cần kích hoạt tài năng sử dụng nhiệm cụ. Hơn nữa số lượng so với hắn dự đoán còn nhiều hơn, ít nhất cũng có 5-6 kiện. Mộ Giáo không có tùy tiện liền lên tay, lấy hỏi thăm mục quang nhìn về phía Ever. Ever nhẹ nhàng gật đầu. Mộ Giáo thấy thế, lúc này mới bước nhanh hướng đi đống kia làm cho người hoa cả mắt vật chôn theo người, bằng vào đối với tử niệm độ bén nhạy, đưa tay từ trong lấy ra một kiện ba động yếu ớt khí cụ bằng đồng. Cái kia khí cụ bằng đồng ngoại hình có chút kỳ lạ, tựa như một đoạn độc lập chôi đao. Lại chỗ nắm tay điêu có xoắn ốc đường vân, đỉnh nhưng là một vòng hỏa diễm hình dạng hộ thủ. Mộ Giáo lật nhìn vài lần, rất nhanh liền xác định cái này tương tự chôi đao khí cụ bằng đồng, trên bản chất cùng cờ lìn bình là đồng loại sự vật. Thế là hắn thử thăm dò hướng đồng chất chôi đao bên trong rót vào một tia niên luân năng lượng. Đồng nhiên, ngay tại hắn rót vào năng lượng trong nháy mắt, chôi đao phía trên không có dấu hiệu nào cổ động khởi nhất đạo hơi mở màu đen khí nhận. Nhưng mà một giây sau, khí nhận liền tan mất. Cái này hiển nhiên là bởi vì Mộ Giáo rót vào niên luân năng lượng quá ít. đây không phải là kiếm ánh sáng sao? Mắt thấy màu đen khí nhận vô căn cứ tiêu tan, Mộ Dạo mang theo kinh ngạc nhìn về phía trong tay đào trôi. Chỉ cần rót vào năng lượng, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra trải qua năng lượng ngưng kết mà thành lưỡi đao. Mấu chốt hơn là, đi qua cái này trôi đao chuyển đổi sau sinh ra năng lượng, cường độ rõ ràng có chỗ tăng phúc. Bằng không chỉ dựa vào hắn vừa rồi tính thăm dò rót vào điểm này niên luân năng lượng, căn bản không có khả năng ngưng tụ ra khí nhận. Nói cách khác, cái này trôi đao có năng lượng tăng phúc đặc tính. Thật đồ vật. Mộ Dạo loay hoay trôi đao, chợt nhớ tới món kia bị hắn gác lại thật lâu Huyền Nạp Chi Sao. Trôi này kiếm ánh sáng một dạng vũ khí, có lẽ vừa bạn có thể cùng Huyền Nạp Chi Sao phối thành một bộ. Có cái này thứ nhất thu hoạch, Mộ Dạo mục quang lần nữa nhìn về phía đống kia rực rỡ luôn màu vật chôn theo người. Dưới tình huống niên luân năng lượng phong phú, những khả năng này nắm giữ đủ loại kỳ dị năng lực nhiệm cụ, đối với hắn mà nói, chính là không cho phép bỏ qua thật đồ vật. Khi Mộ Dạo tại trong Vương Lăng thu nạp niệm cụ lúc, lục đại lục mấy chỗ địa phương, bao quát củ cạn niệm cảnh nội, đã có nhiều loại thai nan lặng yên hướng nhân loại lan tràn. Những thứ này thai nan đầu nguồn là mò hệ nạ cùng dì dỗ điều động đi đến hắc ám đại lục người cải tạo bộ đội, tại tìm tòi sau khi thất bại, còn sót lại người cải tạo từ mấy chỗ kết nối lưỡng địa di tích thông đạo rút về, đồng thời cũng đem thai nan mang về lục đại lục. Hoặc có lẽ là thai nan kỳ thực là mượn đường mà đi, thuận lợi hàng lâm tại lục đại lục phía trên. Mà thai nan một khi hướng nhân loại lan tràn, mang đến tất nhiên là đại quy mô sinh mệnh tiêu vong. Dọ bi ẩn đại lục, một chỗ tiếp giáp sơn mạch thôn trang, ở đây bị tràn ngập tính chất xương mù hạt sinh mệnh thể tập kích. Toàn thôn không người may mắn thoát khỏi, tất cả thôn dân đều là bị đông cứng thành băng điêu, tại mộ quang phía dưới chết xạ ra băng lánh huy quang. Tràn ngập tính chất xương mù hạt sinh mệnh thể chỗ đáng sợ, chính là ở nó tràn ngập khi đi tới, một khi thân thể của người đứng im bất động, cho dù là con mắt bên trong con người, cũng sẽ ở một trong nháy mắt bên trong kết băng. Mà tại trong củ cạn nị bộ một chỗ trần dân điểm tập kết, đương tịch dương chìm, cuối cùng một tia dư vi biến mất lúc, chỗ này khu quần cư, không gặp lại bất luận kẻ nào dấu vết, chỉ còn lại khắp nơi như tuyết rơi một dạng màu trắng vụn ra. Hai nan đang lấy đủ loại quỷ dị phương thức, bắt đầu uy hiếp được nhân loại tình cảnh. Chương 504 nhân tính là một thanh lưỡi dao, chương 504 nhân tính là một thanh lưỡi dao, trần dân khu quần cư hoàn toàn tĩnh mịch. Hai nan xóa đi hết thể sinh mệnh vết tích. Khi mỏ hệ nạ bước vào ở đây, mục quang có thể đạt được là phủ kín kiến trúc màu trắng vụn ra, như tuyết chồng chất tại mỗi một góc. Gió nhẹ lướt qua, nhấc lên nhỏ vụn màu trắng phủ cuối cùng. Mỏ hệ nạ yên tĩnh nhìn một hồi, mở miệng hỏi, đây là gì đó? Bên cạnh thân, tử thần treo ở giữa không trung, toát ra đỏ tươi miệng, nói, hắc, cái này đồ vật coi như phổ biến, ta đồng dạng cứ gọi nó cú lét, bị nó để mắt tới sinh vật, biết ngứa đến sống không bằng chết, nhịn không được đi bắt cào lúc, liền sẽ trực tiếp đem ra thịt xương cốt cào thành ngươi trước mắt dạng này mạnh mạn. Mò hệ nạ nghe vậy, sắc mặt không biến, chỉ là truy vấn, dáng dấp ra sao? Nói như vậy, theo nhân loại các ngươi cách gọi, nó giống như một đoàn hải quỷ hình dáng thịt thú cục, cũng không đúng, nó mặt ngoài những cái kia sợi dâu, ngược lại càng giống nhân loại các ngươi một loại gọi châm nấm đồ ăn, chỉ là mỗi đầu sợi dâu đều cất giấu một cây rất cứng gai nhọn. Tử thần đã dần dần quen thuộc nhân loại biểu đạt phương thức. Dù sao hắn có thể xâm nhập vào nhân loại ý thức thậm chí là trong tư tưởng, cho nên ngôn ngữ, thưởng thức, thậm chí nói chuyện thói quen, đều tại trong lúc bất chi bất giác chịu đến ảnh hưởng. Mò hễ nà nghe xong tử thần đối với cái này hai nan vẻ ngoài miêu tả, trong đầu trong nháy mắt hiện ra vi rút bộ dáng. Nàng chưa hề nói lời nói, chỉ là mi mắt buông xuống, lộ ra suy tư chi sắc. Tử thần mắt liếc mò hễ nà. Hắn đã cùng mò hễ nà ký kết khế ước, cho nên không cần xâm lấn đến mò hễ nà trong thân thể, cũng có thể một mắt học tập vào tay mò hễ nà ý nghĩ. Ngươi nghi hoặc là đúng. Tử thần treo ở giữa không trung, mục quang tùy ý đảo qua phía trước tĩnh mịch khu kiến trúc. Mò hễ nà khẽ giật mình, ý thức được chính mình ý nghĩ bị tử thần đọc đến, cũng không quá để ý, chỉ là dương mắt nhìn hướng hắn, hỏi, có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy hắc ám đại lục những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật là thế nào tới? Tử thần không trả lời mà hỏi lại. Mò hễ nà lắc đầu, lập tức ngựa khí hơi trào phúng, mới mấy ngày, ngươi ngược lại càng ngày càng giống người, đừng bằng bo, nói thẳng. Các ngươi xưng là thai nan tồn tại, đầu nguồn chính là nhân loại các ngươi chính mình a? Tử thần hình răng cưa cơ thể biên giới bỗng nhiên kéo dài tới ra một ngón tay, chỉ hướng mỏ hệ nạ hướng trên đỉnh đầu, nhân loại sợ hãi, dục vọng, chấp niệm. Biết theo sinh mệnh năng lượng như suối chảy tán giật, nhưng chúng nó thật sự liền biến mất sao? Mỏ hệ nạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi nói là, những thứ này thai nan, sinh ra tại nhân loại tưởng tượng. Một phần là, tử thần thu ngón tay lại. Nhưng ngươi chỉ không phải niệm năng lực giả, mà là người bình thường a. Mỏ hệ nạ ý thức được tử thần nói tới là người bình thường tự nhiên tràn lan niệm khí, trầm ngâm nói, chỉ bằng vào số lượng liền có thể dẫn phát chất biến. Bằng vào ta đối với niệm hiểu rõ, đây không có khả năng. Chính xác không chỉ dựa vào số lượng, còn cần một cái tiền trí điều kiện. Tử thần nhìn về phía mỏ hệ nạ đầu, toát miệng nói, đó chính là nằm mơ giữa ban ngày, loại này các ngươi xem ra bình thường sinh lý hành vi, lại tại cùng một tần suất phía dưới, trình độ lớn nhất thôi hóa thai nan sinh ra. Nằm mơ giữa ban ngày. Mỏ hệ nạ đôi mắt hơi hơi mở to một chút, rất nhanh liền minh bạch đại khái nguyên lý. Cái gọi là niệm, trên bản chất chính là cùng sức tưởng tượng chặt chẽ tương liên. Đặc biệt là niệm trong hệ thống cụ hiện hóa hệ năng lực. Nếu như năng lực giả nghĩ vô căn cứ sáng tạo một kiện vật phẩm, nhất định phải kéo dài dùng sức tưởng tượng trong đầu cấu tạo ra nó hình thái, kết cấu, thậm chí là nhỏ nhất đường vân. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây chính là vô căn cứ tạo vật. Tiến thêm một bước tới nói, năng lực giả còn có thể cụ hiện hóa ra niệm thú, thậm chí là nắm giữ độc lập ý thức niệm thú. Đây cơ hồ đồng đẳng với sáng tạo sinh mệnh. Nhưng tất cả những thứ này, chung quy là niệm năng lực tài năng làm được sự tình. Mà người bình thường tản mát sinh mệnh năng lượng quá mỏng manh, mặc dù có sợ hãi mãnh liệt hoặc dục vọng khu động, cũng khó có thể đem nghĩa biển vùng chi lực ngưng tụ làm thực tế. Dù là nhân loại số lượng đạt đến một loại trình độ kinh người, hẳn là cũng không thể nào làm được loại sự tình này. Nhưng mà, nằm mơ giữa ban ngày hành vi này, lại tương đương thế là một cái thiên nhiên máy quyết đại. Ở trong giấc mộng, người bình thường ý niệm sẽ bị trên diện rộng cường hóa, từ đó để cho những cái kia nguyên bản phiêu tán nghĩa biển vùng chi lực thu được ngưng kết hình thành khả năng. Thì ra là thế, Mỏ Hệ Nạ một trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, thản nhiên nói, nếu như thai nan đầu nguồn đúng như lời ngươi nói, vậy ta cũng liền có thể minh bạch chúng ta chỗ này hồ nước vì cái gì có thể vẫn luôn không chịu thai nan quá nhiều. Thất vọng, Tử Thần có chút hăng hái nhìn xem Mỏ Hệ Nạ. Tại khế ước liên kết phía dưới, đối phương bất kỳ ý tưởng gì đều không gạt được hắn cảm giác. Mỏ Hệ Nạ trầm mặc không nói. Bây giờ nàng trong lòng nghĩ, là những thứ này mượn đường mà đến thai nan, đến tột cùng có thể hay không triệt để hủy diệt thế giới loài người. Nếu như căn cứ Tử Thần lộ ra tin tức đến xem, Hắc Ám Đại Lục một ít tồn tại, có lẽ ngược lại cần nhân loại thế giới kéo dài tiếp. Như vậy, tại loại này ngoại lực can thiệp phía dưới, nàng ý đồ mượn thai nan phá hủy nhân thế kế hoạch, chỉ sợ không chỉ có khó mà thực hiện, càng có thể tao ngộ vô hình trở ngại. Tử Thần nhìn chằm chằm Mỏ Hệ Nạ, chợt cười to lên. Vậy mà lại vì loại này chuyện mà cảm thấy thất vọng sao? Ngươi cái này nhân loại, thật thú vị. Hắn vừa cười, một lần trôi hướng phía trước tĩnh mịch bên trong. Ngươi vừa rồi tại trong đầu chuyển qua suy đoán, cơ bản không tệ. Bay tới một chỗ chất đống thật dày trắng mảnh giao lộ phía trên, Tử Thần hơi hơi đè thấp thân hình, giống như là đang thưởng thức cái này rất có ý vị tử vong kỳ tác. Nhưng tất nhiên ta tới, tình huống tự nhiên sẽ khác biệt. Ân. Mộ Hễ Na ngước mắt nhìn về phía hắn cái kia hình răng cưa thân thể. Mộ Hễ Na, giống như ngươi cho là như thế, một ít tồn tại chính xác hy vọng thế giới loài người kéo dài tiếp, bất quá Tử Thần lời nói xoay chuyển, muốn nói hai nan ý nghĩa tồn tại vẹn vẹn vì hủy diệt nhân loại, vậy ngươi cái quan điểm này, ta cũng không hoàn toàn đồng ý. Hắn dừng một chút, trong giọng nói lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhưng so với bên kia vì để tránh cho mất khống chế, chỉ có thể thận trọng khống chế nhân khẩu số lượng cách làm. Ta ngược lại thật ra càng vui nhìn thấy, hai nan có thể càng thuần túy một chút. Mỏ Hệ Nạ trầm mặc phút chốc, sau đó nói khẽ, phải không? Tử Thần chợt xoay người, bay tới Mỏ Hệ Nạ trước mặt. Ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi năng lực a, Mỏ Hệ Nạ. Câu nói này Mỏ Hệ Nạ nhìn về phía gần trong gang tấc Tử Thần, bình tĩnh nói, hẳn là ta tới nói mới đúng. Ha ha. Tử Thần nhếch miệng cười to, lại chợt hướng nơi xa lướt tới, nói, đi thôi, đây là cái thứ ba, nhưng còn có cái thứ tư. Cho nên, rốt cuộc có bao nhiêu thai nan mượn đường mà đến? Mỏ Hệ Nạ theo tới, thuận thế hỏi. Tử Thần đưa lưng về phía nàng, nói, tính cả ta, đúng lúc là 5 cái. Mỏ Hệ Nạ ánh mắt hơi hơi lấp lóe. 5 cái sao? Cũng đủ rồi a, nàng không nói gì suy nghĩ. Nửa ngày thời gian đi qua, Mỏ Hệ Nạ cùng Tử Thần đi tới một chỗ nổi tiếng du lịch thắng địa. Nhưng thông hướng cảnh khu nội bộ tất cả đầu con đường cũng đã bị nơi đó quân đội phong tỏa. Sắp náo nhiệt lên. Tử Thần xa xa nhìn qua những cái kia cửa ải, trong thanh âm lộ ra một tia nghiền ngẫm, chúng ta rất nhanh cũng không chịu ngồi yên, Mỏ Hệ Nạ. Hai nan tốc độ lan tràn cực nhanh, mà nhân loại phát giác tốc độ của nó cũng đồng dạng không chậm. Chương 505 thai nạn buông xuống, chương 505 thai nạn buông xuống, 2001 năm ngày 9 tháng 9 ngày. Cả kỳ vương quốc tân thế giới đại lục cất cánh nghi thức hiện trường. Vào lúc giữa trưa, tại truyền thông ống kính vây quanh cùng dân chúng cuồng nhiệt trong tiếng kêu ầm ĩ, quốc vương Nạ Su bị hôi củ ổ dịu xuất lĩnh vương thất thành viên leo lên hùng vị sân khấu, phất tay hướng dưới đài vây quanh đám người thăm hỏi. Mọi người khàn cả giọng, hô to cả kỳ vĩ đại nhất vương. Bọn hắn mỗi một tấm trên mặt đều viết đầy đối với viễn độ đại lục mới, từ đó cải thiện vận mệnh ước mơ. Nạ Su bị hôi củ ổ dịu leo lên chính giữa sân khấu sau, lại một lần nữa lấy hùng dũng ngữ điệu miêu tả lấy thế giới mới màu mỡ cùng kỳ ngộ, đem tất cả tâm thần của người ta một mực hấp dẫn tại hắn hứa hẹn trong tương lai. Đến mức tại cái này điếc tai trong tiếng hoan hô, cơ hồ không có người chú ý tới. Trên sân khấu vắng mặt một cái mấu chốt thân ảnh, mà đối mặt đem hắn tôn sùng như thế giới vi thần một dạng dân chúng, Nạ Su bị hôi củ ô dịu trên mặt mang ung dung ý cười, đáy lòng lại bao phủ một mảnh khói mù. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nắm giữ thần khí kích cô mà tương trợ bệ rốt, vậy mà lại chết ở trong tay thợ săn hiệp hội. Càng không nghĩ tới, liền kích cô mà bản thân tồn tại tất cả vết tích cũng triệt để yên diệt vô tung. Xác nhận chuyện này sau, Nạ Su bị hôi củ ô dịu tức giận khó đè nén. Thân là cả kín đương nhiệm quốc vương, hắn so bất luận kẻ nào đều biết kịch cổ ma tầm quan trọng. Đó là có thể tả hữu cả kín quốc vận trí bảo, là vương quốc không thể thay thế cơ thạch. Nhưng nó vậy mà tại quyết định cả kín tương lai thời khắc mấu chốt, hoàn toàn biến mất. Một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Nạ Su bị hôi củ ô dịu không muốn tin tưởng, cũng không cách nào tiếp nhận. Nhưng mà thủ hộ linh thú truyền đến mỗi một lần cảm ứng, đều đem hắn may mắn kéo về bằng lãnh thực tế. Kịch cổ ma chính xác không tồn tại nữa. Nhưng mở rộng đại lục mới hành trình đã sớm quyết định, vương vị kế thừa chiến cũng như kéo căng cứng dây cùng, không thể không phát. Cho nên cho dù Nạ Su bị hôi củ ô dịu nội tâm nộ đạo cuộn cuộn, kinh nghi đan sen, tại ngày 9 tháng 9 ngày một ngày này, hắn cũng nhất thiết phải ổn định tâm thái, đứng hạng cử hành cất cánh nghi thức. Dù sao việc này liên quan vương thất tôn nghiêm cùng mặt mũi, tuyệt đối không có chúng đường hủy bỏ khả năng. Có thần thể nghi ngồi thiền Phật canh gác chi lực, kế thừa chiến liền có thể không bị bấy nhiêu tiến hành đến cùng, thẳng đến kết quả cuối cùng ra lò. Cho dù đã mất đi kịch cô mà chuyến này cất cánh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần lấy trên thuyền cái kia 20 vạn tế phẩm cùng vương thất huyết mạch làm môi giới, lại mượn sớm bày ra trai đàn, đúc thành một kiện hoàn toàn mới quốc vận thần khí, cũng không phải không có khả năng. Các kỳ nhất định đem vạn thế trường tồn. Ông kính phía trước, Nạ Su bị hôi củ ô dịu thong dong mỉm cười. Không người biết được, hắn trong lòng đã lanh khốc vì cái kia 20 vạn dấu trong lòng thế giới mới ước mơ thuyền khách sớm phán phía dưới tử hình. Đối với cả Kìn mà nói, cái gọi là tìm tòi đại lục mới bất quá là một hồi hùng vĩ tạo thế, là lấy dân gian nhiệt huyết cùng tính mệnh đi đúc thành vương thất dịnh thân hoang luôn. Từ vừa mới bắt đầu, cả Kìn cùng Nạ Su bị hôi củ ổ dịu liền không có từng nghĩ muốn chân chính dẫn dắt dân chúng đạp vào Hắc Ám đại lục thổ địa, sẽ chỉ ở Hắc Ám hải vực biên giới tuyến phía trước tìm kiếm một chỗ có thể dùng để thay thế Hắc Ám đại lục giả tưởng đại lục. Chân chính muốn đi Hắc Ám đại lục là đem nợ tờ rổ chi tử tên tuổi cho hắn mượn tới tạo thế bề rốt. Cho nên bề rốt chết cũng đã chết. Nạ Su bị hôi củ ổ dịu hôm nay có thể tìm nợ tờ rổ chi tử tới tạo thế, ngày mai cũng có thể tìm một cái khác truyền thuyết tới thay thế. Vô luận như thế nào, có thể ghi vào sử sách kẻ khai thác tên tuổi, hắn Nạ Su bị hôi củ ổ dịu phải vững vàng giữ tại trong tay. Mà việc quan hệ cả Kìn tương lai kế thừa chiến, hắn cũng tuyệt không cho phép bất luận cái gì biến cố làm rối. Vì thế, dù là V5 phái chuyên gia đàm phán tới, hơn nữa đệ chỉnh hư hư thực thực hai nan sự kiện báo cáo, cũng mảy may không năng động dao động Nạ Su bị hôi củ ổ dịu thi hành kế hoạch đã định quyết tâm. Cả Kìn quốc long trọng cất cánh nghi thức thông qua trực tiếp tín hiệu, tại trên các quốc gia đài truyền hình cùng internet bình đài trải rộng ra. V5 cao tầng cùng độ hàng cục yếu viên tề tụ phòng họp, mục quang khóa chặt trung ương màn hình. Trong tấm hình, Nạ Su bị hôi củ ổ dịu đang hăng hái phất tay thăm hỏi. Phòng họp bên trong bầu không khí ngưng trọng. Cả Kìn khư khư cố chấp, vốn là còn không đến mức để V5 cảm thấy khó giải quyết. Nhưng gần đây các đại lục địa kế phát sinh tai nạn sự kiện, tại giờ phút quan trọng này để cho bọn hắn người được không thể bỏ qua tiềm ẩn phong hiểm. Dù sao dưới mắt liền những thứ này tai nạn đầu nguồn đều không có tra ra, nếu như lại bỏ mặc cả Kìn tập kết chi này xưa nay chưa từng có đội tàu hướng đi Hắc Ám đại lục, không khác là hướng đống lửa chút xuống dầu nhiên liệu, để cho thế cục trở nên càng thêm nghiêm trọng. V5 tuyệt đối không cho phép thế cục mất khống chế như thế. Bởi vậy tại trải qua khẩn cấp bàn bạc sau đó, bọn hắn quyết định đem bộ phận tai nạn tình báo cùng mới nhất sự kiện báo cáo cùng hưởng cho cả Kìn, bao quát những cái kia đấm máu thương vong con số. Bọn hắn nguyên bản tin tưởng, chân thực mà tàn khốc số liệu, đủ để cho Nạ Sủ bị hôi củ ổ dịu nhận rõ chuyến này chịu tải không lường được phong hiểm. Nhưng mà kết quả cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Cả Kìn cái này đau đầu, chỉ nặng như tự thân lợi ích. Bàn hội nghị một chỗ vị trí, một vị thân mang màu vàng âu phục, mày rậm rộng mũi trung niên nam nhân hai tay giao áp, lấy đầu ngón tay nhẹ chống nồi bà, mục quang nhìn về phía màn hình bên cạnh một cái khí chất ôn nhã người tuổi trẻ. Vị kia người tuổi trẻ chính là độ hàng cục yếu biên, phụ trách tình báo chỉnh hợp cùng phong hiểm ước định, cũng là sự kiện lần này người phụ trách chủ yếu. Tính đến trước mắt thống kê ra gặp tai họa giả số lượng, tới trình độ nào, trung niên nhân trầm giọng hỏi. Người tuổi trẻ nghe vậy, hơi hơi cúi đầu, thanh tích vững vàng hợp thành đưa tin, mệnh danh là băng hoạch tai nan, xác nhận tử vong nhân số vì 32.622 người. Mệnh danh là dương tai nan, tử vong 12.311 người. Mệnh danh là thấu kính tai nan, tử vong 4.431 người. Mệnh danh là phiếu tên sách tai nan, tử vong 725 người. Người trẻ tuổi hồi báo lúc ngữ khí tỉnh táo mà bình ổn, thế nhưng chút băng lãnh con số sau lưng lại là hàng ngàn hàng vạn đầu im bặt mà dừng sinh mệnh. Hơn nữa đây hết thảy đều phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong. Nếu như lấy chiến tranh chừng mực để cân nhắc, đối với đang ngồi những thứ này có địa vị cao quan viên mà nói, cái số này có lẽ không tính là cỡ nào nhìn thấy mà giật mình. Tại những cái kia bị chiến hỏa trà đạp quốc độ, riêng là mỗi tháng bởi vì nạn đói chết đi nạn dân số lượng liền viễn siêu cái này bốn loại tai nạn trước mắt tạo thành thương vong tổng hòa. Nhưng mà đang ngồi tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cái này vẹn vẹn một cái bắt đầu. Nếu là không cách nào hữu hiệu kiềm chế, hoặc là tìm được căn bản cách giải quyết, theo thời gian đưa đẩy, từ tai nạn đưa tới số lượng thương vong nhất định sắp thành bội kéo lên. Kết quả xấu nhất chính là tai nạn từ phá hủy thôn xóm bắt đầu, tiếp đó lan tràn đến thành thị, quốc gia, mãi đến cả mảnh đại lục. Chính là đem nhân loại triệt để diệt tuyệt, cũng không phải không có khả năng. Tại hồi báo xong gặp tai họa giả con số sau, vị tiêu độ hàng cục tuổi trẻ người phụ trách rất nhanh nói bổ sung, trước mắt có thể xác thực áp dụng quản khống thủ đoạn, vẹn vẹn có thấu kính tai nạn, đến nỗi khác tai nạn, chúng ta chưa tìm được hữu hiệu tính nhắm vào thủ đoạn. Phòng họp bên trong một mảnh yên lặng, đám người cao mày. Số nhiều tai nạn vô cùng cấp bách, cả Kìn lại tại lúc này khư khư cố chấp. Từ V5 âm thầm khởi động đối với Hắc Ám đại lục thực dân kế hoạch đến nay, còn có so dưới mắt càng vướng víu cục diện sao? Cùng thời khắc này nguy cơ so sánh, mấy năm trước lục đại trên lục địa những cái kia đầu nguồn không rõ thẳng trạng thi thể hiện tượng, ngược lại lộ ra không đáng giá nhắc tới. Tình thế đã phát triển đến nước này, chỉ dựa vào đàm phán cùng cảnh cáo chỉ sợ khó mà để cho cả Kìn quay đầu. Một vị khác cao tầng quan viên tại lâu dài trầm mặc sau lạnh giọng mở miệng, tất nhiên thông thường thủ đoạn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Có lẽ cái kia cân nhắc khai thác hành động quân sự. Lời nói này cũng không gây nên quá nhiều kinh ngạc. Vận dụng vũ lực từ trước đến nay là bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng nếu là thật sự tất yếu phải, đang ngồi người cũng sẽ không nương tay. Cái kia cường ngạnh lúc, bọn hắn thậm chí không có một chút do dự. Chính như trước đây yêu cầu thợ săn hiệp hội giải quyết kiến trì mẹ giả sự kiện lúc, bọn hắn hời hợt dạy ra người nghèo tưởng vi sử dụng quyền hạn. Bọn hắn không ở ý quá trình như thế nào, chỉ để ý kết quả là không như bọn hắn mong muốn. Thời khắc tất yếu vận dụng vũ lực đương nhiên có thể thực hiện, nhưng ta nhất thiết phải nhắc nhở các vị trước bàn hội nghị, nhất đạo thanh âm trầm ổn vang lên, một khi khai thác thủ đoạn quân sự, liền mang ý nghĩa chúng ta phải đồng thời ứng đối cả kỉnh kịch liệt phản kháng, cùng với những cái kia còn tại lan tràn tàn phá bừa bãi số nhiều tai nạn. Chẳng lẽ chúng ta còn có lựa chọn khác không? Ban sơ đề nghị vận dụng vũ lực cái vị kia cao tầng đâm mây sắc mặt lạnh lùng, nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu kỳ loạn. Phòng họp lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, đám người im lặng trao đổi lấy mục quang. Đã trải qua vô số sóng gió bọn hắn, phản phất đã có thể tiên đoán được sắp đến dung chuyển luật tượng. Tại cái này ngưng trọng yên tĩnh bầu không khí bên trong, chủ trì hội nghị độ hàng cục người trẻ tuổi mặt lộ vẻ suy tư chi sắc. Cả kỉnh cái kia bên cạnh, thật sự không có khoan lượng sao? Hắn cho rằng có, mà trong đó thời cơ chính là ở bệ rốt chết, cho nên muốn thôi động đàm phán, nhất định phải thăm dò rõ ràng một vấn đề. Đó chính là cả kỉnh tại đã mất đi như thế mấu chốt tìm tòi người lãnh hàng sau đó, xâm nhập hắc ám đại lục quyết tâm phải chăng vẫn như cũ kiên định. Thậm chí, bọn hắn khăng khăng đúng hạn tất cánh, phải chăng càng nhiều là xuất phát từ duy trì mặt mũi cùng hy vọng suy tính. Nếu như có thể mò thấy những thứ này, có lẽ vẫn tồn tại một cái lưỡng toàn giải pháp. Cù Cạ Nị Huy Vương Quốc, thủ đô trong tập cung, Mộ Gia cùng Nghệ Vợ đang nhìn chăm chú trên màn hình cả kỉnh cất cánh nghi thức tiếp sóng. Trong tấm hình, máy bay trực thăng từ trên cao trục xuống, một chiếc vô cùng khổng lồ màu đen thuyền lớn tại trong tấm hình hiện lộ ra. Hùng Dũng giải thích âm thanh, đang cố hết sức giới thiệu chiếc này có thể dung nạp 20 vạn hành khách thế kỷ chi thuyền. Mộ Dao đánh giá trong hình hắc kinh hảo, một quang rơi vào thân tàu ngay phía trên. Nơi đó bị tạc ra một mảnh cực lớn ao nước, trong ao yên tĩnh thản neo một chiếc thông thường kích thước tàu thủy. Chiếc thuyền này bên trong thuyền chính là tương lai đi thuyền bên trong, cả kỉnh quốc vương sở tại chỗ, cũng là toàn bộ hắc kinh số tầng cao nhất. Mộ Dao mi mắt buông xuống, cũng không nghĩ tới cả kỉnh tại mất đi bệ ruột cùng thần khí kích cô mà sau, lại còn là cưỡng ép đẩy vào cất cánh nghi thức. Là bởi vì kế thừa chiến đã khởi động, lại không dừng lại giữa trường nguyên nhân a, hắn tại trong lòng phỏng đoán lấy nguyên nhân trước mắt, một trong những mục tiêu của hắn chính là cả kỉnh hai cái thần khí. Bất quá hắn cũng không có bởi vì cả kỉnh vương thất sắp đi xa mà lo lắng. Dù sao, hắn có chi mẹ giả trợ giúp, lại có cổ lũ tổ sinh mệnh người giấy xem như chức năng xác định vị trí. Nếu như muốn đối với cái kia hai cái thần khí hạ thủ, hoàn toàn có thể cái sau vượt cái trước trên mặt biển trực tiếp hành động. Muốn động thủ mà nói, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mộ Dao đưa tay chống đỡ lấy cái cằm. Hắn từ trong cụ cạn nghị huyền vương lăng đảo đến bốn kiện nhiệm cụ. Theo thứ tự là trôi đao, túi nước, la bàn, áo giáp. Kết quả còn không có cao hơn quá sớm, hệ vợ bên này nhận được tai nạn sự kiện tin tức. Tâm niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, Mộ Dao dư quan quét về phía bên cạnh hệ vợ. Vị này cụ cạn nghị huyền nữ vương đang thông qua thị nữ không ngừng đưa tới mặt giấy văn kiện, thời gian thực chú ý tại phía xa độ hàng cục tiến hành cao tầng hội nghị. Chân lý chi nhãn uy hiếp tiềm ẩn, cụ cạn nghị cảnh nội không có dấu hiệu nào buộc phát tai nạn, cả kỉnh cái kia có thể xưng làm loạn độ đi thuyền động. Mọi việc bén, để cho sắc mặt của nàng từ đầu đến cuối chưa từng giãn ra. Chương 506 cải quái lồng, chương 506 cải quái lồng, nếu như có thể lấy ôn hòa hơn thủ đoạn đi giải quyết vấn đề. Như vậy, không có ai biết nguyện ý lựa chọn chiến tranh, nhất là siêu cấp đại quốc ở giữa xung đột. Dù chỉ là phô trương thanh thế quân sự giằng co, cũng đủ để tại quốc tế ở giữa nhấc lên khó mà lắng xuống chấn động. Nhưng mà cả kiển chuyên quyền độc đoán, cũng không khác hẳn với đem mặt khác quốc gia tình cảnh cùng tương lai, cùng nhau đẩy lên tên là hắc ám đại lục chứa bạc. Đây là V5 tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ chuyện. Hệ vợ thân là cụ cạn nghị huyên người thống trị cao nhất, cho dù tại rất nhiều thời điểm thường có khác người thậm chí điên cuồng ý nghĩ cùng cử động, nhưng ở đề cập tới quốc gia sống còn cùng an nguy đại sự trước, nàng từ đầu đến cuối không thẹn với người thống trị thân phận, chắc là có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn. Chỉ là một lần, đặt tại trước mặt vấn đề, cũng quả thật làm cho nàng cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Nàng không muốn nhìn thấy V5 cùng cả kỉnh khai chiến, nhưng tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Bởi vì so với chiến tranh có thể mang tới kết quả, cũng tốt hơn để cho cả kỉnh tùy ý làm bậy mà uy hiếp được các quốc gia tình cảnh cùng tương lai. Hệ vợ cúi đầu đọc qua thị nữ lần lượt đưa tới hội nghị ghi chép, nâng lên mảnh khảnh ngón trỏ, nhẹ nhàng nuốt nuốt nhíu chặt mi tâm. Mộ Dao một bên yên tĩnh nhìn chăm chú lên phản ứng của nàng. Mặc dù hắn không có lẫn vào trong đó, nhưng bằng vào đối với nguyên tắc thế cục hiểu rõ, hắn đại khái có thể đoán được V5 trước mắt gặp phải tình cảnh. Hắn thấy, bề ruột tất nhiên chết, như vậy V5 băn khoăn đến từ hắc ám đại lục uy hiếp, kỳ thực đã không còn tồn tại. Bởi vì cả kình từ vừa mới bắt đầu liền không có từng nghĩ muốn chân chính tiến quân hắc ám đại lục. Vị kia mặt mũi tràn đầy thịt mỡ lại lòng ôm chí lớn cả kình quốc vương, bất quá là muốn mượn kẻ khai thác chi danh ghi vào sử sách. Hơn nữa coi đây là sân khấu, vì cần đại lượng tế phẩm vương vị kế thừa chiến sáng tạo tuyệt hảo sân bãi thôi. Chỉ cần V5 có thể nhìn thấu điểm này, hóa giải trận này tiềm ẩn nguy cơ, căn bản không cần như thế cường ngạnh thủ đoạn. Thậm chí còn có thể thuận nước đẩy thuyền, từ trong nạ sụ bị hôi củ ổ dịu nhấc lên đái vàng dậy sóng phân một chút chính diện danh vọng. Hiện tại vấn đề chính là ở, V5 còn không có phát giác được điểm này. Cho nên đứng tại V5 lập trường đến xem, cuối cùng lựa chọn lấy hành động quân sự ứng đối, chính xác lộ ra một cố không thể làm gì ý vị. Nói cho cùng, cái này đơn giản là một hồi chọn lựa. Là muốn một mực nắm giữ quyền chủ động, lấy lực lượng quân sự áp chế biến số, hay là đem nhân loại tồn vong phong hiểm ký thác tại cả kỉnh cái kia chẳng chưa hẳn thất bại đi xa. Mộ Dao nghĩ nghĩ, đông nhiên nói, xem ra V5 cùng cả kỉnh chi ở giữa thế cục đã tương đương không lạc quan. Nghe được Mộ Dao chủ động mở miệng hỏi thăm, hệ vợ có chút bất ngờ ngẩng đầu, trắng như tuyết tóc dài như chủ đoạn giống như từ đầu vai trở xuống. Nàng cũng không cho rằng Mộ Dao trong lúc bất chợt này chủ động là đang quan tâm nàng thời khắc này cảm xúc. Quen biết nhiều năm như vậy, nàng có thể nhìn ra Mộ Dao trong xương cốt một ít bản tính. Bây giờ hắn chi sở dĩ chủ động hỏi thăm, tất nhiên là bởi vì có ý định tham gia trong đó. Bằng không, hắn chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, không ngừng một từ. Mộ Dao, hệ vợ không có trả lời, ngược lại dứt khoát phản hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Lần này đến phiên Mộ Dao hơi có vẻ bất ngờ nhìn về phía hệ vợ, đang chú ý đến nàng cái kia sắc bén ánh mắt sau, hắn lập tức ý thức được, trước mắt nữ nhân này không còn là cái kia đắm chìm trong niệm thể hệ bên trong gần như phong ma năng lực giả, mà là một cái chân chính quốc gia người thống trị cao nhất. Mộ Dao lập tức đoan chính thái độ, nghiêm túc châm trước phải chăng muốn đem kế tiếp nhằm vào cả kỉnh thần khí hành động nói thẳng ra. Hắn nhất thời không có lên tiếng. Hệ vợ mục quang gắt gao khóa ở trên người hắn. Trong thẩm cung lập tức an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy thị nữ bên ngoài đi xa nhẹ tiếng bước chân. Ngắn ngủi yên lặng đi qua, Mộ Dật cuối cùng bình tĩnh mở miệng, từ vừa mới bắt đầu, cả kín liền không có nghĩ tới chân chính trải qua hắc ám đại lục, cho nên chiếc thuyền kia căn bản không đến được chỗ cần đến, cho dù may mắn vượt qua cái kia phiến nguy hiểm hắc ám hải vực, cũng tuyệt đối không thể lại trở về hàng. Ngươi dựa vào cái gì tin chắc như thế? Hệ vợ thần sắc không biến, trong giọng nói nghe không ra mảy may gợn sóng. Mộ giáo lại giống nàng lúc trước như thế, không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, ngươi hiểu được cả kín kế thừa truyền thống cùng hộ quốc thần khí sao? Có biết một hai? Hệ vợ ánh mắt hơi động một chút, liên quan tới cả kín kế thừa truyền thống, nàng quả thật có hiểu biết. Đó là một loại cực kỳ tàn khốc sàng lọc, cuối cùng chỉ có một vị người thắng có thể còn sống sót, lại sau lưng rất có thể có niệm năng lực tham gia. Mà chính nàng sao lại không phải như thế? Đang ngồi trên vương vị phía trước, nàng cũng thời khắc đối mặt khắc vương tử Minh Thương ám tiễn, càng là suýt nữa chết ở niệm sức mạnh phía dưới. Bất quá nàng cũng bằng vào niệm hoàn thành ngược gió lật bàn. Cùng là chế độ quân chủ quốc gia, nàng rất rõ ràng cả kỉn tại rất nhiều phương diện cùng cụ cả niệm có chút tương tự. Chỉ là nàng không minh bạch, Mộ Dật tại sao lại đột nhiên đề cập kế thừa chiến cùng hộ quốc thần khí. Mộ giáo nhìn xem vệ vợ phản ứng, thản nhiên nói, ngươi vừa rồi hỏi ta muốn làm cái gì, bây giờ ta liền có thể trả lời ngươi, mục tiêu của ta chính là cả kỉn hộ quốc thần khí, mà ta sau đó muốn làm việc chính là tại trên đường hắc kình số độ hàng, đem thần khí lấy đi. Hệ vợ nghe vậy, trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc. Không nói đến nên như thế nào tại trên đường độ hàng leo lên trước kia bị trọng trọng chấn giữ thế kỷ chi thuyền, riêng là muốn tại một cái siêu cấp đại quốc mũi nhọn sức mạnh trước mặt đánh cắp hắn cực kỳ trọng yếu hộ quốc thần khí. Loại sự tình này nghe lên đơn giản chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhưng hệ vợ trong lòng hay là có một loại đối với Mộ Dạo năng lực tín nhiệm, cho nên không có chất vấn Mộ Dạo cái này nhìn như ý nghĩ hao huyền ý nghĩ. Nàng cấp tốc tỉnh táo lại, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, đánh cắp hộ quốc thần khí, liền có thể ngăn cản hắc kình hào đến hắc ám đại lục sao? Giữa hai cái này, đến tột cùng có liên quan gì? Bởi vì kế thừa chiến. Mộ Dạo cấp ra trả lời, sau đó đem nạ su bị hôi củ ổ dịu kế hoạch tại trên hắc kình hào khai triển kế thừa chiến, đồng thời đem 20 vạn thuyền dân xem như tế phẩm toàn bộ sắp đặt kế hoạch nói thẳng ra. Bất quá, liên quan tới hắn đã xử lý sạch hộ quốc thần khí bên trong kịch cô màn một chuyện, hắn không có vì tăng cường sức thuyết phục mà đem việc này hướng hệ vợ nhắc đến. Đến nỗi thợ săn hiệp hội bên kia có thể hay không giúp hắn giữ vững tin tức này, Mộ Dật trong lòng kỳ thực cũng không chắc. Từ Mộ Dật ở đây biết được nạ su bị hôi củ ổ dịu chân thực ý đồ sau, hệ vợ cuối cùng minh bạch Mộ Dật vì cái gì tin chắc như thế hắc kình hào không cách nào đến hắc ám đại lục. Nếu như cái này tình báo là thật, Vệ Năm cũng không cần lại lo lắng cả kỉn cái gọi là hắc ám đại lục mở rộng hành động biết lệnh dưới mắt thế cục chó căn ao rách. Nhưng chỉ dựa vào Mộ Dạo lời nói của một bên, liền muốn tại thời khắc mấu chốt như thế làm ra quyết sách sao? Hệ vợ không do dự quá lâu, nàng gọi đến tỷ nữ, mệnh nàng hướng đang tại tham gia cao tầng hội nghị quan viên truyền đạt một đầu tin tức. Mộ Dạo, ngươi biết ta vừa rồi làm quyết định gì sao? Vẫy tay để cho thị nữ lui ra sau, hệ vợ mục quang nhất chuyển, rơi vào Mộ Dạo trên mặt. Mộ Dạo yên tĩnh nhìn xem nàng. Hệ vợ bình tĩnh nói, ta tin tưởng ngươi cung cấp tình báo, cũng tin tưởng ngươi có thể làm được như lời ngươi nói chuyện, cho nên tại phải chăng đối với cả kỉn khai thác hành động quân sự trong bỏ phiếu, ta đầu phiếu chống, mà chỉ cần ý kiến không cách nào thống nhất, hành động quân sự liền không cách nào thi hành. Phải không? Mộ Dật từ xa hoa trên ghế salon chậm rãi đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh, có ý riêng nói, cùng phất cờ giống chống đối với cả kỉn độc thủ, không bằng đem trọng tâm đặt ở ứng đối thai nan lên, ngươi cái này một tấm phiếu chống, có lẽ sẽ trở thành rất mấu chốt nhân tố. Chỉ hy vọng như thế. Nâng lên thai nan lúc, hệ vợ nhất quán trên gương mặt bình tĩnh lướt qua vẻ ngưng trọng. Đúng lúc này, nàng chú ý tới Mộ Dạo bỗng nhiên quay người hướng đi tẩm cung đại môn. Người bây giờ sẽ lên đường. Hệ vợ nhìn xem Mộ Dạo bóng lưng. Nàng từ đầu đến cuối không có hỏi Mộ Dạo cụ thể định làm gì, cũng không có chút nào lo lắng hắn biết thất thủ. Loại này tín nhiệm, cùng nói là đối với Mộ Dạo cá nhân tin cậy, không bằng nói là đối với niệm năng lực bản thân chắc chắn. Nếu như là nhân loại bình thường, có một số việc là tuyệt đối không thể hoàn thành. Nhưng có niệm sức mạnh, liền hết thể liền đều có khả năng. Chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt. Mộ Dạo để lại một câu nói, lúc này đi ra tẩm cung. Lúc đại lục đột nhiên xuất hiện bốn loại tai nạn, cái kia như thế nào quản không cùng ứng đối, hắn thấy là trước mắt cấp bách nhất chuyện. Nhưng như thế nào giải quyết tai nạn một chuyện, hắn cũng không tính tham gia. Chơi sập xuống, tự có V5 cùng độ hàng cục loại này người cao treo lên. Bất quá, hắn sở dĩ bây giờ liền lập tức xuất phát, trong lòng cũng đúng là hy vọng nhìn thấy V5 có thể đem trọng tâm cấp tốc chuyển di đáo trên trước mắt tai nạn. Đến nội hệ vợ bên này thời khắc gặp phải đến từ chân lý chi nhãn uy hiếp, trong ngắn hạn không cần quá mức lo lắng. Dù sao hắn mới giúp hệ vợ gỡ ngoại trừ trên người thành than hiện tượng, sau đó coi như gặp lại tập kích, cũng có thể tiếp tục lợi dụng hắc ám sờ nạ tạ năng lực hiệu quả đi miễn dịch tử vong. Rời đi củ cạn nghị cung điện sau, Mộ Dạo động trước người hướng về chỉ mẹ dạ sở tại chi điện. Kế hoạch ban đầu là trước cùng chỉ mẹ dạ hội hợp, tiếp đó lại đi bí cảnh thỉnh cổ lũ tổ giúp hắn chế tác một tấm có thể định vị hắc kình hào trước tùy ý hành khách sinh mệnh người giấy, từ đó truy tung hắc kình số độc tính. Nhưng mà tại trong vương lăng đảo được món kia la bàn, cũng có thể vì Mộ Dạo chỉ rõ phương hướng. Hắn chỉ cần hướng la bàn rót vào niên luân năng lượng, phía trên kim đồng hồ liền có thể chỉ hướng hắn hiện tại nghĩ mục tiêu. Có cái này la bàn, Mộ Dạo tự nhiên không cần đặc biệt đi tìm cô lũ tổ. Trừ la bàn cùng trôi đao bên ngoài, cùng nhau mang ra túi nước cùng áo giáp cũng đều có diệu dụng. Áo giáp từ mai rùa bệ thành, rót vào niệm khí liền có thể tạo thành một tầng cường lực vòng phòng hộ. Đáng lưu ý chính là, trước mắt chỉ có niên luân tử niệm có thể lượng tài năng kích hoạt nó. Ý vị này, Mộ Dạo nếu như lấy niên luân năng lượng khu động áo giáp, liền tương đương tại là tại tự thân hiện hiện khí lượng phía trên lại thêm một tầng phòng hộ. Để phòng cụ mà đến, áo giáp công năng xem như rất tốt. Bất quá cùng túi nước so sánh, áo giáp liền lộ ra hơi kém một chút. Cái này chỉ túi nước là một kiện có không gian chữ vật hiệu quả niệm cụ, hắn công năng cùng xạ đảo bị ắt cụ tiện lợi lớn quả khăn rất giống. Đương nhiên, cả hai cũng không hoàn toàn cung cấp. Tại trong thợ săn hiệp hội, cũng có một vị nữ tính niệm năng lực giả có thể cụ hiện hóa ra xem như không gian chữ vật túi may mắn. Trong nguyên tắc, thập nhị địa chi tại ứng đối hắc ám đại lục hành chính lúc, cân nhắc đến vật tư vận chuyển cùng bảo tồn nhu cầu, liền từng trịnh trọng mời nội hiệp trợ. Nhưng mà lại bị đầu cự tuyệt, sau đó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mời vị kia nắm giữ túi may mắn năng lực nữ tính năng lực giả. Trong tay mổ rào thủy túi, chính là tương tự chữ vật niệm cụ, nội bộ không gian nước chừng có thể chứa đựng hai chiếc phổ thông xe con, tính thực dụng có chút xuất chúng. Chính là cái này niệm cụ bốn kiện bộ, mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là đi xa sao trang. Có lẽ tại xa xôi cổ đại, liền từng có một chi năng lực giả đội ngũ, mang theo bọn chúng vượt qua quần sơn, buôn ba mênh mông đường dài, đi qua phảng phất không nhìn thấy cuối đường đi. Đương nhiên, đây chỉ là mô dạng suy đoán. Có thể chỉ cần đem cái này bốn kiện niệm cụ hấp thu vào niên luân, liền có thể đọc đến trong đó phong tồn một đoạn ký ức hoặc tin tức. Nhưng bây giờ niên luân năng lượng tràn đầy, hắn không có khả năng làm như vậy. Hơn nữa mỗi một kiện niệm cụ đều tương đương sử dụng, riêng là thu hoạch bọn chúng, chuyến này liền không có đến không. Vì mau chóng trở lại chỉ mẹ dạ bên cạnh, mùa giờ tại đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương sau, liền chân đạp phi tinh, dùng tốc độ cực nhanh lướt về phía chỉ mẹ dạ sở tại chi địa. Tối hôm đó, ở dưới sự chú ý của mọi người, Hắc Kình Hào cuối cùng chậm rãi lái rời bến cảng. Vô số mục quang ngưng kết ở này chiếc thế kỷ cự luôn trước. Mọi người mong mỏi cùng trông mong, hy vọng nó có thể dẫn dắt nhân loại tìm được một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Đến cái kia thời điểm, nhân khẩu và tài nguyên cuối cùng liền đem giải quyết dễ dàng. Mà tại lên đường phía trước một khắc cuối cùng, V5 phái ra đoàn đàm phán đội, cùng với một chi kích thước không lớn vũ trang tiểu đội, cuối cùng vẫn là được phép leo lên Hắc Kình Hào. Đến nỗi cả Tiền Quốc Vương Hôi Hoa nhục tại sao lại tại cuối cùng đồng ý cùng V5 tiếp xúc, có thể cùng mộ dọc cung cấp mấu chốt tin tức có liên quan. Các nơi trên thế giới đám người đều đang nhìn chăm chú Hắc Kình số lên đường, trong đó cũng bao quát xuất thân cả Kình Mộ Hề Nạ. Nếu là lúc trước, nàng tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ở này trước cự luân trước chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Nàng quá rõ ràng sợ cả Kình Vương thất cái kia sâu không thấy đáy hắc ám, mà một cái không cách nào thoát đi bị kín không gian, cùng với chở đầy 20 vạn hành khách, quả thực là vì luyến ái luyện tập khúc đo thân mà làm giường ấm. Húng chi nàng lấy kiến chỉ mệ dạ thân thể cải tiến sau năng lực, lây nhiễm hiệu suất cùng bao trùm nhân số đã là vốn có năng lực mấy chục lần. Nếu có thể leo lên chiếc thuyền kia, nàng có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn sẽ mở nhất đạo tượng trưng tận thế vết nước. Nhưng bây giờ Mỏ Hê Nạ đã tìm được một đầu tên là thai nan cao hơn công hiệu con đường. Cho nên nạ sủ bị hôi củ ô dịu trăm phương ngàn kế chế tạo chiếc này tế phẩm chi thuyền, nàng tự nhiên là coi thường. Tại cùng tử thần cùng một chỗ xác nhận trước mắt xâm lấn đến lục đại lục bốn loại thai nan động tĩnh cùng tình báo sau, Mỏ Hê Nạ đi tới mở tệ ổ City. Mảnh này bị thế giới các quốc gia thừa nhận làm thế giới rác rưởi tràng thổ địa, bây giờ tại dị dỗ thống trị, lặng yên vô tức đã biến thành một cái khổng lồ độc cổ hơn nữa. Mở tệ ổ City nhân khẩu gần ngàn vạn mượn nhờ dạ dạn cải tạo năng lực, lại dựa vào luyến ái luyện tập khúc thăng cấp hiệu quả, liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra người cải tạo năng lực giả bộ đội. Chỉ cần đây hết thể từ đầu đến cuối có thể âm thầm tiến lên, như vậy dị dỗ cùng Mỏ Hê Nạ sớm muộn có thể đem cái này hố phân tựa như thế giới triệt để phá hủy. Bất quá dưới mắt, dị dỗ còn gặp phải một cái phiền toái. Hắn trước đây hợp nhất mở tệ ổ City lúc, từng đối với trưởng lão đoàn ứng thuận hướng mộ dạo báo thủ hứa hẹn. Nhưng cái này hiển nhiên không phải một kiện có thể dễ dàng làm được sự tình. Khi Mỏ Hệ Nạ chuẩn bị đem thai nan có thể mang tới trợ lực cáo chi dị dỗ lúc, vừa vặn liền từ trong miệng hắn nghe được cái này từng làm nàng phá lệ để ý tên. Nhưng so với phá hủy thế giới cao thượng lý tưởng, loại này báo thủ tiết mục tại nàng trong mắt thực sự nhảm chán cực độ. Tại hướng mộ dạo báo thủ cùng chúng ta lý tưởng ở giữa, chọn một ra, dị dỗ. Mỏ Hệ Nạ bình thản trần thuật xong thai nan có thể mang tới trợ lực sau, chợt lấy không gợn sóng chút nào ngữ khí đột nhiên hướng dị dỗ ném ra ngoài một cái vấn đề như vậy. Dị dỗ lại không chút do dự trả lời, ta biết thực hiện hứa hẹn, cho đến chết. Vì cái gì NGL khu tự trị người đối với hắn trung thành như thế? Chính là bởi vì hắn loại này gần như cố chấp tín nghĩa. Phải không? Mỏ Hệ Nạ tiếp nối than nhẹ một tiếng. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lời còn chưa dứt, không thấy bất luận cái gì tính thực chất động tĩnh, dị dỗ con ngươi trợn phóng đại. Hắn bén nhạy phát giác được trái tim ngừng đập, đại não cũng theo đó ngưng trệ. Ngươi lời còn chưa dứt, hắn liền khuôn mặt cứng ngắc ngã trên mặt đất, bị chết không minh bạch. Tử thần từ Mỏ Hệ Nạ bên cạnh thân vô căn cứ hiện lên, phát ra một hồi ý vị không rõ cười quái dị. Đáng tiếc, hắn thấp giọng cảm khái một tiếng. Chương 509 đồ tốt tử thần tối xem trọng, chính là giống Mỏ Hệ Nạ cùng dị dỗ dạng này nhân loại. Đáng tiếc so với Mỏ Hệ Nạ, dị dỗ cuối cùng vẫn là kém một chút ý tứ. Cho nên dù là cảm thấy tiếc hận, tử thần vẫn còn không do dự trả giá một chút đại giới, cách không đối với dị dỗ thực hiện trực tử chi lực. Cái này cùng Mỏ Hệ Nạ có tương tự quá khứ, lại có giống nhau mục tiêu nam nhân, cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết đi. Mỏ Hệ Nạ nhìn chăm chú lên dị dỗ thi thể, trong mắt không thấy một tia gợn sóng. Nàng từ trước đến nay coi trọng cùng trung trí hướng người, lại không nghĩ rằng dị dỗ lại sẽ bị nhàm chán tín nghĩa vây khốn, đem thực hiện hứa hẹn đặt phá hủy thế giới lý tưởng phía trên. Cái kia một trong mấy mắt, nàng chỉ cảm thấy chính mình có lẽ đánh giá cao dị dỗ. Bất quá cũng không cái gọi là. Không lâu sau đó, lục đại lục tướng biết thai nan ngang ngược, đầy đủ để V5 cùng độ hàng cục sức đầu mẹ chán. Tại dạng này dưới cục thế, nàng Mỏ Hệ Nạ chỉ cần mượn tử thần chi lực, lại đem mở tệ ổ City nhân khẩu hóa thành tàn tử vong bật dẫn, liền có thể đem toàn bộ thế giới vững bước đẩy hướng hủy diệt. Mò hệ nạ mục quang từ dị rổ trên thi thể rời, nhìn về phía trôi nổi tại giữa không trung tử thần. Người nơi này, tùy ngươi sử dụng, nếu như không đủ, cụ ca nghị hứa những cái kia trần dân cũng có thể thêm bảo. Từ từ tử thần quét ra khỏe miệng, trong mắt lướt qua một kia ưu quang, đầy đủ, ta hoàn một có thể lực một hơi đem trực tử ôn dịch cắm vào mấy triệu người thể nội, một bộ phận già yếu tàn tật. Ngược lại là không dùng được. Mò hệ nạ gật đầu. Tử thần trực tử ôn dịch có thể đem tử vong sức mạnh vùi sâu vào thường nhân thể nội. Cố lực lượng này giống như bom, chỉ cần tử thần phát động, bị cắm vào sức mạnh vật dẫn liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, giống như ôn dịch bao phủ trung quanh. Mà trong phạm vi tất cả bị chạm đến sinh mệnh đều sẽ tại trong chớp mắt tiêu vong. Mò hễ nạ cùng tử thần kế hoạch chính là đem mở tệ ổ City cư dân biến thành đi lại tử vong hạt giống, tản đến các nơi trên thế giới. Chờ thời cơ chín muồi, liền cùng nhau dẫn bạo, tại trong khoảnh khắc xóa đi khổng lồ nhân loại số lượng. Cách làm như vậy, kỳ thực cũng là có mở tệ ổ City mấy phần phong phạm. Tất nhiên muốn làm, liền phải triệt để. Mò hễ nạ nhẹ giọng tự nói, nếu như tử thần sức mạnh thật có thể đạt đến trình độ như vậy, nàng cơ hồ có thể thấy trước, cái kia vô số tản ra tử vong hạt giống sẽ đoạt đi bao nhiêu người tính mệnh. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều sắp lâm vào triệt để hỗn loạn. Mà nàng cũng không cần lại tiếp tục che giấu mình, có thể nhờ vào đó loạn tượng, mức độ lớn nhất phát huy ra luyến ái luyện tập khúc năng lực giá trị, để cho người cải tạo trực tiếp đi săn giết nhân loại, trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra một chi mát cấp năng lực giả quân đoàn. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, nàng sẽ hoàn toàn đi lên bên ngoài. Một khi thất thủ, liền không có đường lui nữa. Mò hệ nã lại không có mảy may do dự. Khi tử thần hướng nàng tiết lộ hắc ám đại lục bộ phận chân tướng lên, nàng liền biết trước mắt thế cục chính là nàng duy nhất cơ hội. Bắt đầu đi. Mò hệ nã đi ra phòng ốc, một quang đảo qua mở tệ ổ City thấp bé tạp nhạc mái hiên. Mà mở tệ ổ City cư dân đối với sắp đến hết thảy không có chút phát hiện nào, đa số người vẫn sống ở thông thường mất cảm giác cùng trong dãy rùa. Tử thần đi theo sau lưng mò hệ nã, phát ra thỉnh thoảng mà sắc bén tư tư cười quái dị, giống như là kim loại vứt bỏ lấy mục nát xương cốt. Nhân mạng vô luận phía trước tăng thêm bao lớn con số, tại hủy diệt thế giới kế hoạch trước mặt đều lộ ra không đáng giá nhắc tới. Nhưng tử thần cũng không nghĩ đến, hắn nhìn chăm chú mỏ hệ nạ, từ đầu đến cuối cũng không có nửa điểm nhân tính vận sóng. Đúng rồi, tử thần mục quang lướt qua mỏ hệ nạ trên mặt lân giáp, tướng mạo giống như người thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn trước mắt nữ nhân này đã không thể xương chi loài người, mà là giống như hắn, cũng là quái vật. Hắc Kình Hào lên đường ngày thứ ba, bầu trời trong suốt, vạn dặm không mây. Hắc Kình Hào khổng lồ thân tàu trên mặt biển cắt ra sóng lớn, trầm trọng mà ổn định đi về phía trước, phản phất bất kỳ ngăn trở nào ở phía trước chướng ngại đều sẽ bị nó nghiền nát. Mà trong thuyền lại là giai cấp rõ ràng, giống như một tòa di động vi hình vương quốc. Ở vào tận cùng dưới đáy tầng thứ 5, trên đầy số lượng nhất là khổng lồ hành khách. 20 vạn nhân trùng, hơn phân nửa tụ tập ở này. Bởi vì nhân số quá nhiều, cả Kình Quốc cũng không có ở đây đầu nhập nghiêm mật quản khống, vẹn vẹn phái chú chút ít binh sĩ chấn giữ mấu chốt thông đạo, khiến cho tầng này trật tự hỗn loạn, ngư long hỗn tạp. Từ tầng thứ 5 từng cấp đi lên, giai cấp càng rõ ràng, tựa như cả Kình xã hội kết cấu ảnh thu nhỏ. Bình dân phía trên là hắc bang thế lực, lại hướng lên là danh lưu phú thương, cuối cùng là quý tộc và vương thất thành viên. Mỗi một tầng ở giữa giới hạn, giống như bức tường mô hình, đem đám người ngăn cách tại khác biệt thế giới bên trong. Kỳ thực cái gì cũng không biết thay đổi. Trên tại tầng dưới chót khoang thuyền các hành khách, còn tại vọng tưởng lấy có thể tại trên đại lục mới thay hình đổi dạng, nên đón mới tinh nhân sinh. Nhưng trên thực tế, từ leo lên chiếc thuyền này một khắc kia trở đi, giai tầng gông xiềng liền chưa bao giờ buông lỏng qua. Đi qua như thế, bây giờ như thế, tương lai cũng vẫn như cũ như thế. Chiếc thuyền này mang cho bọn hắn, không phải hy vọng, mà là thông hướng tử vong cuối hành trình. Tầng dưới chót các hành khách đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Còn tại mồ hôi bẩn tràn ngập chen trúc trong không gian đàm luận tương lai của mình, mà tại đỉnh đầu bọn họ phía trên trong khoang thuyền, cả Kình Vương vị kế thừa chiến đã kéo ra màn che. Nơi đó không có ước mơ, chỉ có lặng yên không một tiếng động lan tràn sắc cơ. Cả Kình 14 vị vương tử, cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống sót, cho nên để tranh đoạt cái kia duy nhất danh lệch, cũng chỉ có thể không từ thủ đoạn. Như là đệ nhất vương tử Benjamin, đệ nhị vương tử Cam Hữu Lạ, thứ tứ vương tử Cắt Lợi Dani hi những thứ này hữu lực người cạnh tranh, tại đầu một đêm yến sau khi kết thúc, lại bắt đầu riêng phần mình hành động. Huyết mạch quan hệ tại thời khắc này không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn chỉ muốn để cho đối phương nhanh đi chết vì để bản thân nhường ra thông hướng vương tọa con đường. Mà đối với vương tử nhóm ở giữa không giữ lại chút nào mình tranh ám đấu, đương nhiệm quốc vương Nạ Su bị hôi củ ổ dịu chỉ là yên tĩnh chờ ở tầng chót vót, đối xử lạnh nhạt nhìn xuống hết thảy. Phản phất những cái kia tranh đấu người trẻ tuổi, cũng không phải hắn dòng dõi. Tiếng bước chân tại xa hoa nhi yên tĩnh trong gian phòng băng lên, không che giấu chút nào. Kèm theo một tia nhàn nhạt sát ý, Nạ Su bị hôi củ ổ dịu ngồi ở trên ghế nằm, mà không thay đổi nhìn chăm chú trên tường một bức tự nhiên phong quang tranh sân dầu, đối với sau lưng áp sát tới sát ý nhìn như không thấy. Một bộ âu phục dày da, khuôn mặt đoan chính đệ cửu vương tử hồn chịu sờ nụ cùng cách, cầm thương đi tới sau lưng Nạ Su bị hôi củ ổ dịu, đem họng súng vững vàng nhắm ngay sau gáy của hắn. Đã chậm. Nạ Su bị hôi củ ổ dịu cũng không quay đầu lại, ngữ khí bình thản. Không, còn kịp. Hồn chịu sờ nụ buồn cách ngữ khí không có chút nào dao động. Nghe được nhi tử như vậy kiên quyết đáp lại, Nạ Sụ bị hôi củ ô dịu hơi hơi ngẩng đầu, chậm rãi đổi qua cái ghế, đem chán của mình chính diện nên hướng nòng súng lạnh như băng. Kế thừa chiến nghi thức nhất định phải đạt được mỗi một vị vương tử đồng ý tài năng mở ra, ở trong đó cũng bao quát ngươi, hồn chịu sờ nụ bùn cách. nhưng ngài chưa bao giờ nói cho chúng ta biết hồn chịu sợ nụt bùn cách hai đầu lông mày lướt qua vẻ bị thương, âm thanh chìm xuống dưới, trận này nghi thức sẽ để cho chúng ta thủ tục tương tàn. Nạ Sủ bị hôi gù ô dịu ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên họng súng đen ngòm, thản nhiên nói, cho nên, đây chính là câu trả lời của ngươi. Là, hồn chịu sợ nụt bùn cách tay cầm súng bức như bàn thạch, ánh mắt cũng trở nên quyết tuyệt, nói, hoặc là lập tức kết thúc kế thừa chiến, hoặc là chết ở súng của ta phía dưới, bây giờ, xin ngài lựa chọn. Ta cự tuyệt. Nạ Sủ bị hôi gù ô dịu thần sắc không có một tia ba động, đây là các ngươi tất cả mọi người kế thừa chiến, một khi bắt đầu, cho dù là ta, cũng không cách nào khiến cho dừng lại. Hồn chịu sờ nụt bùn cách ngay vậy, trên mặt thoáng qua một cái chớp mắt dãy rủa, lập tức bị triệt để quyết tâm thay thế. Hắn nhất thiết phải ngăn cản kế thừa chiến, ngăn cản vương tử nhóm tự giết lẫn nhau. Phanh! Hắn bóp cò súng, ánh lửa bắn ra, đạn xoay tròn lấy bắn về phía Nạ Sủ bị hôi gù ô dịu mi tâm. Lại tại trong nháy mắt tiếp theo, giống như đụng vào một bức tường vô hình, đầu đạn bị đè ép, ngưng trệ giữa không trung, vững vàng dừng ở Nạ Sủ bị hôi gù ô dịu trên trán thấp hơn. Là Nạ Sủ bị hôi gù ô dịu thủ hộ linh thú, đem viên kia đạn ngăn lại. Nhưng hồn chịu sợ nụt bùn cách không nhìn thấy linh thú tồn tại, lập tức con ngươi co lại nhanh chóng, khiếp sợ nhìn xem một màn quỷ dị này. Nạ Sủ bị hôi gù ô dịu chậm rãi nâng tay phải lên, dùng đầu ngón tay nắm được viên kia bất động đạn. Bây giờ ngươi cái kia mình phải đi. Kế thừa chiến một khi bắt đầu, tại quyết ra kết quả phía trước, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể kết thúc nó, mà ta cũng là nghi thức một bộ phận, cho nên tại kế thừa chiến kết thúc phía trước, ta sẽ không chết. Một cú cảm giác bất lực lập tức nắm hồn chịu sợ nụt bùn cách. Phát sinh ở trước mắt hiện tượng siêu tự nhiên, triệt để ép vỡ hắn nghĩ kết thúc kế thừa chiến cuối cùng một tia hy vọng. Tất nhiên ta không cách nào làm cho ngài làm ra lựa chọn hồn chịu sợ nụt bùn cách tâm tính cuối cùng khác hẳn với thường nhân, nhanh chóng tỉnh táo lại, đem họng súng chuyển hướng chính mình thái dương huyệt, âm thanh trầm thấp mà quyết tuyệt, vậy thì do ta tự mình tới lựa chọn. Tiếng nói rơi xuống, hắn lần nữa bóp cò. Phanh. Lần này, đạn vẫn là bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại, đứng im tại hắn thái dương huyệt phía trước. Hồn chịu sợ nụt bùn cách khó có thể tin nghiêng đầu, nhìn xem gần trong gang tấc đầu đạn. Nạ Sủ bị hôi gù ô dịu thản nhiên nói, bây giờ, thanh tỉnh sao? Đây rốt cuộc là hồn chịu sợ nụt bùn cách ngón tay buông lỏng. Súng ngắn từ trong lòng bàn tay trượt xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra một chút vang vọng. Nạ Sủ bị hôi gù ô dịu vẫn là mặt không biểu tình, nói: "Ta đã nói rồi, kế thừa chiến một khi bắt đầu, liền không có bất kỳ phương pháp nào có thể kết thúc nó." Hồn chịu sợ nụt bùn cách cứng tại chỗ. Hắn cuối cùng minh bạch, trận này kế thừa chiến sau lưng, dũng động hắn không thể nào hiểu được vượt qua lẽ thường sức mạnh, mà hắn không có cách nào kết thúc kế thừa chiến, cũng không biện pháp bằng tự thân ý nguyện lấy cái chết ra khỏi kế thừa chiến. Như vậy đặt tại hắn trước mặt, tựa hồ chỉ còn lại một đầu con đường, đó chính là trở thành vương. Hồn chịu sợ nụt bùn cách chậm rãi siết chặt nắm đấm. Nạ Sủ bị hôi gù ô dịu mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên hắn trên nét mặt mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Ân. Đột nhiên, Nạ Sủ bị hôi gù ô dịu thần sắc khẽ biến, đột nhiên từ trên ghế nằm đứng dậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Một hồi từ niệm lực đưa tới anh minh đang từ thượng tầng truyền đến, kèm theo mãnh liệt năng lượng ba động, chấn động không khí. Hồn chịu sợ nụt bùn cách không nghe thấy thanh âm kia, cũng cảm giác không đến năng lượng chấn động. Hắn chỉ thấy từ đầu đến cuối ung dung không đội phụ thân, lần thứ nhất đã mất đi tỉnh táo. Giờ này khắc này, vô số quanh quần chẳng lành khí tức hấp thụ đang từ trong hắc kình hào tầng cao nhất ao nước du thuyền điên cuồng thoát ra, giống như đông đúc vặn mèo cá trạch, hướng lên bầu trời kéo dài mà đi. Tư thái kia phản phất tại kiệt lực ngăn cản lực lượng nào đó xâm lấn. Những thứ này hấp thụ cụ hiện hình thái chính là nguồn gốc từ cả kình thần khí thần thể nghi tọa thiền phật sức mạnh. Bản thể của nó là một tôn quy về mất đi phật thể, lấy ngàn năm bất hủ điệu bộ xếp bằng ở nghi tọa phía trên, yên lặng canh gác cả kình một lần lại một lần kế thừa chiến. Có nó trấn thủ ở này, tại kế thừa chiến kết thúc phía trước, không ai có thể rời đi nó chỗ khu vực. Đồng dạng, cũng không có người có thể trung đồ xâm nhập mảnh này bị nó bảo vệ lĩnh vực. Bây giờ, nó triệu hoán ra vô số hắc thủ, đang cùng một cấu ngoại lai chi lực đối kháng kịch liệt. Mà cái kia cấu ngoại lực chính là đến đây cướp đoạt cả kình thần khí mộ dạo. Hắn lơ lửng giữa không trung, hai bờ vai hiện ra hắc tử vũ tưởng đỏ sẫm hư ảnh. Thấy hơi trong mắt ở giữa, hắn nhìn xuống từ phía dưới quần quần đánh tới vô tận hắc thủ. Không hổ là hộ quốc thần khí từ trong cái kia hắc thủ tán phát khí tức, mộ dạo cảm nhận được cường đại năng lượng ba động. Không hề nghi ngờ, cái này là cùng kịch cô mà ngang cấp sức mạnh. Ý nghĩ lóe lên trong nháy mắt, mộ dạo đạp lên vô hình khoảng không dài, xuống phía dưới du thuyền đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, đều có hàng loạt hắc thủ tại dưới chân hắn vỡ vụn. Hai cỗ sức mạnh va chạm, kéo dài không ngừng gây nên đinh thai nhức óc nghiệp lực diễn dị. Mộ dạo mặt không đổi sắc, một bước kế một bước, đạp nát càng ngày càng nhiều hắc thủ. Cỗ này từ ngàn năm tử niệm thúc đẩy sinh trưởng cường đại sức mạnh, có thể dễ dàng xâm nhập vào bình thường trong cơ thể của niệm năng lực giả, đem bọn hắn trái tim trực tiếp bóp nát. Nhưng ở mộ dạo càng thêm cường đại sức mạnh trước mặt, đừng nói xâm nhập vào thể nội bóp nát trái tim, liền tới gần mộ dạo đều không làm được. Kèm theo một hồi lại một trận oanh minh, mộ dạo đột phá nhanh chóng hấp thụ phong tỏa, vững vàng rơi vào du thuyền tầng cao nhất bong thuyền. Chỉ có điều vô luận hắn đánh nát bao nhiêu hấp thụ, cái sau phảng phất vô cùng vô tận, vẫn như cũ người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng hắn vọt tới. Dù sao cũng là từ cả kỉn khởi thế đến nay kéo dài đến nay sau khi chết chi vật, lại tại trong lần lượt kế thừa chiến hấp thụ vô số tế phẩm tầm bổ. Nắm giữ khí chàng kích thước như vậy, ngược lại cũng không đáng giá ngoài ý muốn. Mộ dạo đứng ở trên bong thuyền, tùy ý đưa tay nắm lấy một đầu đánh tới hấp thụ, ý niệm khẽ nhúc nhích, đang muốn thôi động niên luân sức mạnh đem hắn hấp thu. Nhưng cái kia hấp thủ lại phảng phất nắm giữ sinh mệnh, cảnh giác làm ra thạch sùng gãy đuôi một dạng cử động, chủ động cắt đứt cùng chủ thể liên hệ. Có ý tứ, Thấy cảnh này, Mộ Dạo cũng không thèm để ý, ngược lại ngưng thần tụ ý, cảm ứng đến cổ lực lượng này vị trí ngọn nguồn. Nếu như thần thể nghi tọa thiền Phật cùng trong bầu trứng đặt ở cùng một chỗ, vậy thì có thể tiết kiệm đi hắn không thiếu công phu. Đợi khi tìm được hai cái thần khí sau, hắn biết tốc chiến tốc thắng đem hắn hấp thu, sau đó không ngừng lại rời đi hắc kinh hảo. Ngay tại Mộ Dạo chuyên chú cảm ứng thiền Phật vị trí đồng thời, trong khoang thuyền tất cả niệm năng lực giả đều bị cái này kịch liệt niệm lực oanh minh sợ kinh động. Hảo cường đại năng lượng ba động. Phía trên xảy ra chuyện gì? Động tĩnh này phải là dạng quái vật gì tài năng làm ra tới? Đến tột cùng là ai? Đến từ hắc bang, độ hàng cục, cả kỳ quân đội thậm chí vương thất niệm năng lực giả nhóm đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Như vậy khủng bố niệm lực va chạm vượt xa khỏi bọn hắn nhận thức phạm chủ. Tại tất cả niệm năng lực giả bên trong, chỉ có Nạ Sủ bị hôi củ ổ dịu biết chuyện gì xảy ra. Đó là thần thể nghi tọa thiền Phật đang tại chống cự lực lượng nào đó xâm lấn. Nhưng mà kịch liệt như thế mà lâu bền đối kháng, cũng làm cho ý hắn biết đến kẻ xâm lấn thực lực mạnh, thậm chí ngay cả thiền Phật chi lực cũng không cách nào đem hắn chấn áp. Sự thật này để cho Nạ Sủ bị hôi củ ổ dịu đã mất đi những ngày qua phần kia cư cao lâm hạ thông dong. Bên cạnh, hồn chịu sở nụt bùn cách còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân thất thố như vậy.